Chương 1028, chơi bùn chương 1028, chơi bùn Bạch Tuyển đảo bên trên toàn thể xuất động, kéo lưới thức tìm vài ngày, lại vẫn không thể tìm tới chạy trốn nguyên thần. Nhị cầu tử chỉ có thể nhường Mặc Vũ tổ chức nhân thủ, tiếp tục truy tra. Cần phải tìm tới cái này một cái chạy trốn nguyên thần, đồng thời giết người diệt khẩu. Một bên khác, nhị cầu tử tiếp tục tăng giá cả, bố trí phòng ngự tính trận pháp, ngăn chặn những chuyện tương tự xuất hiện lần nữa. Vạn nhất, chạy trốn trúc đốc công lại linh đến cái khác cường địch, cũng phải có phương pháp ứng đối. Đã đem trong hồ lô kia một chi đại quân, điều ra một nửa, an bài tại Bạch Tuyển đảo bên trên đóng quân phòng thủ. Có như thế một chi đại quân đóng giữ, có thể ứng đối với phần lớn nguy cơ. Nhị cầu tử làm tốt an bài về sau, hắn cũng về đến nhà bế quan tu luyện, tâm niệm vừa động liền tiến vào hồ lô. Trong hồ lô trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, hiện tại đã có rất nhiều dùng được linh dược. Bây giờ, thần hư đan vật liệu đã có thể mở rộng cung ứng. Ngoại trừ chính mình phục dụng, còn có thể xuất ra rất nhiều, đặt ở trong cửa hàng bán. Ngọc lộ đan vật liệu hơi hơi ít một chút, nhưng cũng đầy đủ hắn cùng Chu Nhi sử dụng, còn có thể có chút có dư. Đến mức trong hồ lô trồng trọt tiên đạo gốc, gần nhất nên đón một lần thu hoạch lớn. Chủ nhân, chúng ta lần này hết thảy thu hơn 100 thạch tiên đạo gốc. Vũ Sơn nhìn thấy nhị cậu tử, rất hưng phấn bay tới hướng hắn báo cáo. Tốt, rất tốt, làm rất tốt. Nhị cậu tử vô Vũ Sơn gầy yếu bà bay, càng không ngừng khích lệ nói. Cái này khiến Vũ Sơn cảm giác rất được lợi, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm giác được thoải mái, một gương mặt mo cười thành một đóa hoa cúc. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem cái này 100 gánh tiên đạo gốc đều cho mọi người chia, nhất định phải làm tới người người có phần. Nhị cậu tử lần trước đã từng hứa hẹn qua, muốn để Cực Lạc đại lục bên trong tất cả mọi người đều có thể ăn được tiên đạo gốc. Cảm tạ chủ nhân đại ân. Chủ nhân ân đức, chúng ta vĩnh viễn cũng trả không hết. Đi, người đi cho đại gia điểm tiên đạo gốc a. Nhị cậu tử khoát tay áo, không phải Vũ Sơn còn có thể một mực cảm ơn xuống dưới. Nhớ kỹ, tất cả mọi người là người một nhà, không muốn tham ô, không muốn thiên vị, nhất định phải công bằng phân phối. Tốt chủ nhân. Nhị cậu tử phân phó một tiếng, liền một mình rời đi. Chốc lát sau, Cực Lạc đại lục bên trên truyền ra từng đợt như núi kêu biển gầm cảm ơn thanh âm. Bất quá, nhị cậu tử đã sớm đi xa. Hắn trở lại chính mình chỗ ở, đầu tiên là cho những cái kia tiên cây táo, còn có một số tiên thảo, đều rót một lần chọc nước linh tuyển. Trong hồ lô những này mang theo tiên khí thu hoạch, vẹn vẹn sử dụng nước linh tuyển đổ vào, sinh trưởng tốc độ cực chậm. Những năm này có đầy đủ chọc nước linh tuyển, những này linh thực đều nhanh tốc thành dài. Rõ ràng nhất là những cái kia tiên cây táo mọc biến nhanh hơn rất nhiều, gần nhất lại thành thục một nhóm lớn tiên táo. Nhị cầu tử cho những này linh thực đều tưới xong nước, lại đi cho cây quả nhân sâm tưới nước. Tưới nước thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện cây quả nhân sâm lại nở hoa rồi. Từ khi lần trước nở hoa kết trái, đến bây giờ cũng không biết trải qua bao nhiêu năm trưởng thành, tại nước linh tuyển tăng thêm hạng, ít ra cũng là trên bọn năm. Nhị cầu tử tâm tình không tệ, rốt cục lại có thể thu hoạch nhân sâm quả. Tại cây quả nhân sâm bên cạnh có một cái rộng khoảng một trượng chung đựng nước, bên trong sinh trưởng một cây sen hoa. Nhị cầu tử đi đến bạc nước bên cạnh, hướng bên trong nhìn một chút. Cái này một cây sen hoa chỉ có 3 mảnh lá cây, đài sen thì càng lộ ra keo kiệt, bên trong chỉ có một hạt giống. Nhị cầu tử. Ngay tại nhị cầu tử tới gần chung đựng nước thời điểm, cái này một cây sen hoa vậy mà miệng nói tiếng người, kêu gọi nhị cầu tử danh tự. Hoa sen cùng lá sen còn xinh đẹp uốn éo. Trần ca, cảm giác thế nào? Nhị cầu tử đi đến bạc nước bên cạnh hỏi. Cảm giác còn tốt, chỉ là có chút nhàm chán, đặc biệt là trên hai cánh tay, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Hoa sen bên trong truyền ra trần mập mạp thanh âm, đồng thời hai mảnh lá sen tại nhị cầu tử trước mặt đông đưa, phản phất là hai cánh tay. Ngươi nhìn trong bạc nhiều như vậy bùn, ngươi có thể chơi bùn nha. Chơi bùn. Hoa sen có chút bảy đống lúc đích, dường như đang tự hỏi do dự. Trong chung nước sắp làm, đã hiển lộ ra dưới đáy nước bùn. Sau đó một mảnh lá sen chậm chậm hướng xuống cong, nhưng hắn lực lượng bản thân cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Lá sen cong thật lâu, từ đầu đến cuối với không tới vạc đáy nước bùn, nhường hắn mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ có thể chậm chậm cố gắng. Trần ca, ta cho ngươi thêm điểm nước, ngươi chậm chậm chơi. Thời gian lại qua mấy ngày, làm nhị cầu tử lần nữa đến thăm nhóm này cựu chuyển trọng sinh liên thời điểm, lá sen phía trên đã có một đoàn nhỏ nước bùn. Trần ca, ngươi thật đúng là chơi bên trên bùn. Nhị cầu tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hoa sen lại lắc lư một chút. Ngược lại ta mỗi ngày đều ở nơi này, không thể rời đi, không thể đi động, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy được rồi, không quấy rầy ngươi nha hứng, ngươi tiếp tục chơi. Nhị cầu tử cấp nước trong bạc tăng thêm một chút thanh linh nước suối, nhìn thấy một thùng nước lớn đổ xuống, trong chung nước chỉ nhiều nhàn nhạt một tầng nước, có chút đau lòng. Dùng để đổ vào trần mập mạp sử dụng, tất cả đều là tiên linh tuyển nước. Hắn cái kia giếng sản lượng không cao, mình bình thường đều không có bỏ được uống bao nhiêu, tất cả đều cũng cho trần mập mạp. Nhị cầu tử tưới xong nước thì rời đi xuống, lần sau lại đến, lại là vài ngày sau, kia phiến la sen bên trên bùn càng nhiều. Cũng không biết trần mập mạp đào nhiều như vậy nước bùn dùng làm gì. Làm nhị cầu tử lần tiếp theo lại đến cho trần mập mạp tưới nước lúc, lá sen bên trên bùn càng nhiều, còn bị bóp ra một chút xíu hình dạng. Trần ca, ngươi đây là dự định bóp một cái gì? Thật lâu, trần mập mạp đều không có trả lời. Trần ca, trần ca. Nhị cầu tử kêu mấy âm thanh, trần mập mạp đều không có trả lời. Lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện gốc này hoa sen ngay tại nhanh chóng khô héo. Xem ra thứ ba chuyển đã đạt đến 100 năm, bắt đầu khô héo. Nhị cầu tử đưa tay đem một con kia đài sen lấy xuống, đã thứ ba chuyển xong thành, những cái kia cảnh lá đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Đài sen bên trong vẫn chỉ có một khỏa sen, nhưng trải qua thứ ba chuyển về sau, trần mập mạp rõ ràng biến càng sinh động. Đáng tiếc nha, thời gian không đủ, chung quy là thất bại trong gang tấc. Trần Mập Mạp toàn bộ hồn phách đều đã co lại tới hạt sen bên trong, lại vẫn tại tiếc hận, chính mình chơi bùn còn không có kết thúc. Ta phải ngủ say, chờ ta nảy mầm thời điểm, nhớ kỹ đánh thức ta. Trần Mập Mạp nghe nhị cậu tử phân phó một tiếng, sau đó nằm tại hạt giống bên trong. Tiếp tục nằm ngáy ho ho, nhị cậu tử chỉ có thể một lần nữa đổi một cái càng lớn bằng nước, bên trong bên trên nước bùn cùng thanh linh nước suối. Đem Trần Mập Mạp chỗ hái kia một hạt hạt sen, lại trồng vào nước bùn bên trong. Lần này, chờ đợi hơn 10 ngày, cựu chuyển trọng sinh liên tử mới lần nữa phá mầm mà ra. Một cây xanh nhạt ấu mầm từ nước bùn bên trong mọc ra. Cựu chuyển trọng sinh liên thứ tư chuyển, cần sinh trưởng một thời gian ngàn năm. Lần này, nhị cậu tử coi như nắm giữ nước linh tuyển, có thể xúc tiến nhanh chóng sinh trưởng, cũng cần chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Chương 1029, cụ sen người chương 1029, cụ sen người thời gian lại qua 2 năm, chạy trốn trúc đốc công nguyên thần, vẫn không có hạ lạc. Mặc Vũ mang theo người, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Trong 2 năm này, nhị cậu tử đem lần trước tại Hỗn Nguyên đảo mua sắm 7 trận vật tư, đều dùng tại Bạch Tuyển đảo bên trên, tăng thêm lớn phòng ngự trận pháp. Mặt khác, tại Tuyển thành bên ngoài, còn bố trí một tòa có chút đơn sơ hộ thành đại trận. Tòa đại trận này lực phòng ngự không phải rất mạnh, luyện hư cường giả một bàn tay liền có thể đập nát. Nhưng có một cái ưu điểm, chính là trận này có thể bao phủ toàn thành, bất kỳ ngoại địch chui vào đều có thể có chỗ phát giác, có thể tạo được một cái cảnh giới tác dụng. Cái này cùng Chu Nhi Tơ nện dự cảnh đại trận có chỗ khác biệt. Chu Nhi Chu Ti đại trận không phân biệt người ta, mỗi lần bị phá hư, còn cần một lần nữa bổ sung tơ nện. Trước mắt chỉ có thể phân bố tại số ít đặc biệt khu vực. Chu Ti đại trận cùng hộ thành đại trận, vừa vặn có thể bổ sung lẫn nhau. Có những trận pháp này, đại khái có thể dự phòng giống sự tình lần trước xảy ra. Giờ phút này, nhị cầu tử tại trong hồ lô, cho Trần Mập Mạp chỗ cái kia chu đựng nước, tăng thêm một thùng lớn tiên linh tuyển nước. Hiện tại đã là thứ tư chuyển, củ sen sinh trưởng ra 4 mảnh lá cây, một đóa đài sen, một hạt giống. Tại nhị cầu tử dùng tiên linh tuyển nước kéo dài đổ vào sau khi, gốc này hoa sen tản mát ra linh khí nồng nặc, trong đó còn ẩn chứa một sợi tiên khí. Phẩm chất đã vượt xa bình thường linh dược. Hiện tại nếu như đem gốc này ngó sen móc ra ăn hết, tuyệt đối là đại bổ. Lúc này, liên diệp cùng hoa sen chậm rãi đung đưa, trong đó một mảnh liên diệp bên trên có một đoàn bùn đất bị bóp thành dày hình dạng. Liên diệp chậm rãi đung đưa, tựa như một cái linh hoạt bàn tay to, nhẹ nhàng vò nặng cái kia bùn nặng dày. Cựu truyền trọng sinh liên kinh nghiệm tới thứ tư chuyển, Trần Mập Mạp hồn phách cùng hoa sen độ dung hợp cao hơn. Hiện tại đã có thể giống điều khiển thân thể như thế, điều khiển hoa sen cánh lá. Bây giờ hắn chính là hoa sen chính là hắn. Có duy nhất có chút tiếc nuối chính là, hắn còn không cách nào rời đi cái này chung đựng nước, không thể tự nhiên hành động. Trần ca, ta tiên thủy hầu như đều cho ngươi, đây là một trường phiếu nợ, ngươi ký tên. Nhị cầu tử ngược xong nước, từ trong ngực móc ra một phần đã sớm chuẩn bị xong phiếu nợ, đưa tới hoa sen phụ cận. Hắn hết thể mới kia một cái giếng, mỗi ngày sản xuất một chút xíu tiên linh tuyển nước, không sai biệt lắm tất cả đều cung ứng Trần Mập Mạp. Chính mình cũng không làm sao cam lòng dùng. Nhất là tới vòng thứ tư, hoa sen cây càng lớn, mỗi ngày có thể hấp thu tiên linh tuyển nước càng nhiều. Hắn nước suối đều không đủ dùng, chỉ có thể hướng bên trong lăn lộn một chút chọc nước suối, công hiệu hơi hơi kém một chút, đó cũng là không có cách nào. Nhị cầu tử mỗi ngày tiêu hao nhiều như vậy chân quý nước suối, đau lòng sau khi, chỉ có thể cho Trần Mập Mạp nhiều ký mấy chương kết sổ phiếu nợ. Hoa sen rơi quá mức, nhìn cũng không nhìn phiếu nợ bên trên nội dung, đối với phiếu nợ ấn một chút, phiếu nợ bên trên liền xuất hiện một đóa liên hoa ấn ký. Nhị cầu tử cầm lấy phiếu nợ nhìn kỹ một chút. Trần ca ngươi nhưng nhìn rõ rồi chứ lại ký, ngươi lại thiếu ta một đấu tiên linh tuyển nước. Trước trước sau sau cộng lại, ngươi đã thiếu ta 80 vạn linh thạch, cộng thêm 15 thạch tiên linh tuyển nước. Nhị cầu tử sợ Trần Mập Mạp ngày sau quy nợ, lại lặp lại một chút, nhường hắn trong lòng hiểu rõ. Ừm, ta nhớ kỹ. Yên tâm, ta không phải loại kia quỵt nợ người. Trần Mập Mạp từ khi đi vào tiên giới, cho tới bây giờ không tới bên ngoài từng trải qua, còn không biết tiên giới giá hàng. Hắn căn bản cũng không biết, chính mình hôm nay thiếu cái này một khoản nợ, đến tuột cùng đến cỡ nào nặng nề. Tương lai hắn coi như bán đứng chính mình, cũng trả không hết như thế một số lớn nợ. Giờ phút này Trần Mập Mạp vẫn vô ưu vô lự chơi lấy bùn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cái này nắm bùn bị Trần Mập Mạp chơi đến càng ngày càng tinh xảo, bóng loáng tỏa sáng, trong đó còn có một sợi mỏng manh thiên khí. Thời gian lại qua mấy tháng, cựu chuyển trọng sinh liên vòng thứ tư sinh trưởng kết thúc. Nhị cậu tử, ta lại muốn ngủ. Trần Mập Mạp một câu lời còn chưa nói hết, lại lâm vào ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, cả cây cựu chuyển trọng sinh liên bên trong sinh cơ cùng tinh khí, tất cả đều quan chú tới kia một hạt hạt sen bên trong. Còn sót lại cây, tại lúc này nhanh chóng tử vong khô héo. Trước đó linh khí nồng nặc cùng kia một sợi tiên khí tất cả đều biến mất. Nhị cậu tử đem khô héo cây thanh lý đi ra, đem kia một hạt giống một lần nữa gieo xuống đi. Lần này, dùng một tháng, hạt giống mới một lần nữa mọc rễ nảy mầm, bắt đầu thứ năm chuyển sinh trưởng. Lần này cần một vạn năm. Coi như nhị cầu tử toàn bộ hành trình sử dụng tiên linh tuyển nước đổ vào, cũng cần hơn 10 năm khả năng thành thủ. Trên thực tế, nhị cầu tử không có nhiều như vậy tiên linh tuyển nước, chỉ có thể hướng bên trong trộn lẫn đại lượng chọc linh tuyển. Trưởng thành tốc độ sẽ thay đổi chậm hơn, nhanh nhất cũng muốn 2-30 năm, khả năng hoàn thành vòng thứ 5 sinh trưởng. Đợi đến mảnh thứ nhất liên diệp sinh trưởng lúc đi ra, Trần Mập Mạp lại thức tỉnh. Hắn lần này thức tỉnh về sau, hồn phách cùng hoa sen hoàn toàn dung hợp một chỗ, bây giờ liên diệp cụ sen chính là hắn thân thể. Mảnh thứ nhất liên diệp xuất hiện về sau, hắn trước tiên lại là từ nước bùn bên trong, đem hắn kia một đống bùn tìm được. Cái này đống bùn tại nước bùn bên trong ngâm thời gian dài như vậy, thế mà còn không có biến hình, vẫn có thể nhìn ra là dày bộ dáng. Trên tay không lấy chút đồ vật, luôn luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Trần Mập Mạp dùng liên diệp nâng bùn, tự đủ nói. Sau đó, hắn kia một mảnh liên diệp êm ái nhúc đích, nhào nặn nắm bùn cũng biến thành càng ngày càng sáng ngời. Theo thời gian từng ngày mỗi năm đi qua, hoa sen lại lớn lên ra mảnh thứ hai, mảnh thứ ba lá cây. Chân mập mạp cũng biến thành càng thêm linh hoạt, có đôi khi, hắn thế mà còn có thể chính mình từ bùn trong vạc leo ra, lấy ngó sen là đủ, trên mặt đất hành động. Chính là củ sen tính chất quá dọn, không phải vặn gãy chân, chính là vặn gãy eo. Mỗi lần chịu bị thương, đều muốn tĩnh dưỡng thật lâu. Bị hắn cầm ở trên tay đoàn kia bùn, có lẽ là bị hắn tinh hoa chỗ tẩm bổ, thời gian dần qua cũng nhiễm lên một màu lục sắc. Xem ra đến bây giờ, chân mập mạp miễn cưỡng là sống qua, chỉ là nguyên bản nhục thân thể, biến thành củ sen thân thể. Trên thân tản mát ra linh khí nồng nặc cùng từng sợi tiên khí, đi ở bên ngoài, chính là hành tẩu thiên tài địa bảo. Biến thành thiên tài địa bảo coi như xong, sức chiến đấu còn đặc biệt yếu, trước mắt liền ôm một đều đánh không lại. Tại toàn bộ hỗn loạn chi địa, hắn chẳng những không cách nào tự vệ, sẽ còn trở thành người khác đi săn mục tiêu. Trần ca, ngươi thật thơm à, nếu không từ trên thân chặt một đoạn củ sen xuống tới, ta trả lại ngươi một trương phiếu nợ. Ngay cả nhị cầu tử cũng bị Trần mập mạp củ sen dụ hoặc, mong muốn chặt một đoạn, lấy về cho Chu Nhi nấu canh. Không làm, thiếu nợ ngươi về sau trả lại, mơ tưởng ăn của ta thịt. Trần mập mạp thiếu đặt nung nợ, thế mà còn rất kiên cường. Nhị cầu tử tạm thời bắt hắn cũng không biện pháp, về sau sẽ chậm chậm nắm hắn. Vòng thứ năm sinh trưởng tương đối dài dằng dặc, trong thời gian này, Trần mập mạp biến hóa cũng tương đối lớn. Hắn bắt đầu học được vận dụng thể nội linh khí cùng kia một sợi tiên khí, còn học xong ngự không phi hành. Chỉ là một gốc lớn củ sen bay ở trên trời, quả thực có điểm quái dị. Chương 1030, địch nhân đến chương 1030, địch nhân đến gần nhất trong hơn 10 năm, Mạc Vũ vẫn luôn đang tra tìm chạy trốn trúc đốc công nguyên thần, chỉ là không thể tìm tới manh mối. Cú may Bạch Tuyền đảo bên trên bên ngoài lòng bên trong nghiêm, bên ngoài vẫn A Đại A Nhị chờ nhung nhân tiếp đãi, lộ ra rất bình thường. Kỳ thực nội bộ đề phòng càng thêm sâu nghiêm, ngoại nhân không cách nào trà trộn vào tuyển thành bên trong. Về sau cái này mấy chục năm, không có lại bị cái khác ngoại địch xâm lấn qua. Trong mấy năm nay, nhị cầu tử trong tay tương đối rộng rụ, lấy ra lượng lớn đan dược, đặt ở trên đảo cửa hàng bên trong, cung cấp đại gia vay khoản mua sắm. Tại hắn đan dược nâng đỡ dưới, năm đó đi theo hắn cùng một chỗ từ Bích Hải nông trang giết ra tới kia 200-300 hóa thần, hiện tại có hơn phân nửa đột phá đến luyện hư cảnh giới. Bao quát nhị cầu tử, hắn những năm này tại đại lượng hư thần đan cùng ngọc lộ đan phụ trợ hạ, cũng cảm giác được sắp đột phá tới luyện hư cảnh giới. Hồi tương lại, hắn đến nay cũng mới hơn 1000 tuổi. Coi như đặt ở tiên giới loại này linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, nếu có thể ở hơn 1000 tuổi đột phá tới luyện hư cảnh giới, tu vi tốc độ cũng là cực nhanh. Còn có A Tam cùng A Tứ xuất lĩnh cảm ơn đại quân, những năm này không cần làm việc, cũng không cần rút máu, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, đại gia tu vi tiến triển cũng rất nhanh. Thực lực của mỗi người đều có chỗ tăng lên. Hơn 1000 người tất cả đều tu luyện hoàng cấp công pháp, trừ hiện tại ngoại trừ màu đen mũi tên, còn cho mỗi người phối chọn vẹn pháp bảo trang bị. Bao quát mặc lên người chọn vẹn giáp trụ, pháp bảo dày, còn có phòng ngự pháp bảo, tiến công hình pháp bảo. Có thể nói, mỗi cá nhân trên người chỗ phối trí những trang bị này, so mạng của bọn hắn còn muốn đắt đỏ. Nhìn thấy chính mình một thân đắt đỏ trang bị, nhánh đại quân này lại là người người cảm động đến nước mắt chảy ngang. Chủ nhân là lo lắng chúng ta bị thương tổn, thế mà trang bị so với chúng ta mệnh còn đắt hơn trang bị. Có nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ lấy lòng mấy cái ngang cấp nô lệ. Tam sinh hữu hạnh, cũng đúng rồi dạng này chủ nhân. Tại những người này cảm ơn âm thanh bên trong, nhị cầu tử hình tượng lại bị cất cao mấy đoạn. Một ngày này, nhị cầu tử tại trong hồ lô cho Trần mập mạp tưới xong nước, lại thói quen xuất ra một phần phiếu nợ, một mảnh lục sắc chồi non, nhẹ nhàng khắc ở phiếu nợ bên trên. Ngay tại một năm trước, Trần mập mạp hoàn thành cựu chuyển trọng sinh liên thứ 5 chuyển. Hắn đem hạt giống gieo trồng xuống, lần này trải qua hơn nửa năm mới lần nữa nảy mầm. Trần ca, ta đi a. Đi thôi, ta muốn đi ngủ. Viên kia nho nhỏ chồi non sông nhị cầu tử lắc lắc, sau đó bèo một cái, chính mình rút vào nước bùn bên trong. Tới thứ 6 chuyển, Trần mập mạp củ sen chi thân càng thêm linh hoạt tự nhiên, mới vừa vận nảy mầm liền cho thấy không tầm thường lực lượng. Thô sơ giản lược đoán chừng, lấy Trần mập mạp thực lực hôm nay, có lẽ có thể cùng ôm một phân cao thấp. Nhị cầu tử ra hồ lô, từ mật thất bên trong đi ra. Đúng lúc này, trước mặt hắn không trung một hồi bật mẹo, một đạo thon thả thân ảnh màu đen nổi lên. Đâu ra? Người đến người mặc đấu đồng màu đen, giữa trán có một khóa màu đỏ nốt ruồi, chính là Mạc Vũ. Mạc Vũ, tình huống như thế nào? Mạc Mưa bị hắn phái đi ra, vẫn luôn đang phụ trách tìm kiếm trúc đốc công nguyên thần, giết người diệt khẩu, phòng ngừa hắn đem Bạch Tuyển đảo bên trên tin tức tiết lộ ra ngoài. Tìm tới người, chỉ là đã hơi chậm rồi. Cái kia trúc đốc công cùng mặt khác một đám hải tặc lăn lộn đến cùng một chỗ, trước mắt ngay tại hướng Bạch Tuyển đảo phương hướng bay tới. Nhị cầu tử nhíu mày, nếu là liều mạng đánh nhau, hắn hiện tại thật cũng không sợ trúc đốc công. Nhất lo lắng là trúc đốc công đem Bạch Tuyển đảo bên trên tin tức tiết lộ ra ngoài, như thế liền sẽ đưa tới quần quận không dứt phiền toái. Hiện ở loại tình huống này xem ra tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Ta đã biết, vất vả, người đi về nghỉ trước. Vâng. Mạc Vũ lên tiếng, thân hình của hắn chậm rãi biến mất tại nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử bay đến không trung, khí tức phát tán ra, trên đảo tất cả mọi người cảm ứng được, nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả mọi người làm tốt đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A Tam, người dẫn theo lĩnh đại quân chuẩn bị chiến đấu. Vâng. A Tam lên tiếng, đóng tại trên đảo mấy trăm tên cảm ơn quân đều đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tiêu diệt không hiểu được cảm ơn người, giết hết không hiểu cảm ơn người, hướng thế giới truyền bá yêu cùng cảm ơn. Cái này vài trăm người cùng kêu lên hét lớn, như là trận trận kinh lôi. Cùng lúc đó, trên đảo phòng ngự trận cũng tất cả đều khởi động, lặng lặng chờ đợi địch nhân đến. Ước chừng một ngày qua đi, phương xa quả nhiên có một đội bóng người, như ẩn như hiện, nhìn theo tiến lên phương hướng, chính là Bạch Tuyển đảo. Cái này một đội bóng người phía trước nhất, Trúc Đốc Công cùng một tên khác hải tặc đầu lĩnh sóng vai đồng hành, tại phía sau bọn hắn, đi theo một nhóm lớn khí thế hung hăng hải tặc. Trúc Đốc Công từ khi lần trước lấy ve sầu thoát xác chi pháp chạy trốn, hắn đầu tiên là trốn ở một cái chỗ ẩn nút chữa thương, nghỉ ngơi nhiều năm. Sau đó lại đi mời chào hắn trước kia hải tặc bộ hạ cũ. Đáng tiếc loại này làm hải tặc, phổ biến không có gì đạo nghĩa có thể nói, hắn mất tích về sau, rất nhiều bộ hạ cũ đã đầu nhập vào cái khác hải tặc. Hiện tại hắn trở về muốn trọng chiêu bộ hạ cũ, cũng không phải là đăng cao nhất hô là được, không ai chìm hắn. Hắn trước kia làm hải tặc, đắc tội qua quá nhiều người cùng thế lực. Hiện tại gặp rủi ro lẻ loi một mình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là không thể nào, đánh chó mù đường lại là 10 phần 10. Lại thêm Bạch Tuyển đảo bên trên một mực tại truy sát, hắn dứt khoát mai danh nhận tích, đầu nhập vào một chi khác tiểu hải tặc bên trong. Lấy hắn tại hỗn loạn chi địa kinh nghiệm, cùng những năm này làm hải tặc đầu lĩnh thủ đoạn, cũng không lâu lắm, liền thành công nắm trong tay cái này một chi tiểu hải tặc đội ngũ. Sau đó hắn lại đem chi này tiểu hải tặc đội ngũ cùng cái khác hải tặc không ngừng sáp nhập, không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Rất nhanh lại lộ ra một chi quy mô khổng lồ hải tặc đội ngũ. Trong lòng của hắn một luôn nhớ mãi không quên, nhớ Bạch Tuyển đảo bên trên, nhiều như vậy lại phì lại tráng gia súc. Nhiều như vậy thả rông phẩm chất cao gia súc, tùy tiện bắt mấy con, liền có thể bán đi giá tốt. Chỉ là, hắn biết thực lực bản thân vẫn không đủ để tiến đánh Bạch Tuyển đảo. Đoạn thời gian trước, hắn lại kéo đến mặt khác một chi hải tặc đội ngũ hợp tác, cùng một chỗ tiến đánh Bạch Tuyển đảo. Chương 1031, Tổn binh hao tướng chương 1031, Tổn binh hao tướng Trúc Đốc Công lần trước sử dụng ve sầu thoát xác thần thông về sau, hắn cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Tới luyện hư về sau cảnh giới, nhục thân đã không có trọng yếu như vậy. Một số người trong chiến đấu mất đi nhục thân, liền lấy nguyên thần phương thức tiếp tục tu luyện, sẽ không tùy ý đoạt xá. Coi như đoạt xá, cũng rất khó tìm tới tương đối thích hợp nhục thân của mình. Tu vi quá thấp, không thể thừa nhận chính mình cường đại nguyên thần. Tu vi quá cao, đoạt xá lại sẽ thất bại, đem mạng nhỏ mình đầu vào, còn có thể là lưỡng bại câu thương. Bất quá, Trúc Đốc Công loại này ve sầu thoát xác thần thông bí thuật, nhất định phải tại có nhục thân thời điểm mới có thể sử dụng. Tốt như vậy bảo mệnh thần thông, nếu như cứ thế từ bỏ, hắn không nỡ. Vì đạo này bảo mệnh thần thông, hắn dùng rất nhiều thời gian tích lực, cuối cùng tìm tới một bộ thân thể thích hợp, hoàn thành đoạt xá. Khi hắn chiếm cứ cố thân thể này về sau, bởi vì nguyên thần cường đại, nhục thân giải kiêm dung mạo bị nguyên thần đồng hóa, lại thời gian dần qua biến thành Trúc Đốc Công bộ dáng. Hắn nguyên bản mù mất kia một con mắt cũng là khôi phục, nhìn anh tuấn không ít. Lúc này Trúc Đốc Công cùng một tên khác hải tặc đầu lĩnh đứng sóng vai, nhìn về phía Bạch Tuyển đảo. Chu đạo hữu, phía trước chính là ta nói tới Bạch Tuyển đảo, ở trên đảo có hơn 100 vạn hoang dại cổ nhân tộc gia súc. Trúc Đốc Công chỉ về đằng trước Bạch Tuyển đảo nói rằng, hắn lần trước ở trong thành ngẫu nhiên gặp Ô Mục, đã đại khái phán đoán ra, ở trên đảo hẳn là lúc trước từ trong tay hắn chạy trốn kia một nhóm lớn gia súc. Đối với Ô Mục cùng này một đám gia súc, hắn hận thấu xương. Năm đó hắn tại Bích Hải nông trang làm đốc công, làm rất tốt, cũng là bởi vì một nhóm người này gây ra sự tình, dẫn đến hắn cũng bị liên lụy. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một đám tâm phúc chạy ra Bích Hải nông trang, qua nhiều năm như vậy, vẫn tại bị truy nã bên trong. Cho nên, chỉ cần có thể xử lý này một đám gia súc, hắn bằng lòng cùng người chia sẻ khoản này tài sản to lớn thì yến. Chúc cho bạn, hòn đảo nhỏ này nhìn cũng rất bình thường, đúng như lời ngươi nói, nắm giữ đông đảo cao thủ. Hơn nữa, từ bên ngoài nhìn vào lên, cũng không giống là ở hơn 1 triệu người dáng vẻ. Cái kia họ Chu Hải tặc đầu lĩnh, nhìn trước mắt bình tĩnh Bạch Tuyển đảo, cảm giác Trúc Đốc Công có chút nói hơi quá. Chờ chút giết đi vào ngươi sẽ biết, bên trong còn cất giấu một tòa to lớn thành trì, ở hơn 1 triệu nhân khẩu. Tốt, chúng ta giết đi vào liền biết rồi. Các con, đều theo ta giết đi vào. Vị này họ Chu đạo tặc, đối với sau lưng đám hải tặc hét lớn một tiếng, liền đã dẫn đầu hướng Bạch Tuyển đảo bay đi. Giết! Đoạt mẹ nó! Một đám hải tặc hét lớn, liền đã hướng Bạch Tuyển đảo đánh tới. Chúng ta cũng tới, lên đảo về sau cẩn thận một chút, nếu có dị thường, kịp thời rút lui. Trúc Đốc Công vẫn là lưu lại điểm tâm nhãn, dặn dò thủ hạ người chú ý cẩn thận là bên trên. Sau đó cùng tại họ Chu hải tặc sau lưng, hướng Bạch Tuyển đảo đánh tới. Giết! Một nhóm lớn hải tặc hướng Bạch Tuyển đảo đánh tới, ở trên đảo lại vẫn im lặng, không phản ứng chút nào. Làm nhóm đầu tiên hải tặc rốt cục đạp vào Bạch Tuyển đảo lúc, ở trên đảo đột nhiên bay ra một mảnh lít nha lít nhít phi kiếm, tổng số tối thiểu có mấy trăm trôi. Những này phi kiếm mang theo kinh thiên khí thế, như là một dòng lũ lớn, hướng nhóm đầu tiên hải tặc quét sạch mà đi. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Mỗi một chuôi kiếm đằng sau đều có một tên hóa thần trở lên tu sĩ đang thao túng, trong đó còn bao gồm hơn 100 tên luyện hư cảnh giới cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy đồng thời tế ra phi kiếm công kích, nhóm đầu tiên leo lên Bạch Tuyển đảo 1-200 người, trong nháy mắt liền chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mười mấy cái người sống, còn người người bị thương. Họ Chu hải tặc giờ phút này trên thân nhiều tốt mấy vết thương, vẫn xuất lĩnh còn lại mấy chục người, đau khổ chống cự mấy trăm thanh phi kiếm vây công. Gia hỏa này quả thật có chút bản sự, chỉ dựa vào lực lượng một người, ít ra đỡ được hơn 100 thanh phi kiếm. Nhìn thấy nhóm đầu tiên hải tặc trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa, những người còn lại đã bắt đầu do dự không tiến thêm. Dù sao, mệnh đều là chính mình, biết rõ phía trước rất nguy hiểm, còn muốn hung hăng đi lên mất mạng người không nhiều. Trúc đạo hữu, còn chưa động thủ. Nhìn thấy đại gia trần trờ bất động, họ Chu hải tặc lại sốt ruột. Đại gia lại không đến, bọn hắn cái này mấy chục người liền phải chết ở chỗ này. Hắn thực sự không nghĩ tới, tòa này không đang chú ý trên đảo nhỏ, thế mà ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, so Trúc Hải trộm nói tới còn nhiều hơn. Lần này chủ quan, tất cả mọi người hướng phía trước giết. Trúc Đốc Công gầm lên giận dữ, buộc tất cả hải tặc xông về phía trước. Nguyên bản còn có chút do dự chần chờ hải tặc, giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước giết. Giết. Còn lại mấy trăm hải tặc, sớm liền tế ra phòng ngự pháp bảo, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó mới chậm rãi hướng Bạch Tuyền đảo bước đi. Mỗi một bước đều đi được sẽ phá lệ cẩn thận, sợ đạp chúng cả bẫy, hoặc là bị phi kiếm gây thương tích. Nhanh lên a. Nhìn thấy chúng hải tặc cái dạng này, họ Chu hải tặc đầu lĩnh cũng là gấp. Bên người lại có tốt mấy hải tặc ngã xuống, lại như thế lề mề xuống dưới, bọn hắn bị vây nốt cái này mấy chục người liền muốn chết xong. Tại chiến trường phụ cận, còn có rất nhiều mảnh không thể gặp tơ nhện, phiêu đạm trên không trung. Những cái kia từ trong thi thể trốn tới nguyên thần, đều bị những này tơ nhện dính trụ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khốn. Còn lại này một đám hải tặc, chậm chậm dịch chuyển về phía trước động, giờ phút này rốt cục tới gần Bạch Tuyền đảo lục địa. Nghe ta hiệu lệnh, từ hai cánh trái phải bọc đánh đi qua. Trúc Đốc Công phát hiện, chính diện mấy trăm thanh phi kiếm, như là một mặt tường đồng vết sắt, chính diện này công, khó mà vượt qua. Không bằng từ hai bên quanh co bọc đánh, cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực, chết ít cho người. Còn lại những hải tặc này vừa bận cũng không muốn chính diện này công, hiện tại nghe nói từ hai bên quanh co bọc đánh, tự nhiên giơ hai tay hai chân tán thành, lập tức từ hai bên quanh co. Chỉ là bởi như vậy, liền mang ý nghĩa họ Chu hải tặc bọn người liền bị từ bỏ. Họ Chúc, nhanh cứu ta. Họ Chu hải tặc thấy này, đã gấp. Hán tinh nhuệ nhất tâm phúc đều đã đi theo vòng thứ nhất sông lên đảo, đa số bị giết, còn lại chút ít cao thủ còn tại đau khổ kiên trì. Hiện tại còn lại hải tặc từ bỏ chính diện tiến công, bọn hắn những người này chỉ có thể một mình tiếp nhận mấy trăm thanh phi kiếm vây công, kết quả có thể nghĩ. Chu đạo hữu, ngươi nhiều kiên trì một chút, ta từ khía cạnh giết đi vào liền đến cứu ngươi. Trúc Đốc Công câu nói vừa dứt về sau, mang theo những người còn lại đã từ một bên giết đi lên. Nơi xa còn có thể nhìn thấy mấy tòa phòng ngự thạch tháp, chỉ có một cái góc, nhìn không có gì phòng ngự. Chỉ là không trung bố trí đại lượng tơ nhện, trên mặt đất cũng đều là chút loạn thạch, còn có cỏ dại dây leo, đường không dễ đi. Không dễ đi, dù sao cũng so từ địa phương khác bị công kích mạnh. Trúc Đốc Công xuất lĩnh một đám hải tặc, từ cái này một mảnh không dễ đi địa phương đặt chân lên mở. Lặng lẽ, động tĩnh đừng quá. Hiện tại tăng thêm bọn hắn, có ba phương hướng đều tại tiến công, bọn hắn một nhóm người này tận lực khiêm tốn một chút, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý. Chỉ là Trúc Đốc Công lời nói vẫn chưa nói xong, dưới chân hắn những cái kia dây leo, đông nhiên giống như là có sinh mệnh, hướng hắn cuốn tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn những cái kia thủ hạ, cũng bị những này dây leo tập kích, rất nhiều người bị bao thành lớn bánh trưng. A a a, cứu ta, nhanh cứu ta. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang lên một mảnh. Nhưng lúc này muốn cứu người, sẽ đem mình cũng bị sa vào. Có mấy hải tặc ý đồ cứu viện bị vây đồng bạn, không nghĩ tới chính mình cũng bị dây leo cuốn thành bánh trưng, chỉ có thể trông cậy vào người khác tới cứu viện chính mình. Kiến thức đến những này dây leo hung hiểm về sau, không ai lại bằng lòng hy sinh chính mình cứu vớt người khác. Bọn hắn liền Bạch Tuyền đảo bên trên địch nhân đều không có gặp, liền đã tổn thất một nửa nhân thủ. Trúc Đốc Công kiến thức đến trên đảo lợi hại về sau, hắn nơi nào còn dám tiếp tục tiến công. Hắn chỉ muốn chạy trốn. Đỉnh đầu có tinh mịn tơ nhện, hắn lần trước là ăn qua loại này thua thiệt, không dám hướng trên trời bay. Chỉ có thể không ngừng cương pháp bảo, phòng ngự những cái kia bốn phương tám hướng đánh tới dây leo, vừa đánh vừa lui. Nguyên bản hắn ôm san bằng Bạch Tuyền đảo hùng vĩ mục tiêu mà đến, hiện tại liền trên đảo một quặng lông đều không có đủ. Vẹn vẹn cùng một chút dây leo chiến đấu, đã là tổn binh hao tướng. To lớn cảm giác bị thất bại, nhường Trúc Đốc Công hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Chương 1032, cậu tử thật thông minh. Chương 1032, cậu tử thật thông minh. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi đứng tại một ngọn núi trên đỉnh quan chiến, một mực không có ra tay. Lúc này chiến trường toàn bộ cục đều tại hai người bọn hắn nhìn soi mói, nhìn một cái không sót gì. Chính diện mấy trăm thanh phi kiếm, vây công còn lại mười mấy cái hải tặc đã tiến vào hồi cuối. Những hải tặc kia đã chết được chỉ còn lại có một cái, liền tại bọn hắn hai nhìn soi mói, còn lại tên hải tặc này rốt cục chia năm xẻ bảy, một đạo nguyên thần từ thân thể tàn phế bên trong chạy ra. Chu Nhi thấy này, đã điều khiển mấy ngàn đầu tơ nhện, hướng đạo này nguyên thần không sai bớt đi. Họ Chu hải tặc còn không có ăn qua tơ nhện thua thiệt, vừa bắt đầu mấy đầu tơ nhện dính tới trên thân lúc, hắn còn lơ đễnh. Rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều tơ nhện dính tới trên thân, nhường hắn hành động nhận hạn chế, còn có không tránh thoát được. Cho đến lúc này, hắn biết lợi hại, lại đã muộn. Dính ở trên người hắn tơ nhện càng ngày càng nhiều, đã đem hắn một mực bao khỏa, không cách nào đào thoát. Cậu tử, Chu Nhi tay khẽ vẫy, đã đem một cái tơ nhện cái kén lớn kéo tới, đưa đến nhị cậu tử trước mặt. Thật tuyệt, Chu Nhi thật là lợi hại. Nhị cậu tử lớn tiếng khích lệ, Chu Nhi trong lòng so ăn mật còn ngọt. Trên thực tế, Chu Nhi từ khi tu luyện huyền cấp công pháp, những năm này tiến bộ nhanh chóng, xác thực rất lợi hại. Tên hải tặc này đầu lĩnh thật không đơn giản, nắm giữ hợp thể kỳ tu vi, thực lực cùng năm đó huyết ngục đảo nhị đương gia không sai biệt lắm. Mà Chu Nhi mới luyện hư cảnh giới, lại có thể bắt lấy nguyên thần của đối phương. Tại toàn bộ tiên giới đồng cấp tu sĩ bên trong, cũng coi là người nổi bật. Giờ phút này chính diện trên chiến trường địch nhân đã bị tiêu diệt, nhị cầu tử mệnh lệnh A Tam xuất lĩnh những nhân thủ này, phân biệt từ hai cánh lên chiến. Trúc Đốc Công xuất lĩnh từ hai cánh quanh co bọc đánh đội ngũ, một bên khác gặp Tị Thế Bao. Tị Thế Bao đem kia một phiến khu vực hóa thành biển lửa, trong nháy mắt thôn phệ hơn mấy chục đạo thân ảnh, hừng hực liên hỏa, đuổi đến những người còn lại đông chạy tây bọn. Một bên khác, Trúc Đốc Công cùng một đám người, nội nhập phệ linh đẳng khu vực. Cái này một mảnh phệ linh đẳng, nhị cầu tử bồi dưỡng rất nhiều năm, dây leo vừa dài lại cứng cỏi, mặt trên còn có gai độc. Bên này đội ngũ cũng đồng dạng hao tổn hơn phân nửa. Cậu tử, người cái kia màu đen mũi tên, uy năng rất mạnh mẽ, vì cái gì không cần? Chu Nhi đương nhiên biết, nhị cậu tử luyện chế ra đại lượng màu đen mũi tên, loại này mũi tên uy lực rất cường đại. Chỉ là từ khai chiến đến nay, nhị cậu tử cũng chưa hề dự định sử dụng món này đại uy lực bảo vật. Cái này khiến Chu Nhi cảm giác được có chút nghi hoặc. Loại kia màu đen mũi tên uy năng mặc dù rất lớn, nhưng độc tính cũng rất mạnh. Mấy trăm mấy ngàn con mũi tên đồng thời bạo tạc, không chỉ có thể sát thương cường địch, cũng có thể ô nhiễm cái này một mảng lớn thổ địa. Tại chính chúng ta địa bàn, có thể không cần, vẫn là tận lực được dùng. Chu Nhi nghe vậy gật gật đầu, chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản, nông cạn. Vẫn là chúng ta cậu tự thông minh nhất. Vấn đề đơn giản như vậy, Chu Nhi thế mà không nghĩ tới, bây giờ bị nhị cậu tự nhắc nhở, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, sau đó một mặt sùng bái mà nhìn xem nhị cậu tự. Cái kia họ Trúc gia hỏa lại muốn chạy trốn, lần này hai chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn bắt. Nhị cậu tử chỉ vào một bên khác, sắp chạy trốn Trúc Đốc Công. Lần trước không cẩn thận bị hắn chạy trốn, hôm nay hai người dự định đồng loạt ra tay, nhất định phải bắt được người này. Trước sau cái này hai lần sự tình đều là Trúc Đốc Công gây ra, Trúc Đốc Công bất tử, Bạch Tuyền Đảo bình tĩnh cũng được. Lần này hai người đồng thời ra tay, Chu Nhi vẫn cùng lần trước như thế, dùng tơ đệm đem Trúc Đốc Công từng tầng quấn quanh cầm nã. Trúc Đốc Công trải qua một lần đoạt xá trung sinh, gần nhất cái này mấy chục năm, thực lực không có chút nào tăng trưởng, ngược lại giảm xuống rất nhiều. Chu Nhi tơ nện lần trước có thể bắt hắn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhanh liền đã đem hắn bao thành một cái lớn. Nhị cầu tử một mực canh giữ ở bên cạnh, thân thức toàn bộ triển khai, để phòng xung quanh nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn như lần trước như thế đào thoát. Ngay tại Chu Nhi dùng tơ nện đem Trúc Đốc Công hoàn toàn bao khỏa quấn quanh thời điểm, nhị cầu tử trong thần thức cảm ứng được, xung quanh không trung có một hồi không gian ba động. Hắn cũng không am hiểu trong không gian thần thông hoặc là pháp thuật, nhưng loại này không gian ba động, hắn vẫn có thể cảm ứng ra tới. Hắn thần thức theo không gian ba động phương hướng đổi tới, trong lúc đội vàng, chỉ thấy một đoàn năng lượng thể từ trước mặt hắn nhanh chóng lướt qua. Nhưng loại này không gian ba động quá nhanh, lóe lên liền biến mất, thần thức của hắn đuổi theo, đã cái gì đều không thấy được. Nhị cầu tử liên tưởng đến người này chạy trốn thủ đoạn, đội vàng quát lớn: "Chu Nhi, mau mở ra tơ nhện kén nhìn một chút." Chu Nhi theo lời mở ra cái kia tơ nhện kén lớn, chỉ thấy bên trong Trúc Đốc Công đã chết, chỉ còn lại có một bộ nhục thân sắc hùng, nguyên thần lại không cánh mà bay. Cùng lần trước giống nhau như lúc, lại bị hắn thành công chạy trốn. "Chu Nhi, ngươi ở nhà nhìn xem, ta đuổi theo." Nhị cầu tử câu nói vừa dứt, đã theo vừa rồi thần thức bắt được không gian ba động phương hướng bay đi. Loại kia không gian ba động lóe lên liền biến mất, hiện tại đã biến mất, tìm không thấy tung tích. Hắn chỉ có thể theo nguyên lai đại khái phương hướng tìm đi qua. Chương 1033, Luyện Hư Kiến chương 1033, Luyện Hư Kiến nhị cầu tử theo không gian ba động, một đường đuổi hết mấy vạn bên trong, lại tại trung quanh bay tầm vài vòng, tìm hơn một tháng, lại ngay cả cái bóng đều không tìm được. Không thể không bội phục, cái này Trúc Đốc Công chạy trốn thủ đoạn, quả thực là cao minh, nhiều lần đều bị hắn từ trong tuyệt cảnh đào thoát. Tiên giới thủ đoạn thần thông đông đảo, quả nhiên không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Bất quá, chỉ cần hắn còn nhớ thương Bạch Tuyền Đảo, về sau liền còn có cơ hội. Không phải nhị cầu tử chết ở trong tay của hắn, hắn liền phải chết tại nhị cầu tử trong tay. Nhị cầu tử cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, cũng an bài Mặc Vũ tiếp tục tìm kiếm. Hắn một mình trở lại ở trên đảo, nơi này đại chiến qua đi vết tích đã bị đánh quét đến sạch sẽ. Những hải tặc kia thi thể đều đã được thu giấu ở một gian trong kho hàng lớn. Mấy trăm cỗ thi thể chất thành núi nhỏ. Nhị cầu tử vẫn ăn không quen thịt người, chính mình không ăn, còn không muốn phân phối cho trên đảo cư dân dùng ăn, nói đến còn có chút tích kỷ. Những thi thể này đều chỉ có thể tiện nghi ẩn cánh kiến lửa. "Chủ nhân, thi thể đều ở nơi này." A Tam chỉ vào trong kho thi thể nói rằng: "Xâm phạm chi địch tổng cộng có 543 người, thu hoạch thi thể 462 người, chung 81 người đang lẩn trốn, xin chủ nhân thứ tội." A Tam đối với chạy trốn 81 người vẫn canh cánh trong lòng, đối nhị cầu tử tràn đầy cảm giác tội lỗi. Chạy trốn đều là chút không hiểu được cảm ơn người, nhất định phải thanh trừ hết, thế giới này mới có thể càng tốt đẹp hơn. Không nên tự trách, thế gian chưa từng hoàn mỹ sự tình, về sau còn có cơ hội. Nhị cầu tử vô A Tam bà bay, an ủi hắn vài câu, đem A Tam cảm động đến muốn khóc. Đa tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng. Thuộc hạ về sau nhất định toàn lực ứng phó, thanh trừ không hiểu cảm ơn người, hướng tu tiên giới truyền bá yêu cùng cảm ơn. Đi thôi, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Nhị cầu tử đuổi A Tam rời đi về sau, đem trong kho hàng kia một đống lớn thi thể thu sạch tiến trong hồ lô. Hơn 400 bộ thi thể, đầy đủ lần cánh kiến lửa ăn được nhiều năm. Cầu tử. Nhị cầu tử mới từ thu thi thể nhà kho đi ra, liền thấy Chu Nhi hướng mình đi tới. "Những này nguyên thần đều cho ngươi." Chu Nhi nói, xuất ra một nhóm lớn tơ nhện cái lớn. Lúc ấy trong chiến đấu, những hải tặc kia nhục thân bị hủy về sau, nguyên thần chạy ra, lại đều bị tơ nhện trói lại. "Oa, Chu Nhi thật là lợi hại, có nhiều như vậy." Tự hóa thần về sau chiến đấu, nguyên thần đặc biệt am hiểu chạy trốn, rất khó bị giết chết. Có đôi khi vì chém giết một cái nguyên thần, cần hao hết toàn lực. Chu Nhi lực lượng một người, lại có thể bắt lấy nhiều như vậy sống. Nhị cầu tử tiếp nhận kia một nhóm lớn tơ nhện kén, kiểm lại một chút, hết thể có hơn 200. Hết thể có hơn 400 bộ thi thể, như vậy tính lên, hẳn là còn đào thoát hơn 200 nguyên thần. Tăng thêm mặt khác kia hơn 80 cái chạy trốn kẻ may mắn, lần này hết thể chạy thoát rồi hơn 300 cái kẻ may mắn. Một trận đại quy mô chiến đấu, muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương vốn là rất khó. Nhị cầu tử vốn là không ôm phương diện này kỳ vọng. Chỉ là, theo nhiều người như vậy từ đây trong chiến đấu thoát đi, Bạch Tuyền đảo bên trên ở rất nhiều cổ nhân tộc bí mật, về sau là thủ không được. Về sau theo tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ còn có càng nhiều hải tặc mộ danh mà đến, Bạch Tuyền đảo bên trên khẳng định rất khó bình tĩnh. A Tam A Tứ xuất lĩnh chi kia đại quân, tổng cộng có hơn 1000 người. Lần này chỉ phóng xuất một nửa, ngoài ra còn có một nửa lưu tại trong hồ lô từ A Tứ xuất lĩnh. Nếu là gặp phải không cách nào ứng đối cường địch, hắn còn có lá bài tẩy này có thể dùng. Mặt khác, tại độc trướng đảo trong thành bảo, còn có hết mấy vài người. Cơ Thương cùng Ngao Giáp ngay tại bên kia bồi dưỡng quân đội, trong khoảng thời gian này cũng bồi dưỡng được nhóm nhân thủ thứ nhất. Nếu như gặp phải to lớn nguy cơ, bọn hắn cũng có thể đầu nhập chiến đấu, cho địch nhân một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nhị cầu tử thu thập những thi thể này cùng nguyên thần về sau, về tới trong mật thất. Đầu tiên ném đi hai cỗ thi thể cho ẩn cánh kiến lửa nhóm gặp ăn. Trải qua những năm này bồi dưỡng, hiện trong tay hắn ẩn cánh kiến lửa số lượng đã đạt đến 10 vạn trở lên. Ẩn cánh kiến lửa ăn cái gì cũng không kén ăn, mặn chay không kỵ, cái gì đều ăn. Chỉ là số lượng quá nhiều, mỗi ngày đều cần gặm ăn đại lượng đồ ăn. Những năm này, hắn phần lớn thời gian đều là dùng cá ướp muối nuôi nấng ẩn cánh kiến lửa. Lấy nhị cầu tử tài lực, trước mắt chỉ có thể nuôi nổi nhiều như vậy. Tại này một đám ẩn cánh kiến lửa bên trong, có hai cái nhìn đặc biệt cường tráng kiến lớn, thân thể đỏ bừng, như là hỏa diễm, phát ra khí tức, thế mà cùng luyện hư cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Cái này hai cái ẩn cánh kiến lửa là hắn những trong năm này thường xuyên dùng tu sĩ nguyên thần nuôi nấng, thôn phệ đại lượng nguyên thần về sau, khí tức thế mà cũng cất cao tới trình độ như vậy. Nhị cầu tử vẫy tay, cái này hai cái ẩn cánh kiến lửa rơi xuống trên tay của hắn, lúc này thu hồi răng nanh, dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa vận khí tốt, lại có lộc ăn. Nhị cầu tử đem cái này hai cái ẩn cánh kiến lửa đơn độc lựa đi ra, ném vào một mảnh trong hỗn độn, sau đó lại ném đi vào một cái nguyên thần. Hai cái ẩn cánh kiến lửa nhìn thấy hoạt bát nguyên thần, lập tức bay nào đi lên, từng ngụm gặm ăn. Lần thu hoạch này nguyên thần tương đối nhiều, nhị cầu tử lại từ bảy kiến bên trong lấy ra mười mấy con béo tốt, dùng nguyên thần chăn nuôi. Cho ăn xong ẩn cánh kiến lửa về sau, nhị cầu tử cũng ra hồ lô, ngồi ở trong mật thất, ăn vào cái này một hạt ngọc lộ đan bắt đầu tu luyện. Chu Nhi biết đại khái hiện tại tình cảnh không tốt lắm, nàng cũng không tìm đến nhị cầu tử cùng nhau chơi đùa trò chơi, cũng trốn vào tu luyện thất chuyên tâm tu luyện. Trong tay hai người đều nắm giữ không sai đan dược, tiến độ tu luyện tự nhiên rất nhanh, nói là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Ngay tại hai người bế quan tu luyện trong lúc đó, ngắn ngủi mười mấy năm bên trong, Bạch Tuyền đảo bên trên lại đã xảy ra hai lần chiến đấu. Trước sau có hai cỗ không đáng chú ý tiểu mao tặc mò tới Bạch Tuyền đảo bên trên, bị A Tam xuất lĩnh đại quân chém giết, chỉ để lại mấy chục bộ thi thể, đều không cần nhị cầu tử ra tay. Nhị cầu tử những năm này tu luyện, lại thêm đan dược phụ trợ, tiến bộ rất nhiều, trước mắt đã đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Chỉ là hắn không biết do vì cái gì, chậm chạp không cách nào đột phá tới luyện hư cảnh giới. Chính mình cảm giác khoảng cách đột phá tới luyện hư kỳ hẳn là rất gần, nhưng luôn luôn chênh lệch một chút như vậy, không cách nào hoàn thành đột phá. Dường như cách như vậy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên phá. Tạm thời chỉ có thể chậm chậm tìm kiếm thời cơ đột phá. Nhị cầu tử từ bế quan lúc đi ra, Chu Nhi vẫn tại bế quan tu luyện bên trong. Nàng từ khi được đến huyền cấp công pháp, thời gian ngắn ngủi, còn có rất nhiều lên cao không gian, cần chăm học khổ luyện tích lũy. Chương 1034, cụ sen người. Chương 1034, cụ sen người. Độc Trướng đảo bên trên, một đám 1000 người tạo thành đại quân, đang xếp thành trận thế thao luyện. Nay 1000 người, thực lực tu vi kém nhất cũng đạt tới hóa thần kỳ. Trong đó rất lớn một bộ phận, vẫn là năm đó Đại Chu Vương triều quân đội tàn quân, hiện tại cũng bị Cơ Thương chọn lựa ra, tạo thành nhánh đại quân này cốt cán. Có cốt cán, lại tuyển nhận một chút tư chất hơi tốt người mới tiến hành huấn luyện, trọng điểm bồi dưỡng. Phải biết, bọn hắn nhóm người này miệng số lượng tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là chút 7-80, chừng trăm tuổi thanh niên, thực lực đều không mạnh. Chỉ có thể từ trước kia những lao nhân kia bên trong tìm kiếm, ngàn chọn và tuyển, mới kiếm ra như thế một nhóm hóa thần tinh nhuệ. Sau đó lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tăng lên tu vi của bọn hắn, cũng cho những người này tất cả đều phối hợp thuận tay pháp bảo. Trải qua những năm này huấn luyện, hiện tại ngược cũng ra dáng. Nếu như cùng A Tam xuất lĩnh cảm ơn đại quân so sánh, đại khái cũng tương xứng. Chân chính thực tế sức chiến đấu, cần chờ tới trên chiến trường nghiệm chứng. Giết, giết, giết. Theo Cơ Thương ra lệnh một tiếng, 1000 người đồng thời một hồi gầm thét, bọn hắn chỗ tế ra tới phi kiếm, như trường long đồng dạng bay lên không trung. Bèn, phi kiếm trường long một đầu vọt tới một tòa núi lớn, một tiếng vang thật lớn qua đi, ngọn núi lớn này đỉnh núi bị tước mất một đoạn. Tức. Lúc này, nhị cầu tử đứng ở trong hư không, lớn tiếng khích lệ nói: "Bái kiến Trương đạo chủ." Nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, nay 1000 người đồng thời hướng hắn hành lễ bái kiến. "Nghĩa phụ, người cũng tới." Cơ Thương lúc này cũng bay đến nhị cầu tử trước người. "Cơ ca vất vả, xem ra huấn luyện thật sự không tệ a. Rất có năm đó trấn quốc quân khí thế." Nhị cầu tử vừa rồi nhìn xem những binh lính này diễn luyện, cảm giác cùng năm đó trấn quốc quân không sai biệt lắm. "Nghĩa phụ tốt ánh mắt, chi đội ngũ này bên trong có mấy người, lúc trước trấn quốc quân bộ hạ cũ, ta cũng là dựa theo trấn quốc quân phương thức thao luyện." "A, thì ra là thế." Nhị cầu tử gật gật đầu. Nói chuyện tới Trấn Quốc Quân, nhị cầu tử nhớ tới còn tại trong chu nước chơi bùn trần mập mạp, có lẽ hắn có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, thần thức của hắn thăm dò vào tới trong hồ lô, tìm tới ngay tại chơi bùn trần mập mạp. "Trần ca, có muốn hay không thấy chút việc đời, thuận tiện kiếm chút linh thạch trả nợ?" Nhị cầu tử không hề lộ diện, vẹn vẹn dùng thần thức truyền ra một thanh âm nói rằng: "Ngươi có phải hay không lại muốn hô ta?" Trần mập mạp nắm tay bên trong bùn dày, có chút cảnh giác hỏi: "Ta làm sao có thể hô ngươi, ngươi là ta Trần ca. Ta hiện tại dự định gây dựng lại một chi Trấn Quốc Quân, muốn nhờ ngươi hỗ trợ." "Nguyên lai việc này, đương nhiên không có vấn đề." Trần Mập Mạp rất dứt khoát đáp ứng nói. Đã như vậy, nhị cầu tử liền không có cái gì khách khí. Tâm niệm vừa động, đã đem Trần Mập Mạp từ trong hồ lô nắm chặt đi ra. Cơ Thương nhìn thấy, nhị cầu tử bên người, đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc người. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy người này hình thể không cao, tay chân trắng trắng mềm mềm, mập mạp. Đặc biệt là đầu cùng mặt, vẫn là một mảnh màu xanh biếc. Nhìn người nọ, trong lòng thầm nghĩ, người này nhìn thế nào giống một cái củ sen. Cơ ca, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Nhị cầu tử chỉ vào lục sắc củ sen người, hướng Cơ Thương hỏi.
Xin lỗi, tha thứ ta mắt vụng, nhất thời không nhớ nổi, không biết đã gặp ở nơi nào đạo hữu. Coi như Cơ Thương nghĩ đến nát óc, cũng nhớ không nổi đến, chính mình đã gặp ở nơi nào như thế một cái củ sen làm thành người, thế mà lại còn động. Nhìn kỹ, có sinh mệnh khí tức, cũng không giống là dùng củ sen làm thành khối lỗi. Hắn thậm chí rất muốn rỗi ra móng tay đi bóp một chút, củ sen non không non, giòn không giòn. Bất quá hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, muốn ổn trọng một chút, không thể lộ ra quá dở hơi.
Ha ha ha, ngươi nhất định thấy qua, mà lại là người quen biết cũ. Nhị cầu tử không khỏi cười nói.
Thuộc hạ Trấn Quốc quân thống lĩnh, bái kiến đại vương.
Lúc này vẫn là Trần Mập Mạp tương đối quan tâm Cơ Thương, không muốn để cho hắn quá xấu hổ, chủ động tự báo thân phận, hướng Cơ Thương hành lễ.
Trấn Quốc quân, ta nhớ ra rồi, ngươi là Trần Mập Mạp.
Ha ha ha, ta biết ngươi là ai.
Trần Mập Mạp chủ động bại lộ thân phận, Cơ Thương lại thế nào ngốc giờ phút này cũng đoán được.
Trần Mập Mạp có phụ thân là Cơ Thương sư phó, hai người từ nhỏ đã quen biết.
Chỉ tiếc một lần cùng huyết hải đại chiến bên trong, Trần Mập Mạp phụ thân chết. Lại một lần cùng tiên giới nông nô chiến đấu bên trong, Trần Mập Mạp tự nguyện xông vào trước trận làm bia đỡ đạn, lúc ấy chết được hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới năm đó người đã chết, bây giờ lại ở trước mặt mình, lấy một loại phương thức khác sống lại.
Người quân a,
vậy ta liền không khách khí.
Cơ Thương lơ đãng duỗi ra một cái tay, giữ chặt Trần Mập Mạp mập mạp tay nhỏ, đầu tiên là dùng móng tay nhẹ nhàng bóp một chút, nhìn non không non.
Dùng sức, móng tay bấm không nổi, nhìn rất non, kỳ thật vẫn rất cứng rắn.
Cơ Thương liên tiếp thử đến mấy lần, đều bấm không nổi, xem ra xác thực rất rắn chắc.
Cơ ca, Trần ca trước tiên là Trấn Quốc quân, ta muốn cho hắn tới giúp ngươi bận điệu.
Chương 1035, tín nhiệm.
Chương 1035, tín nhiệm.
Độc Trướng đảo bên trên, từ khi tới một cái củ sen người, chi kia ngàn người đại quân dung mạo lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cơ Thương trước đó cũng dạy chiến trận loại hình, khiến cho quân đội có thể phối hợp lẫn nhau, hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Đoán sơ qua, sức chiến đấu cùng A Tam A Tứ xuất lĩnh chi kia đại quân không sai biệt lắm. Nhưng cái này hai chi đội ngũ, trên bản chất lại có to lớn khác nhau. A Tam A Tứ xuất lĩnh chi đội ngũ kia, tất cả đều là bị nhị cầu tử giải cứu nô lệ. Một phần trong đó, hay là hắn thủ hạ huyết nô. Đối với bọn hắn tới nói, trở thành một tên quang vinh chiến sĩ, đã siêu việt nguyên bản giai tầng. Bọn hắn đối với nhị cầu tử, trong lòng chỉ có cảm ơn. Gần nhất những năm này, nhị cầu tử đối bọn hắn tăng lớn bồi dưỡng, để bọn hắn mỗi ngày đọc sách thánh hiền, còn đem cảm ơn thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Cho nên bọn hắn tham gia chiến đấu, cũng là vì hướng nhị cầu tử cảm ơn. Vì tiêu diệt trên đời này không hiểu được cảm ơn người, vì hướng thế giới truyền bá yêu cùng cảm ơn mà chiến. Có như thế quang minh mà vĩ đại sứ mệnh cảm giác, bọn hắn chiến đấu không sợ tử vong, càng không cần cái gì tài phú thủ lao đến khích lệ. Nhưng độc trướng đảo bên trên cái này một chi quân đội chiến đấu động lực, đến từ cống hiến tệ ban thưởng. Mỗi một lần chiến đấu, đều có thể được đến số lớn cống hiến tệ. Đây là nhị cầu tử rất sớm đã lập hạ tập tục, Cơ Thương trong lúc nhất thời cũng khó có thể cải biến đại gia tâm lý. Không chỉ có là tham gia chiến đấu, phải dùng điểm cống hiến ban thưởng. Cho dù là huấn luyện thường ngày, cũng đều cần dùng đại lượng điểm cống hiến khích lệ sĩ tốt. Loại phương pháp này hiệu quả xác thực rất tốt, có thể khiến cho sĩ tốt có động lực, nghe chiến thì vui. Hơn nữa, nhị cầu tử trong tay có rất nhiều linh dược tài nguyên, có thể dùng loại phương thức này thả ra, cung cấp đại gia sử dụng, sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng dùng tài phú kích thích lòng người phương thức, rất dễ dàng mệt nhọc. Tỷ như, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn rất nghèo, ban thưởng 100 cái điểm cống hiến, liền có thể làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Loại này đang hướng khích lệ rất có hiệu quả, sẽ cho người người anh dũng giành trước. Nhưng qua một đoạn thời gian, đại gia có một chút vô liếng, cũng đã quen 100 cái điểm cống hiến ban thưởng. Lúc này lại dùng 100 điểm cống hiến, kích thích hiệu quả đã rất yếu đi. Tại sĩ tốt trong lòng không có gợn sóng quá lớn, hiệu quả sẽ còn càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, khả năng một chút hiệu quả đều không có. Tới loại thời điểm này, cũng chỉ có thể tăng lớn ban thưởng cường độ. Tỷ như, từ 100 tăng lên tới 150, hoặc là 200, 300. Bất luận bao lớn ban thưởng hắn mức, thời gian dài đều sẽ thích ứng, đều sẽ tâm lý mỏi mệt. Hơn nữa sĩ tốt tài phú sẽ nhanh chóng tích lũy, sẽ dẫn đến ban thưởng hiệu quả biến yếu hơn. Thẳng đến cuối cùng, nhị cầu tử khả năng liền ban thưởng không dậy nổi. Từ khi Trần Mập Mạp tiếp nhận chi quân đội này, liền bắt đầu khác biệt. Hắn là chi quân đội này rót vào linh hồn, rót vào sứ mệnh cảm giác, làm cho tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn chiến đấu không phải là vì tài phú, không phải là vì tiền tài. Người nên có càng thêm cao thượng, càng thêm vĩ đại sứ mệnh. Sứ mạng của bọn hắn chính là vì cả nhân loại chủng tộc kéo dài, bảo hộ nhân tộc phát triển cường đại, bọn hắn muốn thề sống chết chống lại, phát dương nhân tộc vĩnh bất vi nô tinh thần. Bọn hắn muốn xuất lĩnh nhân tộc thoát khỏi tiên giới con mồi thân phận, khiến cho nhân tộc một lần nữa trở thành chúa tể một phương tiên giới thế lực lớn. Kỳ thật Trần Mập Mạp trước kia tại Trấn Quốc quân bên trong, lý niệm của bọn hắn cũng kém không nhiều, chính là vì nhân tộc. Hiện tại chỉ là đổi một hoàn cảnh, nhưng nhân tộc tình cảnh so trước kia càng kém càng hỏng bét. Loại tình huống này càng cần hơn phát dương tất cả Trấn Quốc quân tinh thần. Trần Mập Mạp tiếp nhận về sau, hắn dứt khoát đem cái này một chi đội ngũ danh sừng cũng mệnh danh là Trấn Quốc quân. Mặc dù Đại Chu đã không có, nhưng bọn hắn vì nhân tộc mà chiến lý niệm không có biến. Đương nhiên, trong lòng người lý niệm cũng không phải là một hai ngày liền có thể cải biến được. Cần châm châm đến, cần thay đổi một cách vô tri vô giác, dạy bảo bọn hắn đọc sách thánh hiền, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ đại nghĩa. Châm rãi làm cho tất cả mọi người đều biết, nhân tộc đại nghĩa so thiên tài, so tài phú, so sinh mệnh đều quan trọng hơn. Trần Mập Mạp tiếp nhận 6 tháng về sau, rất nhiều Trấn Quốc quân tướng sĩ bắt đầu tỉnh ngộ. Bọn hắn đông nhiên ý thức được, chính mình trước kia đơn thuần vì điểm cống hiến mà chiến,
quá nông cạn. Nhị cầu tử nhìn thấy Trấn Quốc Quân biến hóa, trong lòng rất vui mừng, Trần Mập Mạp quả nhiên thật sự có tài. Hôm nay, Trần Mập Mạp ở bên ngoài bạo chiếu một ngày, trên thân cũng bắt đầu có chút hiệu sĩ ba, đội vã trở lại tòa thành. Hắn nhảy vào chiếc kia thật to trong trung nước, đem chính mình trồng ở bên trong, sau đó sợi rễ cùng cành lá chậm rãi mở rộng, trên đỉnh đầu một đóa hoa sen nụ hoa chấm nở. Chỉ là bởi vì phơi cả ngày, lá cây cùng cánh hoa đều có chút hiệu sĩ a, theo nó hấp thu đại lượng trình độ, những cái kia rũ xuống lá cây, chậm rãi nhô lên. Trong trung nước nguyên bản liền không nhiều nước, rất nhanh liền bị hắn hấp thu xong, chỉ còn lại có một đoàn làm bùn. Nhị cậu tử, lại cho ta đến lớp nước, đều nhanh muốn làm rách ra. Ào ào ào. Nhị cậu tử xách theo hai cái thùng lớn, đem trong thùng nước, tất cả đều đổ vào chu đựng nước, tóe lên một mảnh bọt nước. A. Thoải mái a, Trần Mập Mạp sợi dễ vào bùn đất bên trong, thống khoái mà hấp thu trình độ. Từ khi trưởng thành đến thứ 6 chuyển, hắn đã có thể biến thành một cái cụ sen người, một mình bên ngoài tự do hành động. Nhưng loại này tự do chỉ là ngắn ngủi, mỗi ngày nhất định phải trở lại chu đựng nước bên trong hấp thu tiên linh tuyển nước, không phải hắn liền sẽ bị phơi khô chết mất. Ừ ngực. Hốt đủ trình độ về sau, Trần Mập Mạp lại biến thành một gốc mượn mà hoa sen. Trần ca, cảm giác thế nào, muốn hay không lại đến mấy thùng? Muốn. Càng nhiều càng tốt. Trần Mập Mạp trước kia cùng tiên giới bên này không có gì tiếp xúc, không biết rõ loại này tiên linh tuyển nước chỗ chân quý. Hắn bây giờ mới biết, chính mình tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, thiếu một khoản cỡ nào to lớn nợ nần. Bây giờ hắn giúp nhị cầu tự trùng luyện Trấn Quốc Quân, ăn uống tất cả đều miễn phí, đương nhiên muốn mở rộng, hấp thụ nhiều một chút. Tại sao ta cảm giác hương vị trở thành nhạt rất nhiều, ngươi có phải hay không lại đổi nước? Trần Mập Mạp hấp thu một chút tiên linh tuyển nước sau, cảm giác hương vị không đúng lắm. Ha ha ha. Nhị cầu tử làm bộ bị Trần Mập Mạp bật trần, có chút cười xấu hổ một chút. Trần ca, cái này thật không thể trách ta. Ngươi bây giờ cũng biết, loại này tiên linh tuyển nước không chỉ có là giá cả rất đắt đỏ, nhiều khi ta dùng linh thạch mua cũng mua không được hàng. Ta có thể làm đoạt tới tay tiên linh tuyển nước chỉ có nhiều như vậy, lượng cơm ăn của ngươi trướng đến lại quá nhanh, tiên linh tuyển nước theo không kịp. Ta lại không đành lòng để ngươi đói bụng, hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, vì tốt cho ngươi nhị cầu tử chỉ có thể đem chính mình đổi nước chuyện, nói đến đường hoàng êm thai một chút. Trần ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi địa phương khác đi dạo. Nhị cầu tử làm bộ bị mặt trần, trên mặt không nhịn được, lên tiếng chào liền chạy trốn. Ra Trần Mập Mạp nghỉ ngơi mật thất về sau, hắn tới trong hồ lô dạo qua một vòng, cho những cái kia thu hoạch rót một chút nước, lại đi nhìn một chút ẩn cánh kiến lửa. Trong khoảng thời gian này không ngừng cho ăn thi thể cùng nguyên thần, ẩn cánh kiến lửa thực lực tăng trưởng rất nhanh. Lấy 10 vạn ẩn cánh kiến lửa sức chiến đấu, cũng không yếu tại một chi quân đội. Lần sau gặp phải chiến đấu, cũng có thể nhường ẩn cánh kiến lửa lộ mấy tay, thuận tiện để bọn chúng tự do săn thức ăn. Nhị cầu tử tại trong hồ lô dạo qua một vòng về sau, lúc này mới ra khỏi thành bảo. Vừa hay nhìn thấy Mộng Giao tiên tử từ bên ngoài trở về. Đầu người thân cá, tóc dài tới eo, một thân lân phiến tản mát ra như mộng ảo quang hoa. Mộng Giao tiên tử xuất hiện, trung quanh liếm cầu tất cả đều trợn mắt hốt mồm, biến choáng váng. Mặc dù bây giờ bọn hắn cùng ở tại một tòa thành bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy Mộng Giao tiên tử, vẫn sẽ bị mị lực của nàng làm cho mê hoặc. Ngay cả nhị cầu tử, nhìn thấy Mộng Giao tiên tử một phút này, cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Mộng Giao tiên tử thật đẹp. Thế gian lại có như thế kỳ nữ. Lũ đồng tiền của nàng bên trong không có rượu, ta lại say đến như con chó chết. Thật muốn đem Trần Mập Mạp móc ra, cho tiên tử nấu canh uống, đại bổ, còn có thể mị dung dưỡng nhan. Bị cực hạn mị lực ảnh hưởng, nhị cầu tử trong lòng dâng lên liên tiếp loạn thất bát tao ý nghĩ. Cũng may hắn hiện tại sức chống cự tương đối mạnh, rất nhanh liền từ loại kia trong trầm mê kịp phản ứng. Hi hi hi. Trương đạo hữu, ngươi cũng không phải toàn ngủ, vẫn có chút ánh mắt đi. Mộng Giao tiên tử không biết do nắm giữ loại nào bí thuật, luôn luôn có thể cảm ứng được nhị cầu tử ý nghĩ trong lòng. Vừa rồi nhị cầu tử những cái kia suy nghĩ lung tung, tự nhiên là bị hắn bắt được. Mộng Giao tiên tử chế cười. Nhị cầu tử chắp tay, có chút hổ thẹn. Hi hi. Lại nói Trần Mập Mạp ăn ngon không? Có cơ hội thật muốn nếm thử đại khái là nhị cậu tử vừa rồi ý nghĩ trong lòng, đưa tới Mộng Giao tiên tử hứng thú. Khó mà làm được, Trần Mập Mạp là ta bạn tốt nhiều năm, thân như tay chân, chính ta cũng không nỡ đi trên nửa miệng. Nhị cậu tử rất kiên định lắc đầu, chính mình lao huynh đệ có thể nào bán. Nếu như ta có kim cương khoáng thạch tầng phía dưới phát hiện đâu. Nhìn nhị cậu tử kiên định như vậy cự tuyệt, Mộng Giao tiên tử có chút không cam lòng tiếp tục hỏi. Đã kim cương tầng phía dưới phát hiện. Phát hiện gì? Chẳng lẽ có đầu mối? Nhị cậu tử giật mình, liên quan tới kia một ngụm tiên tỉnh bí mật, chỉ có hắn cùng Mộng Giao tiên tử hai người biết. Căn cứ suy đoán, kia một ngụm tiên tỉnh rất có thể liền dấu ở độc chứng đảo. Mộng Giao tiên tử lưu tại ở trên đảo, chính là vì tìm kiếm chiếc kia tiên tỉnh. Lúc này nhị cầu tử truy vấn, Mộng Giao tiên tử lại cười không nói, dùng một đôi mắt to nhìn xem nhị cầu tử, thấy nhị cầu tử lại là một hồi tâm thần dập dần. Thật sự là yêu nghiệt, đôi mắt này đem người hồn đều câu đi. Tiên tử nếu như muốn ăn, ta về sau nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một tiết cụ sen nếm thử hương vị. Lúc này nhị cầu tử chuyển biến ý tứ, lấy lòng nói rằng, nhưng là Trần Mập Mạp là ngươi nhiều năm huynh đệ, sao có thể ăn hắn đâu? Lúc này, Mộng Giao tiên tử lại đem nhị cầu tử lời nói mới rồi rời đi ra. Hắn Trần Mập Mạp lớn như vậy một người, toàn thân lớn nhiều như vậy củ sen, thiếu một tiết củ sen cũng sẽ không chết, vì lao huynh đệ hy sinh một tiết củ sen, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Nhị cầu tử giờ phút này lại không có chút nào liêm sỉ, phía sau bán Trần Mập Mạp, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vạn nhất hắn không đồng ý đâu. Mộng Giao tiên tử mở to cái kia một đôi mắt to, bụt sáng, tiếp tục truy và nói. Đôi mắt to sáng ngời, nhìn một chút liền để người trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắc hắc, không đồng ý. Hắn còn thiếu ta đặt mông nợ, còn không ra linh hạch, liền dùng thân thể còn, hoặc là chương 1036, đáy nước chương 1036, đáy nước nhị cầu tử vô ngực cùng mộng giao tiên tử hứa hẹn, về sau nhất định từ Trần Mập Mạp trên thân làm một đoạn củ sen, cho nàng nấu canh uống. Nhìn thấy nhị cầu tử thành ý chân đấy, mộng giao tiên tử rốt cục nói ra nàng gần nhất phát hiện. Gần nhất cái này mấy chục năm, mộng giao tiên tử một mực tại độc trướng đảo bên trên tìm kiếm tiên tình, đem cả hòn đảo nhỏ đều lật ra nhiều lần, từ đầu đến cuối không tìm được tung tích. Kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn, Bạch Tuyền tại trên tòa đảo này tìm hơn ngàn năm, cũng không tìm tới tiên tình. Bất quá cùng Bạch Tuyền có chỗ khác biệt chính là, hai người bọn hắn đã thông sâu trong lòng đất đá kim cương tầng, mở ra hai cái độc giếng. Cái này hai cái độc giếng, vài chục năm nay đều tại liên tục không ngừng chảy ra ngoài ra màu đen độc tuyền nước. Những này màu đen độc tuyền nước đều bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô, hiện tại đã cất rất nhiều độc tuyền nước, cộng lại tương đương với một tòa rất hồ nước lớn. Vì không lãng phí, hắn còn đại lực khai phát độc tuyền nước công dụng, chế tác màu đen mũi tên. Nhưng một chút tiêu hao, căn bản là dùng không hết. Nếu không phải lo lắng độc chứng nhanh chóng lan tràn, không cách nào khống chế, nhị cầu tử sẽ còn đem kim cương lớp quặng lỗ mở càng lớn. Ngay tại một đoạn thời gian trước, Mộng Giao tiên tử phát hiện có một ngụm độc tuyển xuất thủy lượng biến thiếu đi, nàng liền lẹn vào đến sâu trong lòng đất dò xét. Nàng còn mạo hiểm đem kim cương lớp quặng bên trên cửa hang làm lớn ra một chút, xuất thủy lượng vẫn không nhiều. Ngay tại hôm qua, xuất thủy lượng lại giảm xuống rất nhiều, Mộng Giao tiên tử dứt khoát mạo hiểm từ cửa hang lẹn vào đến đá kim cương lớp quặng phía dưới điều tra. Xuyên qua đá kim cương lớp quặng phía dưới, là một mảnh đại dương màu đen, tại cái này một vùng biển mênh mông dưới đáy, chất đống dày một tầng dày bạch cốt. Đối với màu đen độc tuyển, phía dưới có bạch cốt, nhị cầu tử kỳ thật không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trước đây thật lâu liền nghe Ôn Mục nói qua độc chứng nơi phát ra. Tiên giới sẽ dùng một chút vật sống đống thi thể tích làm phân bón. Loại này phân bón liền sẽ sinh ra một chút độc chứng thành phần. Độc chứng đảo bên trên có thể có nồng đậm như vậy độc chứng, màu đen trong suối nước độc chứng càng dày đặc. Nhị cầu tử đã sớm suy đoán, phía dưới khả năng có rất nhiều thi thể làm phân bón. Ngươi cũng đã biết phía dưới những thi thể này đều là những người nào? Mộng Giao tiên tử lúc này lại hỏi. Người nào? Nhị cầu tử lần này có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đã Mộng Giao tiên tử nhắc lên vấn đề này, chắc hẳn thi thể thân phận có chút đặc thù. Ngươi nhìn cỗ này xương cốt. Mộng Giao tiên tử nói, liền từ trong túi chứa vật lấy ra một đống bạch cốt, bày ở trên mặt đất, ghép thành một bộ hoàn chỉnh bộ xương. Trên mặt đất cỗ này hải cốt, nhị cầu tử nhìn thấy không thể quen thuộc hơn nữa. Hai cánh tay, hai cái đùi, không có cánh, không có cái đuôi, chính là một tên nhân loại bình thường xương cốt. Cổ nhân tộc. Tiên giới nhân tộc chủng loại tương đối nhiều, nhưng đều có một ít tự thân đặc điểm, lẫn nhau ở giữa còn có thể khác nhau đi ra. Tỷ như dược nhân tộc, bọn hắn phía sau có cánh, nhung nhân tộc có răng nanh, những này đặc thù đều có thể thông qua xương cốt nhận ra đến. Bởi vậy nhị cầu tử có thể kết luận, cái này một bộ thi cốt, thuộc về cùng chính mình như thế nhân tộc. Mộng Giao tiên tử, phía dưới kia hải cốt đều là như vậy sao? Bởi vì độc tuyền quá mạnh, ta chỉ dừng lại rất ngắn một hồi. Nhưng ở con mắt ta cùng thần thức có khả năng nhìn thấy địa phương, tất cả đều là cái này một loại. Mộng Giao tiên tử bây giờ trở về nhớ lại kia một mảng lớn hải cốt, hắn vẫn cảm thấy dựng tóc gáy. Mặc dù nàng sống mấy ngàn tuổi, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy tình trạng. Nhị cầu tử lúc này ngồi xổm người xuống, xem xét trên đất hải cốt. Cỗ này xương cốt mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa linh khí nồng nặc. Xương cốt tại linh khí trường kỳ tầm bộ phía dưới đã ngọc hóa, biến giống như là ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, cái này một cỗ thi thể sinh tiền, ít ra cũng là luyện hư cảnh tu sĩ. Tại cái này một bộ hải cốt xương đầu phía trên nhất, thủ một lô lớn, đạo này xuyên qua cửa hàng, một mực từ xương đôi bên trên xuyên ra tới. Nhưng cái này cũng không hề là người chết chân chính vết thương chí mạng, luyện hư cảnh cường giả chịu một đạo dạng này tổn thương, nhục thân cũng không chết được. Tại hải cốt thắt lưng bộ vị còn có một số vỡ tan vết tích, đại khái là đang điền nhận lấy trọng kích. Mộng Giao tiên tử, ta muốn tự mình xuống dưới điều tra một chút, trên mặt đất sự tình, phiền thoái Mộng Giao tiên tử thay ta quản lý. Nhị cầu tử cảm thấy, vẫn là mình tự mình đi xem xét một chút, mắt thấy mới là thật. Nhưng Mộng Giao tiên tử nghe hắn trong lời nói ý tứ, dường như còn muốn đi rất nhiều ngày, đội vàng thuyết phục. Trương đạo hữu cẩn thận, kim cương lớp quặng phía dưới, độc tính cực mạnh, ta chỉ miễn cưỡng dừng lại hai hơi thời gian, cũng đã không cách nào kiên trì. Đạo hữu mặc dù tu vi cao hơn ta sâu, lần này đi tuyệt đối không nên vậy mạnh, cảm giác khó mà kiên trì liền kịp thời rời khỏi. Đa tạ Mộng Giao tiên tử ý tốt, ta sẽ không phải mạnh. Nhị cầu tử cùng Mộng Giao tiên tử sau khi cáo tử, liền hướng kia một ngụm độc tuyển phương hướng bay đi. Độc tuyển cửa ra vào chỗ, nước chảy biến nhỏ rất nhiều, cơ hồ đã không thế nào ra bên ngoài bốc lên nước. Cái này một ngụm độc tuyển vị trí tương đối cao, một cái khác miệng địa thế hơi thấp độc tuyển, vẫn tại ra bên ngoài đại lượng bốc lên nước. Nhị cầu tử sử xuất độn địa thuật, tâm niệm vừa động liền đã tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn một mực hướng xuống, độn hành tới kim cương lớp quặng, tìm tới cái kia bị Mộng Giao tiên tử làm lớn ra cửa hang. Khi thực hiện tại cửa hang, cũng liền so nắm đấm lớn một chút, lớn điểm này về sau có thể thông qua vật phẩm liền có thêm rất nhiều. Thì như nhị cầu tử khôi lỗi, giờ phút này hắn xuất ra một cái tiểu nhân khôi lỗi, cái này khôi lỗi có 8 đầu chân, chỉ lớn chừng quả đấm, 8 đầu chân nhúc nhích lên cực kỳ nhanh nhẹn. Đi. Được đến nhị cầu tử chỉ lệnh, khôi lỗi từ cửa hang bỏ lên đi vào. Tiến vào cửa hang về sau, khôi lỗi 8 đầu thối khoái, nhanh chân nhanh huy động, bắt đầu ở loại kia màu đen trong suối nước đi khắp. Chỉ là loại này màu đen độc tuyến nước, nắm giữ rất mạnh tính ăn mòn. Mới hướng phía trước bơi không bao xa, kia 8 đầu chân đã bị ăn mòn rơi mất, không có chân về nước, khôi lỗi còn lại thân thể tàn phế, rất nhanh lại bị độc tuyển nước từ cửa hàng bỏ ra. Xem ra muốn bằng vào khôi lỗi lặn xuống nước đi vào là không đùa. Nhị cậu tử lúc này thân thể co rụt lại, biến nhỏ dài ra, rất nhanh thân thể của hắn biến thành một con lươn, hướng cửa hang vừa chui, người đã không thấy tăm hơi. Cá trạch thân thể thuận hoạt, rất thích hợp trong nước du động. Hơn nữa, hắn tu luyện chân long bách biến công pháp về sau, thân thể vốn là rất cường đại, kháng tính ăn mòn mạnh. Hắn còn tu luyện ra ba mảnh vảy rồng, bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, hiệu quả càng tốt. Hắn dọc theo đầu này nắm đấm lớn lỗ thủng, một mực hướng phía trước du tẩu ba dặm bao sâu, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng. Cuối cùng từ đầu kia nắm đấm lớn trong lỗ thủng chui ra ngoài. Hắn hiện tại thân ở tại một mảnh độc tuyển nước trong hải dương, nơi này độc tuyển nước nhiều đến không nhìn thấy bờ. Tương đối mà nói, hắn thu đến trong hồ lô những cái kia độc tuyển nước, bất quá là chín châu mất sợi lông. Độc tuyển nước chiều sâu, tối thiểu cũng có 1-2 dặm, hắn chỗ cái này một mảnh vẫn tương đối cạn, có nhiều chỗ còn càng sâu. Tại độc tuyển dưới đáy, quả nhiên phủ lên dày một tầng dày bạch cốt. Những này đống xương trắng chồng tại đáy hồ, tối thiểu cũng có vài chục trượng độ dày. Đem nhiều như vậy bạch cốt chất thành một đống, năm đó đến chết bao nhiêu người? Nhị cậu tử nhìn xem đáy hồ hải cốt, nam nữ đều có. Trong đó có thực lực tu vi rất cao, cũng có người bình thường, thậm chí còn có một số chỉ là vị thành niên hài đồng. Hắn thậm chí còn chứng kiến một bộ tương đối lớn hài cốt, ôm một bộ hài nhi hài cốt, hai cái hài cốt bị một cái đinh ép, đính tại cùng một chỗ. Còn có chút hài cốt, có thể rõ ràng nhìn ra, sinh tiền bị người đem xương cốt toàn thân đều đánh gãy. Chương 1037, nhìn không thấy nguy hiểm chương 1037, nhìn không thấy nguy hiểm dưới mặt đất độc tuyển nước tính ăn mòn sắt thực rất mạnh, nhị cầu tử mới tại nguyên chỗ dừng lại mấy hơi thời gian, mặt ngoài thân thể đã bị độc chướng hủ thực rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của hắn rất nhiều nơi da thịt nát giữa, da bên ngoài rớm máu, những cái kia màu đen độc tuyển thì theo vết thương hướng trong thân thể thấm. Những cái kia độc tuyển nước xông vào thể nội về sau, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cơ bắp, mạch máu. Dựa theo loại tốc độ này, hắn nhiều nhất lại kiên trì hai hơi thời gian, cũng nhất định phải rút lui. Bất quá hắn có thể trốn vào trong hồ lô nghỉ ngơi chữa vết thương liệu độc. Tâm niệm vừa động, hắn đã tại mảnh này nọc độc bên trong biến mất, về tới trong hồ lô. Ăn vào một hạt thanh trúng đan, vận chuyển tử kim công, bắt đầu trừ độc. Dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, mới đem thể nội độc tố thanh trừ sạch sẽ. Khi hắn thân thể khôi phục về sau, cũng không có ý định từ trong hồ lô đi ra ngoài, mà là đem một cái khối lỗi từ trong hồ lô thả ra. Cỗ này khôi lỗi thân cao một trượng, thân thể đều dùng bền chắc nhất vật liệu chế tạo, chống ăn mòn tính cũng tương đối mạnh. Khôi lỗi bị thả sau khi ra ngoài, bắt đầu ở trong nước biển hành động. Những cái kia nọc độc không ngừng mà hủ thực khôi lỗi bên ngoài thân. Ngược lại thân thể của hắn rắn chắc, hình thể to lớn, có thể khiêng thật lâu. Khôi lỗi chân đạp tại mặt đất hải cốt bên trên, đa số hải cốt sớm đã bị ăn mòn đổ có hình, một cước xuống dưới, tất cả đều nát. Chỉ có số ít xương cốt, tại sinh tiền liền đã xảy ra ngọc hóa, khả năng gánh vác loại này ăn mòn. Hiện tại lấy khôi lỗi chi thân hành động, hắn rốt cục có thể dùng thần thức cẩn thận quan sát, không cần lo lắng bị ăn mòn. Khôi lỗi dưới chân là một mảnh không nhìn thấy bờ bạch cốt. Bạch cốt tích lũy cùng một chỗ, xếp vài chục trượng dày. Tại bạch cốt phía dưới là một tầng màu đen bùn đất. Nhị cầu tử mệnh lệnh khôi lỗi chui vào bạch cốt dưới đáy, lấy một chút màu đen bùn đất thu vào trong hồ lô xem xét. Những này màu đen bùn đất rất dính, có một chút xíu mùi hôi hương vị, bên trong ngoại trừ có một ít độc chướng bên ngoài, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đây là một loại phân bón, chính là dùng đống thi thể tích hình thành phân bón, có thể làm thu hoạch sinh trưởng đến càng thêm cường tráng. Khôi lỗi ở trung quanh kiểm tra một hồi, ngoại trừ những này bùn đất, không có phát hiện gì khác lạ, sau đó mang theo hồ lô, tại mảnh này nọc độc trong hải dương chẳng có mục đích hành động. Đá kim cương lớp quặng phía dưới thế giới, quá mức rộng lớn bao la, thậm chí so độc chướng đảo diện tích còn muốn rộng. Hắn hiện tại cũng không biết trước kia tiên tỉnh sẽ ở nơi nào, chỉ có thể khắp nơi đi loạn, hy vọng sẽ đụng phải. Cố này khôi lỗi hình thể mặc dù rất rắn chắc kiến tạo, nhưng ở cái này một mảnh nọc độc trong hải dương, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Chỉ qua nửa ngày thời gian, khôi lỗi thân thể đã bị ăn mòn phá hư, tách rời thành rất nhiều khối tàn phiến. Nhị cầu tử chỉ có thể một lần nữa thả ra một bộ khôi lỗi, tiếp tục tại cái này một mảnh độc chướng trong hải dương tìm kiếm. Tiếp xuống hắn tại cái này một mảnh nọc độc hải dương thế giới bên trong, duy trì liên tục tìm hơn 10 ngày. Bình quân mỗi ngày muốn tiêu hao 3-4 con khôi lỗi. Sau mười mấy ngày vẫn không có cái gì phát hiện, nhưng hắn trong tay loại kia hình thể to lớn khôi lỗi đã bị tiêu hao hết. Ngay tại hắn chuẩn bị nhường khôi lỗi đường về thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước giống như có cái đồ vật. Đồ vật này có cao mười mấy trượng, thoạt nhìn như là một cây đại thụ, nhưng cũng không có thân cảnh cùng lá cây. Tại gốc cây này cây trung quanh, chất đống lấy đại lượng ngọc chất hóa bạch cốt, so với địa phương khác bạch cốt đều muốn dày đặc rất nhiều. Đại thụ bộ rễ thật sâu đâm vào xương cốt dưới đáy những cái kia phân bón bên trong, hấp thu trong đó dinh dưỡng trưởng thành. Nhị cầu tử đội vàng nhường khôi lỗi đi qua xem xét. Khôi lỗi nhanh chân hướng vật kia đi đến. Phốc phốc. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, đại khôi lỗi tại nhị cầu tử thần thức quan sát bên trong chia 5 x 7, tán rơi xuống đầy đất. Cao hơn một trượng khôi lỗi, giờ phút này vỡ thành mấy trăm khối, chồng chất tại kia một đống hải cốt bên trong. Nhị cầu tử một mực dùng thần thức quan sát đến hồ lô bên ngoài, từ khôi lỗi gặp nạn tới tản mát thành một chỗ linh kiện, hắn cũng không phát hiện bất kỳ công kích vết tích. Hiện tại chỉ có thể âm thầm may mắn đi ở phía trước không phải mình bản nhân, chỉ là một cái khôi lỗi. Chính mình liền thần thức phát hiện đều làm không được, chớ nói chi đến phòng ngự. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ, đủ loại thần thông bản sự, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn có chút không tin tà, lại lần nữa thả ra một cái khôi lỗi, tiếp tục nhường khôi lỗi hướng đại thụ phương hướng đi đến. Phốc phốc, lại là một hồi nhẹ vang lên, cái này vừa thả ra khôi lỗi, cũng đồng dạng chia 5 x 7, tán rơi xuống đầy đất hải cốt. Tiếp xuống, nhị cầu tử lại liên tục thả ra 10 cái khôi lỗi, phân biệt từ phương hướng khác nhau, ý đồ tới gần. Sau đó, Những khôi lỗi này đều tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống chia 5 x 7. Chương 1038, hình tròn tử vong mang chương 1038, hình tròn tử vong mang nhị cậu tử nhìn xem bể nát khối lỗi, những khôi lỗi này tản mát khối bụi, hình thành một mảnh rất hợp quy tắc hình tròn. Lấy kia một cây đại thụ làm trung tâm, phản phất có một tầng bình chướng vô hình, đem kia một gốc kỳ quái đại thụ bảo hộ ở trong đó. Nhị cậu tử điều khiển khối lỗi, vây quanh tầng này bình chướng bên ngoài đi một vòng. Vẫn không tìm được bất kỳ manh mối, ngay cả trận pháp vết tích cũng không phát hiện. Trong lòng suy đoán, đại khái là một ít đại năng nhân vật bày ra, chính mình tu vi quá thấp, nhìn không thấu. Vây quanh một cái kia tròn, lượn quanh tầm vài vòng, lại thử nhặt lên một chút xương cốt vào bên trong ném đi. Tất cả đều tại ở gần một cái kia vòng thời điểm, trong nháy mắt vỡ vụn. Cơ hồ mỗi cái góc độ đều thử, đều là cái dạng này, không cách nào tới gần. Thế này, nhị cậu tử không có lại tiếp tục thăm dò, đường vòng đi trở về. Rốt cuộc tìm được tiến đến cái kia lối vào, nơi này địa thế tương đối cao, màu đen độc tuyển nước kém cỏi. Nhị cậu tử nhìn thấy những này độc tuyển nước, trong lòng đông nhiên sinh ra một ý kiến. Hắn có thể hay không đem những này độc tuyển nước đều thu vào trong hồ lô? Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu thao tác. Tâm niệm vừa động, một đại đoàn độc tuyển nước đã thu vào trong hồ lô. Tiếp lấy lại là một đoàn, hai đoàn, ba đám. Hắn mỗi một lần có thể thu lấy lượng nước, cùng thần thức của mình cường độ có quan hệ. Cần dùng thần thức đem kia một đoàn nước toàn bộ bao vây lại, mới có thể đem thu vào trong hồ lô. Lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, có thể nhìn thấy mấy dặm bên ngoài. Nhưng thu loại nước này thời điểm, lại không thu được lớn như vậy phạm vi. Một lần chỉ có thể thu hồi chừng 100 trượng một đoàn nước. Từng đoàn hướng trong hồ lô thu, trong hồ lô kia một đại đoàn nước đang nhanh chóng bành trướng. Nhưng cái này một mảnh hải dương màu đen bên trong, biến hóa cũng không lớn. Nhị cầu tử chỉ có thể tiếp tục cố gắng, từng đoàn thu. Sau năm ngày, nhị cầu tử mệt mỏi tê liệt. Lúc này, thân thức của hắn cơ hồ hao hết, mỗi một lần chỉ có thể di chuyển vài chục trượng một đoàn nước, còn cảm giác đặc biệt phí sức. Hắn lấy ra một hạt dùng mây mù trà vương luyện chế đan dược nuốt vào, thân thức hơi hơi khôi phục một chút xíu, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Trong hồ lô kia một đại đoàn màu đen độc tuyến nước, thể tích đã làm lớn ra gấp bội. Nhưng đá kim cương lớp bằng dưới hắc sắc hải dương, biến hóa cũng không lớn, thủy vị cơ hồ không làm sao hạ xuống. Duy nhất cải biến là hắn lúc đi vào cái kia nhập khẩu, không thế nào ra bên ngoài bốc lên nước. Nhị cầu tử hiện tại đã mệt mỏi nâng không nổi tay, không muốn lại làm loại này khổ lực sống. Dự định đi về nghỉ một đoạn thời gian lại đến. Ngay tại hắn đi đến cửa hang vị trí, chuẩn bị đi ra thời điểm. Phốc phốc, một đạo tiểu xảo thân ảnh từ phía trên cửa hang rớt xuống, chính là Mộng Giao tiên tử. Nhìn thấy Mộng Giao tiên tử xuất hiện, nhị cầu tử cũng từ trong hồ lô lách mình đi ra. Mộng Giao tiên tử, ngươi thế nào tiến đến? Trương đạo hữu. Mộng Giao tiên tử nhìn thấy nhị cầu tử một phút này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nước mắt đều chảy ra. Ngươi tiến đến nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, liền muốn tiến đến tìm ngươi. Giờ phút này Mộng Giao tiên tử, thân thể thu nhỏ đến chỉ có cánh tay lớn nhỏ, một mặt ủy khuất nói chuyện, rất tự nhiên bơi tới nhị cầu tử trên bờ vai ngồi xuống. Từ khi nhị cầu tử đi vào điều tra, Mộng Giao tiên tử một mực lo lắng canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi hắn trở về. Chỉ là nhị cầu tử như thế vừa đi, thì một cái cũng không có mà trả lại. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, ở bên trong dừng lại thời gian mấy hơi thở liền phải trở về. Nhị cầu tử thực lực cao hơn nàng, có thể ở hắc sát hải dương bên trong dừng lại một ngày cũng rất không tệ. Cho nên nhị cầu tử sau khi đi vào ngày thứ hai, nàng liền từ cái kia cửa hang lặng lẽ chui vào đi vào tra xét. Nhưng nàng bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể dừng lại thời gian mấy hơi thở, không hề phát hiện thứ gì, liền vội vàng quay trở về. Mấy ngày kế tiếp, nàng một mực không yên lòng, thường thường liền lặng lẽ lẻn vào đến bên trong xem xét. Nhưng nhị cầu tử đã sớm đi xa, thực lực của nàng lại không đủ, mỗi lần đều là không công mà lui. Hôm nay, nàng đỗng nhiên phát hiện nước suối ngăn nước, nhưng lần nữa từ cửa hang tiềm hành xuống tới xem xét. Lần này vận khí không tệ, nàng vừa đưa ra, vừa vặn liền gặp nhị cầu tử. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Mộng Giao tiên tử gật gật đầu, không có gì nghị. Nhị cầu tử thân thể vụt nhỏ lại biến thành một đầu thằn lằn, trên đầu đỉnh lấy Mộng Giao tiên tử, theo đầu kia lôi thủng bò lên ra ngoài. Trên đường trở về, nhị cầu tử cùng Mộng Giao tiên tử mơ hồ giảng một chút hắc sát hải dương bên trong tình huống. Đặc biệt là nâng lên hắc sát hải dương bên trong, kia một gốc kỳ quái cây. Còn có vây quanh kia một cái cây hình tròn tử vong khu vực. Mộng Giao tiên tử nghe xong cảm giác ngạc nhiên không thôi, nhưng nàng cũng nghĩ không thông, không biết rõ đến tột cùng là vật gì. Hai người không rõ trong đó rốt cuộc có gì huyền cơ. Nhưng nhị cầu tử trong lòng đã có một cái kế hoạch. Hắn dự định về sau chỉ cần có thời gian, liền thường thường lẹn vào đến bên trong vùng biển kia, đem bên trong độc tuyển nước, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Chỉ cần không có độc tuyển nước độc tính uy hiếp, hắn liền có thể tự do thăm dò kia một mảnh thế giới. Nhị cầu tử cùng Mộng Giao tiên tử trở lại trong thành bảo, hắn tu dưỡng chừng 10 ngày, bị tiêu hao quá độ thần thức, mới rốt cục hoàn toàn khôi phục tới. Loại kia thần thức hao hết cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, thời gian ngắn hắn không có ý định lại đi, trên tâm lý còn phải hoãn một chút. Nhị cầu tử chính mình tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm, mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vội vàng từ phòng của mình lao ra, hướng Trần Mập Mạp nhà đi đến. Lâu như vậy không có vì Trần Mập Mạp thêm nước, vạn nhất làm chết có thể làm sao xử lý. Phanh! Một chút đụng ra cửa phòng, phát hiện trong phòng một ngụm chung đựng nước, bên trong trồng một cây sen hoa. Đây là ngày xưa sinh cơ bừng bừng hoa sen, giờ phút này biến ốm đau bệnh tật, lá cây cùng hoa đều túi thấp xuống, lộ ra hữu khí vô lực. Trần ca, Trần ca, ngươi cũng đừng chết hô mấy âm thanh, Trần Mập Mạp không có trả lời. Nhị cầu tử túi đầu nhìn một chút, trong chung nước còn có nước, chỉ là cái này nước nhan sắc có chút hơi phím hắc. Độc tuyến nước, dùng cái mũi ngửi một cái, liền cảm ứng được trong đó kia cố nồng đậm độc trướng. Trần ca, người cũng không nên chết. Không biết rõ Trần Mập Mạp nghĩ như thế nào, thế mà dùng cái này độc trướng cho mình với nước, hiện tại đại khái là trúng độc. Nhị cầu tử vội vàng động thủ, đem Trần Mập Mạp từ nước bùn bên trong móc ra. Trần ca, ngươi như vậy chết, ta thế nào hướng Mộng Giao tiên tử bàn giao? Mộng Giao tiên tử? Hắn rất lo lắng ta sao? Không nghĩ tới, nhị cầu tử vừa mới nhắc lên Mộng Giao tiên tử, cái này Trần Mập Mạp liền tự mình tỉnh lại. Nhị cầu tử, ngươi hãy nói một chút, Mộng Giao tiên tử có phải hay không rất lo lắng an nguy của ta? Trần Mập Mạp lên dây cót tinh thần, cũng nghĩ đem việc này hỏi cho rõ. Nhị cầu tử có chút khinh thường nhìn sang, lại là một đầu liếm cầu. Không phải ta bằng lòng Mộng Giao tiên tử, dùng ngươi củ sen cho nàng nấu canh uống. Ngươi nhìn ngươi bây giờ toàn thân đều trúng độc, Mộng Giao tiên tử khẳng định không thể ăn. Trần Mập Mạp nghe vậy, thật dài thở dài một hơi. Ai? Đáng tiếc, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu như ngươi sớm một chút nói, chúng ta chặt xuống một cái chân đến, cho Mộng Giao tiên tử nấu canh uống, có cái gì không được? Hai ta kết giao nhiều năm như vậy, ta Trần Mập Mạp cũng không phải người hẹp hòi. Ngay tại Trần Mập Mạp tự bán tự than thở thời điểm, nhị cầu tử cho hắn bạc lớn bên trong đổi một chút sạch sẽ linh lưỡng, lại tưới đầy tiên linh tuyển nước. Một lần nữa đem Trần Mập Mạp trồng đi vào. Trần Mập Mạp tại trong chum nước một lần nữa gian ra tứ chi, liều mạng hấp thu tiên linh tuyển nước. A, sảng khoái, chính là cái này vị. Trần Mập Mạp trong khoảng thời gian này đại khái là bị làm được quá ác, vừa mới tăng mát tiên linh tuyển nước, trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ hấp thu. Ta nói Trần ca, ngươi thế nào to gan như vậy, thế mà hấp thu độc tuyển nước, cũng không sợ đem chính mình hạ độc chết. Ngươi trước kia không phải nói, cựu chuyển trọng sinh liên, trông ở cái gì địa phương nào, liền lớn lên hình dáng ra sao? Ta khát khô khó nhịn, nhìn thấy những cái kia độc tuyển nước giống như năng lượng cũng rất sung túc, liền muốn thử một chút. Trần Mập Mạp cùng nhị cầu tử nói về, hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch. Nhị cầu tử rời đi trong khoảng thời gian này, kỳ thật Trần Mập Mạp so Mộng Giao tiên tử trở đến càng lo lắng. Hắn sinh trưởng ở đằng kia chỉ lớn trong chung nước, mỗi ngày chỉ có thể rời đi mấy canh giờ, cần trở lại chung đựng nước bên trong, hấp thu tiên linh tuyển nước bổ sung. Nhị cầu tử trước khi rời đi, xác thực chừa cho hắn một chút. Nhưng kiên trì không đến 10 ngày, những cái kia nước liền đã sử dụng hết. Không uống nước hắn sẽ làm chết. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đầu tiên là phát hiện tòa thành cửa hàng bên trong có nước linh tuyển, hắn hướng cơ thương cho mượn một số lớn điểm cống hiến, mua một nhóm nước linh tuyển. Nhưng nước xa không giải quyết được gần khác, cửa hàng bên trong điểm này tiên linh tuyển nước, bị hắn mấy ngày liền tiêu hao hết. Tiếp xuống ánh mắt của hắn, cũng chỉ có thể nhìn về phía những cái kia không cần tiền độc tuyển nước. Chương 1039, độc cụ sen chương 1039, độc cụ sen Trần Mập Mạp tìm không thấy thích hợp nguồn nước, chỉ có thể bí quá hóa liệu, nếm thử hấp thu độc tuyển nước. Hắn nhớ kỹ nhị cậu tự trước kia nói qua, cựu chuyển trọng sinh liên sẽ bởi vì hoàn cảnh mà biến hóa. Trông ở trốn phàm tục chính là phàm vật, trông ở tiên khí nồng đậm chi địa chính là tiên vật, nếu như trông ở độc đâu. Trần Mập Mạp ngược lại không có nước uống, bị buộc tới tuyệt lộ, hắn liền định thử một lần. Đầu tiên là chút ít hấp thu một chút xíu độc tuyển nước, những cái kia độc trướng bị hắn hút vào củ sen bên trong, chậm rãi bị luyện hóa thành tự thân lực lượng một bộ phận. Giống như không có việc gì. Trần Mập Mạp lá gan càng lớn hơn, tiếp tục hấp thu những cái kia độc tuyển nước. Nhưng độc tuyển nước bên trong độc tính quá mãnh liệt, hắn nhất thời không luyện hóa được, liền không cẩn thận hôn mê bất tỉnh. Nhị cậu tử trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải hắn hôn mê, cũng may chúng độc cũng không phải là rất nghiêm trọng, một hồi dày vò về sau liền thanh tỉnh. Lúc này, Trần Mập Mạp lại hấp thu đại lượng tiên linh tuyển nước, thân thể nhanh chóng khôi phục trạng thái. Ta nói nhị cậu tử, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Ngươi muốn đi cũng không chào hỏi, làm hại ta đều lo lắng gần chết. Trần Mập Mạp thân thể khôi phục về sau, lời nói cũng biến thành càng nhiều. Mộng Giao tiên tử thật muốn uống củ sen canh sao? Nghĩ không ra a. Trần ca ngươi cũng là một đầu liếm cầu. Nhị cầu tử hài hước cười nói. Cái gì liếm cầu không liếm cầu, chỉ có thể nói rõ ta có ánh mắt. Lấy Mộng Giao tiên tử mị lực, trên đời có mắt người đều có thể nhìn ra, yêu thích tất cả sự vật tốt đẹp là bản tính của con người. Trần Mập Mạp đối với mình loại này liếm cầu hành vi không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Đáng tiếc ngươi bây giờ thể nội mang theo nồng đậm độc trướng, khẳng định là không thể ăn. Đúng rồi, ngươi có thể hấp thu luyện hóa độc tuyển nước sao? Nhị cầu tử nhìn thấy Trần Mập Mạp hiện tại sinh long hoạt hổ trạng thái, có chút tò mò hỏi. Loại kia màu đen độc tuyển nước, bởi vì độc tính quá lớn, độc dấu trên đảo những cái kia độc vật, cũng chỉ có pha loãng về sau khả năng hấp thu. Nhị cầu tử trong tay để giành được độc tuyển nước thực sự nhiều lắm, vẫn nghĩ muốn vật tận kỳ dụng. Nếu như Trần Mập Mạp có thể hấp thu độc tuyển nước, về sau độc tuyển nước lại thêm một cái tác dụng. Ta thử, xác thực có thể luyện hóa, nhưng hương vị so ngươi tiên linh tuyển nước kém xa, rất khó uống. Sinh trưởng công hiệu cũng so ngươi tiên linh tuyển nước chênh lệch. Liên quan tới xúc tiến sinh trưởng công hiệu phương diện này, nhị cầu tử trong lòng là đều có biết. Trước kia tới tiên linh tuyển nước đều là chính mình tại trong hồ lô chứa đựng tăng lên qua, tới bất kỳ thu hoạch đều có thể thúc đẩy nhanh chóng sinh trưởng. Trần Mập Mạp chính mình tìm tới độc tuyển nước đều là mới từ dưới nền đất xuất hiện, không có bị hắn tăng lên qua. Dùng loại này đổ vào linh thực, tại xúc tiến thu hoạch sinh trưởng phương diện tự nhiên muốn chênh lệch rất nhiều. Cho nên nhị cầu tử giờ phút này tự động không để ý đến Trần Mập Mạp nói sinh trưởng công hiệu vấn đề. Hắn càng coi trọng Trần Mập Mạp có thể hấp thu độc tuyển nước, sau này mình tiết kiệm xuống rất nhiều linh tuyển, phải biết, những cái kia tài nguyên đều là rất đắt. Ngược lại độc tuyển nước nhiều như vậy, không cần tiền, tùy tiện hắn làm sao dùng. Hơn nữa Trần Mập Mạp hấp thu luyện hóa đại lượng độc trướng, về sau có phải hay không cũng có thể sử dụng độc một loại thần thông. Liên quan tới điểm này, cũng chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm quan sát. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tử thường xuyên tại cho Trần Mập Mạp tiên linh tuyển trong nước hạ độc, trộn lẫn vào một chút độc tuyển nước. Hắn chi phí xác thực tiết kiệm tới, nhưng Trần Mập Mạp đối với cái này lời oán giận rất nhiều. Hắn cảm giác loại độc này nước suối hương vị rất kém cỏi, khó mà nuốt xuống. Nhị cậu tử chỉ có thể không ngừng mà an ủi hắn, cho hắn cổ vũ ủng hộ, nói hết lời, mới khiến cho Trần Mập Mạp tiếp nhận độc tuyển nước. Ngược lại mỗi ngày trộn lẫn tới tiên linh tuyển trong nước, cho hắn uống một chút. Cũng may Trần Mập Mạp mặc dù đối nhị cậu tử có đầy mình lời oán giận, nhưng ở huấn luyện chi kia mới trấn quốc có lúc, vẫn chính cống, chấp hành rất kiên quyết. Giết giết giết. Rầm rầm rầm. Dưới liệp nhật, Trần Mập Mạp chống đỡ một thanh lục sắc dù nhỏ, trong tay còn nâng một cái dùng bùn nặng thành dày. Lúc này Trấn Quốc quân dưới sự chỉ huy của hắn, tế ra phi kiếm như trường long đồng dạng, mang theo khí thế bén nhọn chém về phía một tòa đại thạch sơn. Rầm rầm rầm. Một tòa đại thạch sơn tại phi kiếm của bọn họ trường long hạ, chỉ giữ vững được một hai hơi, liền đã phân băng tan rã. Nhị cậu tử nhìn thấy Trần Mập Mạp huấn luyện thành quả, hai long gật đầu, chi đội ngũ này đã xảy ra biến hóa về chất. Hiện tại binh lính thao luyện lại thế nào vất vả, lại như thế nào mệt nhọc, cũng sẽ không nhớ nên ban thưởng nhiều ít điểm cống hiến. Nhị cậu tử gật gật đầu, cảm giác rất không tệ. Lại đi tòa thành dưới mặt đất luyện khí công xưởng nơi đó nhìn một chút, hiện tại nơi này mỗi tháng chỉ ổn định sinh sản 2000 chi màu đen mũi tên. Còn sót lại thời gian, bị Tôn Tiểu Sơn tổ chức cùng một chỗ học tập luyện khí thuật. Tại loại này tập trung bồi dưỡng hạng, đại gia luyện khí trình độ đều đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại những cái kia học đồ đã có thể luyện chế ra rất nhiều loại pháp bảo. Những này luyện chế ra tới thành phẩm pháp bảo đều bị nhị cậu tử đưa đến Hôn Nguyên thành bên trong, giao cho Trương thành đối ngoại bán. Nhị cậu tử tại độc chướng đảo thượng khán một hồi, lúc này trong thành bảo truyền tống trận sáng lên. Chủ nhân, lại có cường địch đến tiến đánh Bạch Tuyền đảo. Truyền tống trận ánh sáng sáng lên còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bên trong đã truyền ra A Đại có chút thanh âm lo lắng. Chương 1040, tự trả tiền tham chiến chương 1040, tự trả tiền tham chiến có địch nhân tiến đánh Bạch Tuyền đảo. A Đại khẩn cấp ngồi truyền tống trận, tới độc chướng đảo hướng nhị cậu tử báo tin. Nhị cậu tử nhận được tin tức, lúc ấy liền ngồi truyền tống trận, đi Bạch Tuyền đảo. Nhưng sau khi hắn rời đi, có ngoại địch đột kích tin tức, rất nhanh liền truyền đến trấn quốc quân tướng sĩ trong hai. Bọn hắn từ khi tạo thành quân đội đến nay, luyện lâu như vậy, còn không có thực chiến qua. Hiện tại nghe nói có ngoại địch đột kích, tất cả đều mong muốn tham dự một trận thực chiến, cọ sát lấy cơ thương đến xin chiến. Lúc này, Bạch Tuyền đảo bên ngoài, một nhóm lớn hải tặc ngay tại hướng Bạch Tuyền đảo khởi xướng công kích. Lần này tới hải tặc số lượng tương đối nhiều, phải có hơn 1000 người, trong đó luyện hư cảnh cường giả cũng không ít. A Tam xuất lĩnh mấy trăm người lên chiến, bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết, đánh nhau vẫn rất phí sức, đã có không ít tử vong. Giết, đều là chút không hiểu cảm ơn người, lấy cái chết đền đáp chủ nhân. Bọn hắn những này từ nô lệ chuyển hóa tới đại quân, đối mặt mạnh mẽ hơn mình địch nhân, không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi chủ nhân đối ân tình của bọn hắn đời này cũng còn không hết. Chỉ có chiến tử, tiếp sau làm trâu làm ngựa tiếp lấy còn. Nhị cầu tử lúc này ở con chiến, hắn đang suy nghĩ, định đem A Tứ kia vài trăm người cũng phóng xuất. Đúng lúc này, cơ thương ngồi truyền tống trận, cũng tới Bạch Tuyền đảo, hắn bay đến nhị cầu tử sau lưng. Nghĩa phụ, hiện tại trấn quốc quân người người nghĩ chiến, có thể hay không cho bọn họ một lần tham chiến cơ hội? Vừa bạn cũng có thể nghiệm chứng một chút, trấn quốc quân trong khoảng thời gian này tập luyện thành quả. Nhị cầu tử nghe xong, do dự một hồi. Trong lòng của hắn đang tính toán, nhường trấn quốc quân đến tham chiến, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn ở xa độc chứng đảo, từ bên kia bay tới, tối thiểu cũng phải 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi món ăn cũng đã lạnh. Nếu như tất cả đều ngồi truyền tống trận, tốc độ xác thực thật mau. Nhưng đến một lần dễ dàng bại lộ truyền tống trận tồn tại, thứ hai nhiều người như vậy, truyền tống một lần phải tốn hao không ít linh thạch. Truyền tống quá trình có thể hơi hơi ẩn nấp một chút, liền có thể che giấu đi qua, nhưng tốn hao linh thạch, xác thực làm cho đau lòng người. Trầm mặc một hồi, nhị cậu tử mới mở miệng nói ra, nhường trấn quốc quân tới là không có vấn đề, chỉ là cái này truyền tống phí tổn. Thực sự có chút cao cơ thương nghe xong lời này liền biết, gia hỏa này kia cố hẹp hỏi kình lại nổi lên. Ai? Nghĩa phụ yên tâm, truyền tống phí tổn không cần ngươi quan tâm, ta sẽ để cho chính bọn hắn ra. A, dạng này không tốt lắm đâu. Nhường trấn quốc quân đến đấm máu tham chiến, còn muốn tự móc tiền túi, có phải hay không quá mức điểm? Nhị cậu tử nhiều ít vẫn là có chút lương tri, cảm giác làm như vậy, có thể sẽ ra vẻ mình rất keo kiệt. Không quá mức, tuyệt không quá mức. Có thể có một lần tham gia thực chiến rèn luyện cơ hội, đại gia cầu còn không được, tự trả tiền một ít linh hạch, lại tính được cái gì? Cơ thương một mặt thành khẩn nói rằng. Nhị cậu tử thấy này, cảm thấy cơ thương nói rất đúng. Tự trả tiền tham chiến, thu hoạch được một lần rèn luyện cơ hội, đối trấn quốc quân là một chuyện tốt. Tốt ta, ngươi bây giờ liền đi tổ chức nhân thủ tham chiến, tốc độ phải nhanh. Còn có, truyền tống thời điểm phải chú ý ẩn nấp, đừng cho quá nhiều người biết truyền tống trận tồn tại. Tuân mệnh. Cơ thương hành một cái lễ liền cáo tử. Chỉ sau một lúc lâu, cơ thương đã dẫn trấn quốc quân xuất hiện tại nhị cầu tử trước mặt. Bọn hắn thế mà đem biên kia xanh mơn mận Trần Mập Mạp cũng gọi tới. Nghĩa phụ, trấn quốc quân đã chuẩn bị sẵn sàng, xin chỉ thị. Nhị cầu tử hít mắt, lại nhìn một chút chiến trường hình thái. Lúc này A Tam xuất lĩnh vài trăm người, đối mặt kia hơn 1000 cái công kích của hải tặc, vẫn tại ương ngạnh chống cự, từ chiến không lùi. Lúc này nếu như trấn quốc quân cũng từ chính diện tham dự vào, chỉ có thể xáo trộn bọn hắn trận hình. Trấn quốc quân từ cánh công kích hải tặc. Vâng. Cơ thương lên tiếng, liền dẫn trấn quốc quân từ cánh hướng hải tặc quân sát đi. Cái này một chi trấn quốc quân so với A Tam xuất lĩnh nô lệ có chỗ khác biệt, bọn hắn là rất có trương pháp quân đội chính quy, tiến tới đều có độ, kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Bảy trận. Theo Trần Mập Mạp giống to một tiếng, bọn hắn tại khoảng cách hải tặc còn có một dặm địa phương liền dừng lại. Hơn 1000 người nhanh chóng sắp xếp thành đại trận, khí tức lẫn nhau kết nối, như là một cái chỉnh thể. Xuất kiếm. Siêu siêu siêu. Từng đạo quang hoa chói mắt phi kiếm, từ trong đám người bay ra, trong nháy mắt tại bầu trời tạo thành một đạo phi kiếm trường long. Giết, 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 giết. Hơn 1000 thanh phi kiếm tạo thành một hàng dài, giờ phút này dường như sống qua đồng dạng, hướng về phía trước hải tặc nhóm đánh tới. A a a. Hải tặc bất quá là chút quân ô hợp, đám ô hợp, bọn hắn chưa từng gặp qua bực này trận thế. Phi kiếm tạo thành hàng dài, xông vào hải tặc trong đám, như vào chỗ không người, tất cả ngăn khuất trước mặt bọn họ địch nhân, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hải tặc trong đám phát ra một hồi lại một hồi thảm thiết tiếng gào thét, lập tức đấu trí hoàn toàn biến mất, quân lính tan rã. A, má ơi, không đánh, ta muốn về nhà. Đối mặt phi kiếm trường long thế công, mới vừa đối mặt, hải tặc nhóm cấp tốc tan rã, rất nhiều hải tặc bắt đầu chạy trốn. Liên tại bọn hắn về sau trốn thời điểm, lại phát hiện nhị cậu tử đã sớm canh giữ ở nơi đó, chờ đã lâu. Nhị cậu tử vung tay lên, bên cạnh hắn lại xuất hiện một chi hơn mấy trăm người sinh lực quân. Đúng là hắn trong hồ lô, A Tứ xuất lĩnh kia một bộ phận nhân thủ. Bộ phận này nhân thủ vẫn luôn không có tham chiến, bị nhị cậu tử giấu ở trong hồ lô. Lúc này bỗng nhiên tại hải tặc đằng sau xuất hiện, hoàn toàn phong bế đường lui của bọn hắn. Những hải tặc này bị Trấn Quốc quân giết đến, đã sớm không có đấu trí, giờ phút này nhìn thấy hơn mấy trăm người đại quân canh giữ ở đằng phía sau, trong lòng tuyệt vọng, nơi nào còn có đấu trí, chỉ muốn tìm địa phương trốn. Bên này còn có cái lỗ hổng. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Vinh Pháp có nói, thập tác vi chi, nam thì công chi. Mong muốn vây giết địch nhân, vốn chính là một cái rất khó khăn sự tình, cần gấp 10 lực lượng. Lấy Bạch Tuyền đảo bên trên những lực lượng này, mong muốn hoàn toàn bao vây tiêu diệt tất cả hải tặc, binh lực thượng vẫn có chỗ không đủ. Ba phương hướng vây giết xuống tới, vẫn còn có một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lúc này, còn lại hải tặc đều hướng cái này một lỗ hổng phương hướng bỏ chạy. Chỉ là, nhị cầu tử đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, phí hết lớn như thế kình, lại há có thể lưu lại dạng này lỗ hổng. Ngay tại hải tặc chạy trốn lỗ hổng bên trên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một cái lưới lớn, những cái kia vùi đầu hướng vây quanh lỗ hổng trốn hải tặc, tất cả đều chủ động va vào lưới lớn bên trong. Những này mạng yếu ớt dây tóc, mắt thường khó mà nhìn thấy, một khi dính vào trên thân, lại rất khó tránh thoát. Tiến đụng vào trong lưới người, chỉ có thể liều mạng dãy rủa, bọn hắn càng dãy rủa, dính tới trên người bọn họ mạng thì càng nhiều. Những hải tặc này giờ phút này tựa như con rùa mất đầu đồng dạng đi loạn, đợi đến bọn hắn phát giác phía trước có cả bẫy, đã có đa số người bị dính tới trên mạng. Nguyên một đám giống con rùa không đầu đồng dạng tiến vào trong lưới, sau đó bị tơ nhện dính trụ không cách nào đào thoát, càng dãy rủa, tơ nhện quấn quanh đến càng nhiều càng chặt. Những người khác phát hiện bên này cả bẫy, chỉ có thể quay đầu, đối mặt cái khác truy binh. Giết, giết, giết. Chương 1041, đại hoạch toàn thắng. Chương 1041, đại hoạch toàn thắng. Từ bỏ chống lại. Ngay tại chỗ đầu hàng. Đảo chủ ưu đãi nô lệ. Từ bỏ chống lại. Lần này đến đây tiến đánh Bạch Tuyền đảo hải tặc, hết thể có hơn 1000 người. Hiện tại bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, nguyên bản rất nhiều người ngoan cố chống cự, liều mạng đến, cũng không dễ đối phó. Tối thiểu cũng biết liều chết bên này rất nhiều người. Hiện tại tất cả mọi người cao giọng hô to, mệnh lệnh những hải tặc này đầu hàng, cũng hứa hẹn đảo chủ ưu đãi nô lệ. Bởi như vậy, rất nhiều người liều mạng ý chí, liền chậm rãi thư giãn xuống tới. Người luôn luôn có tính chờ, chỉ cần còn có một tia cơ hội, liền không thích liều mạng. Theo số ít người bắt đầu đầu hàng, những người còn lại, ý chí càng thêm không có kiên định như vậy. Từ bỏ chống lại. Ngay tại chỗ đầu hàng. Ưu đãi nô lệ. Theo một tiếng này âm thanh giống to, hiện trường từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng hải tặc càng ngày càng nhiều. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Các ngươi điên rồi. Đầu hàng khẳng định không có hảo quả tử. A. Một tên hải tặc lớn tiếng gầm thét, muốn ngăn cản người bên cạnh đầu hàng. Nhưng tiếng hô của hắn còn không có kết thúc, liền có một đầu phi kiếm trường long từ bên cạnh hắn lướt qua, tên này hải tặc trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền nguyên thần đều tán loạn. Phi kiếm trường long tại Trần Mập Mạp tinh chuẩn chỉ huy dưới, chuyên chọn những cái kia ngoan cố phần tử chém giết. Theo thời gian trôi qua, đầu hàng càng ngày càng nhiều, lựa chọn ngoan cố chống cự người càng ngày càng ít. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng nát chi hải cốt, máu tươi nhuộm đỏ biển cả, đưa tới rất nhiều ăn xương cá tranh nhau giành ăn. Một chương tơ nhện người lớn, phía trên kề cận hơn 100 cái rãy rủa bóng người. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn những người này dãy rủa đều là tốn công vô ích. Ngoại trừ những này bị toái thi cùng bị lưới lớn bắt sống, nguyên địa còn có mấy trăm đầu hàng hải tặc. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Từ khi nhị cầu tử tiến vào tiên giới đến nay, lấy được lớn nhất một trận thắng lợi. Bắt làm tù binh 40 nhiều cái luyện hư cảnh cao thủ, hơn 300 cái hóa thần kỳ cao thủ. Những người này trải qua giáo hóa, để bọn hắn mỗi ngày đọc sách thánh hiển, đợi đến tương lai học được cảm ơn, lại là một chi lực lượng cường đại. Coi như thời gian ngắn học không được cảm ơn, không cách nào tham chiến, ít ra cũng có thể tại Cực Lạc đại lục làm ruộng. Đem tù binh đều ấn xuống đi. Những người khác lưu lại quét dọn chiến trường. A Tứ ngươi dẫn người xuống nước, đem việc gãy chi hải cốt, còn có những cái kia ăn thi thể ăn xương cá, tất cả đều vớt lên đến, một đầu cũng đừng để nó chạy mất. Nhị cầu tử đã sớm nhìn thấy những cái kia cá, tại gặm ăn trên mặt biển thi thể. Bởi vì mùi máu tươi quyết tán, bị dẫn tới cá càng ngày càng nhiều, ở trong biển giành được có thể vui sướng. Nhưng dưới gầm trời này, cho dù là ăn phân nuốt nào, cũng đừng ăn nhị cầu tử đồ vật. Hắn nhị cầu tử đồ vật, ở đâu là ăn ngon như vậy? Bất luận kẻ nào ăn hắn đồ vật, đều phải trả giá đắt, trong biển tôm cá cũng không ngoại lệ. Lúc này A Tứ được đến nhị cầu tử mệnh lệnh, đã xuất lĩnh một đám nô lệ, mở ra lưới lớn, từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Khi bọn hắn thu lưới thời điểm, trong lưới tất cả đều là các loại tôm cá, ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, rất tươi sống, xem xét liền có thể bán cái giá tốt. Thu lưới. Chủ nhân. Lại là thu hoạch lớn liền tại bọn hắn một nhóm người này, hoan hô thu hoạch thành quả thắng lợi lúc, ở phía xa trong hư không, một đạo như ẩn như hiện bóng người, lặng lẽ lui về sau đi. Người này chính là trước đó chạy trốn Trúc Đốc Công. Hắn liên tiếp tại Bạch Tuyển Đảo ăn hai lần thiệt tỏi lớn về sau, biết nơi này không dễ chọc, dứt khoát liền không ló đầu. Chính mình không ngoi đầu lên, liền giải ở trên đảo cất giấu đại lượng cổ nhân tộc gia súc tin tức, xui khiến cái khác hải tặc đến tiến đánh. Bản thân hắn thì núp trong bóng tối quan chiến, nếu như hải tặc đánh thắng, chính mình cũng có thể trà trộn vào đi được chia một chén canh. Nếu như hải tặc thua, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Như ý bản tính đánh cho rất tốt. Ngay tại hắn lặng lẽ lui về sau thời điểm, lại đột nhiên cảm giác sau lưng bị thứ gì ngăn trở. Thân thức nhìn lại, hóa ra là một đầu nhỏ bé tơ nhện. Không tốt. Trúc Đốc Công sắc mặt đại biến, lúc này không để ý bại lộ thân hình, hóa thành một đạo hồng quang liền phải hướng nơi xa trốn chạy. Nhưng hắn động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến Chu Nhi cùng nhị cậu tử. Truy. Chu Nhi mở ra tám đầu chân, tại trước người của nàng sau lưng có vô số tơ nhện, dắt lôi kéo thân thể của nàng nhanh chóng hướng về phía trước. Rất lạ. Nhị cậu tử cái này thả ra đại bạch ngỗng, kêu to một tiếng liền hướng Trúc Đốc Công đuổi theo. Hai vợ chồng đều sử xuất chính mình nhất thủ đoạn sở trường, toàn lực truy sát Trúc Đốc Công. Đại bạch ngỗng những năm này nhưng không có sống uổng phí, hiện tại nó tốc độ phi hành lại tăng lên rất nhiều. Mang theo nhị cậu tử, cũng không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó, thế mà so Chu Nhi còn nhanh thêm mấy phần. Rất lạ. Một đạo màu trắng hào quang lóe lên, đại bạch ngỗng đã thành công đuổi kịp Trúc Đốc Công. Trốn chỗ nào? Nhị cậu tử hơi buông tay, chính là một cây hỏa ống sắt phi toa, hướng Trúc Đốc Công bay ra ngoài. Vâng. Còn không có hoàn toàn tới gần, phi toa bạo tạc, vô số hỏa diễm cùng độc trướng hướng Trúc Đốc Công dũng mãnh lao tới. Lập tức đại lượng ngọn lửa bừng bừng, đã dính vào Trúc Đốc Công trên thân, bỏ cũng không xong. Cùng lúc đó, Chu Nhi cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đuổi theo. Nàng Chu Ti đại trận đã ở chung quanh bố trí xuống. A. Trúc Đốc Công trên thân, giấy lên lửa cháy hừng hực, tả xung hữu đột đều không thể đào thoát, cuối cùng thời gian dần qua lại thiêu thành cho tàn. Không đúng, nguyên thần của hắn lại chạy trốn. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi đồng thời phát hiện không hợp lý, nhưng giờ phút này chung quanh một bóng người cũng tìm không thấy. Chương 1042, 20 năm chương 1042, 20 năm lần này đại chiến thu hoạch tương đối khá, mấy trăm cô tu sĩ cấp cao thi thể, cùng bị thi thể dẫn tới bầy cá. Đều là nuôi nấng ẩn cánh kiến lửa tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Gần nhất những năm này, bởi vì thường xuyên có hải tặc đưa đồ ăn tới cửa, hắn ẩn cánh kiến lửa ăn rất ngon, dáng dấp cũng rất nhanh. Ngoại trừ những thi thể này, còn có Chu Nhi bắt lấy hơn 100 cái nguyên thần, lại có thể nuôi dưỡng được mấy cái cường đại ẩn cánh kiến lửa. Mặt khác, những hải tặc này cũng không phải tay không tới, bọn hắn tới thời điểm đều mang theo vũ khí, mặc trên người quần áo, còn có túi chứa vật. Tóm lại, lần này đại chiến qua đi, thu hoạch vật tư giá trị so hai tòa ở trên đảo hơn 1 triệu người ngày đêm lao động mấy trăm năm còn nhiều hơn. Chiến tranh ngoại trừ dễ dàng người chết điểm này không tốt lắm bên ngoài, quả nhiên là đột phát tại con đường. Nhị cậu tử đem thi thể cùng cá thu vào trong hồ lô uy ẩn cánh kiến lửa, còn sót lại vật tư tất cả đều giao cho Hoàng lão tài, nhường hắn phụ trách kiểm kê. Sau đó lại lấy nhị cậu tử danh nghĩa, ban thưởng tất cả tham chiến người. A Tam A Tứ xuất lĩnh cảm ơn đại quân, được đến ban thưởng về sau, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Chủ nhân đối với chúng ta quá tốt rồi, cảm ơn. Chủ nhân ân tình, đời này kiếp này trả không hết. Chủ nhân đại ân đại đức, kiếp sau cũng trả không hết. Bọn hắn tham gia chiến đấu chính là vì báo đáp chủ nhân ân tình. Đến mức thu hoạch hồi báo gì gì đó, tất cả mọi người không nghĩ tới. Tất cả mọi người là làm nô lệ, hiện tại không cần rút máu, không cần chặt tay chặt chân, móc lá gan móc phổi, cũng không cần cắt thận. Mỗi ngày có ăn có ở, chủ nhân còn cho bọn hắn mỗi người mấy bộ quần áo đẹp đẽ. Đãi ngộ tốt như vậy, toàn bộ tiên giới, bất kỳ một cái nào nô lệ nghe nói, đều sẽ hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Đại gia trải qua những năm này học tập, tư tưởng giác ngộ đề cao, biết là người, làm nô lệ, hoặc là làm gia súc, đều hẳn là có một khoả lòng cảm ơn. Hiện tại cũ ân còn không có trả hết nợ, chủ nhân lại thưởng nhiều đồ như vậy, ngày tháng năm nào khả năng trả được hết. Đến mức Từ Cơ Thương cùng Trần Mập Mạp lãnh đạo trấn quốc quân, bọn hắn hiện tại là vì cả nhân tộc tương lai mà chiến. Chỉ là tài vật, cũng không phải là bọn hắn mục tiêu theo đuổi, chỉ là vì thực hiện mục tiêu vĩ đại quá trình bên trong, ác không thể thiếu vật chất cơ sở mà thôi. Tại cái này trong mọi người, đại khái chỉ có nhị cậu tử nhất tục khí, giác ngộ thấp nhất, tham luyến một chút tiền tài. Trấn quốc quân đại chiến đắc thắng về sau, nhị cậu tử vì tỉnh linh thạch, mệnh lệnh trấn quốc quân bay trở về độc chứng đảo, lấy tên đẹp rèn luyện bọn hắn, vì bọn hắn tốt. Ngoài ra để cho Hoàng lão tài đem kiểm kê qua đi dư thừa vật tư, sắp xếp người đưa đến Hôn Nguyên đảo trong cửa hàng bán. Hắn tại chiến hậu cùng Chu Nhi pha trộn một đoạn thời gian, thì một lần nữa trở lại độc chứng đảo bên trên, tiếp tục thăm dò đá kim cương lớp quặng dưới hắc sát hải dương. Bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm. Bạch Tuyền đảo bên trên một trận chiến này, tại nhị cậu tử xem ra, chỉ là thu hoạch đại lượng tài phú. Nhưng hắn chính mình lại không ngờ tới, một trận chiến này tại toàn bộ hỗn loạn chi địa đánh ra danh khí. Trước kia bởi vì Trúc Đốc Công trong bóng tối tuyên dương, hỗn loạn chi địa một bộ phận hải tặc, nghe nói bên này có một hòn đảo, phía trên trụ đầy cổ nhân tộc gia súc. Nhưng biết cái tin tức này, cuối cùng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Rất nhiều người muốn nuốt một mình đảo này bên trên gia súc, sẽ tận lực giấu giếm loại tin tức này truyền bá. Lần này khác biệt, theo từ trên chiến trường trốn về đến số ít người truyền bá, rất nhiều người rốt cuộc biết Bạch Tuyển đảo thực lực chân chính. Phải biết lúc ấy thế nhưng là một chi hơn 1000 người đại hải tặc nhóm, bên trong vô số cao thủ. Đại quy mô như vậy một chi hải tặc, hỗn loạn chi địa tuyệt đại bộ phận hòn đảo cũng đỡ không nổi, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng cường đại như vậy một chi đội ngũ, gặp gỡ không có danh tiếng gì Bạch Tuyển đảo, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có cực thiểu số cao thủ may mắn đào thoát. Toàn bộ hỗn loạn chi địa tu sĩ thế mới biết, ngay tại kia một mảnh tràn đầy độc chứng đất cằn sỏi đá, thế mà trưởng thành ra cường đại như vậy một chi lực lượng. Trước kia tất cả mọi người đem Bạch Tuyền đảo cổ nhân tộc xem như chính mình trong mâm đồ ăn, sớm muộn muốn đi săn giết. Hiện tại kiến thức đến Bạch Tuyền đảo bên trên thực lực cường đại, rất nhiều người đều bỏ đi loại ý nghĩ này. Đối với Bạch Tuyền đảo, rất nhiều người trong lòng dâng lên một cô e ngại cùng ghen ghét, tự nhiên cũng liền mừng rỡ đem Bạch Tuyền đảo bên trên tin tức bốn phía tản. Ở trong đó đã bao hàm một ít âm u tâm lý, ta không đối phó được ngươi, tự nhiên có cái khác cường giả tới đối phó ngươi. Cho nên tại một trận chiến này qua đi, liên quan tới Bạch Tuyền đảo tin tức cấp tốc tại toàn bộ hỗn loạn chi địa truyền bá. Nghe nói ở trên đảo quyển dưỡng hơn 100 vạn cổ nhân tộc gia súc, mỗi cái đều phiêu phì thể tráng. Ở trên đảo còn có một chi cổ nhân tộc tạo thành quân đội, sức chiến đấu cực kỳ ghê gớm. Há lại chỉ có từng đó như thế, còn có hai chi không sợ chết nô lệ đại quân. Ngươi nói những này nô lệ cùng gia súc, liều mạng như thế làm gì? Đồ cái gì đâu, nghe nói Bạch Tuyền đảo bên trên còn có một tên tám đầu chân nữ tử, là đảo chủ phu nhân. Đến mức người đảo chủ kia liền càng thêm cao minh, nghe nói hắn dừng lại muốn uống một đấu máu, ăn 10 người. Liên quan tới Bạch Tuyền đảo đủ loại truyền thuyết, trong đám người truyền miệng, thật thật giả giả, càng truyền càng mơ hồ. Nhị cầu tử vẫn tại độc trướng đảo bên này bận rộn. Ngoại giới liên quan tới hắn cùng Bạch Tuyền đảo đủ loại truyền thuyết, cùng thông qua Mặc Vũ cũng hơi hơi có hiểu biết. Hắn đối với những cái này truyền thuyết từ chối cho ý kiến, thậm chí tại một số phương diện, hắn còn cố ý nhường Mặc Vũ trợ giúp, chế tạo một chút giả tượng, có thể lừa gạt một cái tính một cái. Ngược lại tại những cái này truyền thuyết ra chỉ dưới, thời gian ngắn không có hải tặc dám đến Bạch Tuyền đảo nháo sự. Nhị cầu tử trở về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, lại thông qua cái kia cửa hàng, lẻn vào đến đá kim cương lớp quặng phía dưới. Hắn hiện tại cũng không đội mà khắp nơi thăm dò, dự định trước tiên đem cái này một vùng biển trúng độc nước suối thu sạch đi lại nói. Không có những này độc tuyển nước ô nhiễm, toàn bộ độc trướng đảo độc trướng nồng độ cũng sẽ dần dần hạ xuống. Về sau dò xét cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Mỗi một lần đều đem chính mình thần thức hao hết, mệt mỏi tinh bì lực tẫn, tay chân rút gân. Thần thức tiêu hao so với pháp lực càng khó khôi phục. Hắn trước kia được đến mây mù trà, có một chút làm dịu thần thức mệt nhọc công hiệu. Nhưng loại này linh trà đẳng cấp thực sự quá thấp, linh khí rất yếu, trước kia đối với bình thường trúc cơ hoặc kim đan tiểu tu sĩ, công hiệu tự nhiên cường đại. Nhưng đối nhị cầu tử loại này hóa thần hậu kỳ cao thủ mà nói, công hiệu quá yếu đất. Cho dù là hắn dùng trà vương lá cây luyện chế mà thành đan dược, công hiệu vẫn lộ ra quá yếu. Nhị cầu tử mỗi lần mệt mỏi tay chân sủi lơ, chỉ có thể trở về tĩnh dưỡng, khôi phục thần thức, sau đó lại tiếp tục. Cứ như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian đi thu một chút, tích lũy tháng ngày phía dưới, đá kim cương tầng dưới hắc sát hải dương đang từ từ ít đi, đang thu nhỏ lại phạm vi. 20 năm sau, độc trướng bên trên độc tuyển nước cũng không tiếp tục ra bên ngoài bốc lên. Đá kim cương tầng dưới hắc sát hải dương bị nhị cầu tử chuyển đến chỉ còn một chút xíu đáy. Bây giờ chỉ còn lại có lấy cây kia kỳ quái đại thụ làm trung tâm, còn có một bãi màu đen nước, địa phương khác đều đã bị nhị cầu tử dẹp xong. Chương 1043, Thường Thanh Tiên Đế chương 1043, Thường Thanh Tiên Đế tại độc trướng đảo sâu trong lòng đất, kim cương khoáng thạch tầng phía dưới, vốn là một mảnh vô biên hắc sắc hải dương. Cho tới bây giờ màu đen độc tuyển nước đều đã bị nhị cầu tử lấy đi. Tại tầng này kim cương khoáng thạch phía dưới, liền tạo thành một cái to lớn trống trải không gian dưới đất. Răng rắc răng rắc. Lúc này nhị cầu tử đạp trên mặt đất tàn toái xương cốt, hướng về một gốc kỳ quái đại thụ đi đến. Độc tuyển nước biến mất về sau, cái này một mảnh không gian bao la bên trong độc trướng nồng độ cũng giảm xuống rất nhiều, không có như vậy chí mạng. Ngọc Giao tiên tử thì biến thành cao một thước tiểu nhân, ngồi tại nhị cầu tử trên vai, đuôi cá rũ xuống trước ngực của hắn, bay xuống bay xuống. Gần nhất cái này 20 năm, một mực là nhị cầu tử, một người ở đây bận rộn, Ngọc Giao tiên tử phụ trách bên ngoài. Lúc này, Ngọc Giao tiên tử hiếu kỳ đánh giá cái này một mảnh không gian thật lớn. Nơi này to lớn trông trải, đỉnh đầu đá kim cương tầng tựa như thiên khung đồng dạng bao phủ lại cái không gian này. Trên mặt đất là một mảnh kéo dài không dứt mạch cốt, chân đạp trên đi, phát ra từng đợt kéo kẹt tiếng xương vỡ vụn. Trước kia nơi này là một mảnh không nhìn thấy bờ hải dương, nhiều như vậy muốn mạng người độc tuyển nước, thế mà toàn đều biến mất. Liên tưởng đến nhị cầu tử gần nhất cái này 20 năm thần thần bí bí bận rộn, nàng thông minh đã đoán được, nhất định là nhị cầu tử giở trò quỷ. Chỉ là nhị cầu tử không có chủ động nhắc tới, nàng cũng rất thức thời không hỏi. Lúc này, nhị cầu tử đi đến một cái kia vô hình vòng tròn bên ngoài, mới dừng bước lại. Mộng Giao tiên tử ngươi nhìn, cái này chính là ta nói kia một cây đại thụ. Kỳ thật không cần nhị cầu tử nói, Mộng Giao tiên tử cũng nhìn ra, cái này một mảnh không gian thật lớn bên trong, tất cả đều là không nhìn thấy bờ bạch cốt, duy chỉ có nơi đây có một cái cây, cực kỳ dễ thấy. Lúc này không có đọc nước suối cách trở, hai người đều so trước kia thấy càng rõ ràng hơn. Đây là một gốc thẳng tắp hướng lên đại thụ, đường kính có 1-2 xích, vỏ cây bên ngoài dường như từng tầng lân phiến. Này cây nhìn giống một cây rất tráng kiện cây vậy, không có thân cảnh, phía trên cũng không có lá cây, cứ như vậy trần trùng trục đứng ở đó. Nhị cầu tử ý đồ dùng thần thức dò vào tới gốc cây kia bên trong xem xét, lại phát hiện gốc cây kia vỏ cây có thể ngăn cản thần thức. Thần thức trên tảng cây du tẩu mấy lần, cũng không phát hiện gì. Ngay tại hắn dự định thu hồi thần thức thời điểm, đột nhiên lông mày khẽ động. A, cái này một cây đại thụ phía dưới, chất đầy đã ngọc hóa nhân tộc xương cốt. Hắn phát hiện tại cái này một đống nhân tộc xương cốt phía dưới, có một tấm bia đá. Bởi vì xương cốt chồng chất quá nhiều, đem bia đá che lại kín, chỉ lộ ra nho nhỏ một đoạn. Thần thức của hắn theo bia đá chậm chậm hướng xuống xem xét, trên tấm bia đá có khắc văn tự. Thường Thanh Tiên Đế chu nhân tộc lịch tập nơi này. Trên tấm bia đá hết thảy cũng chỉ có như thế mấy chữ, nhưng nhị cầu tử đã đại khái minh bạch, hẳn là một cái tên là Trưởng Thanh Tiên Đế, chém giết đại lượng nhân tộc ở nơi này, còn cố ý lập một khối bia làm kỷ niệm. Hắn là từ khi tiến vào tiên giới đến nay, nghe nói qua thực lực cường đại nhất cũng chính là Hoành Sơn Tiên Quân. Tiên Đế danh xưng như thế này, khẳng định là thực lực càng cường đại hơn nhân vật. Đến mức cụ thể thực lực gì, lấy nhị cầu tử nông cạn kiến thức, tạm thời không cách nào tưởng tượng, hắn không cách nào tưởng tượng ra bản thân chưa từng thấy qua đồ vật. Cũng không biết lúc ấy cái này một chi nhân tộc, đến tuột cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, bị Thường Thành Tiên Đế tự mình ra tay, toàn bộ tru sát nơi này. Giết hết về sau còn muốn lập một tấm địa, lấy kỷ niệm chính mình công tích vĩ đại. Ta cảm giác nơi này độc tuyến nước, giống như tại biến nhiều. Ngay tại nhị cầu tử trầm tâm quan sát kia một tấm bia đá thời điểm, Mộng Giao tiên tử cũng phát hiện một chút dị thường. Nhị cầu tử tại vận chuyển độc tuyến nước thời điểm, lưu lại lấy cây này làm trung tâm một bộ phận, không có lấy đi. Lúc này, Mộng Giao tiên tử ngồi tại nhị cầu tử trên vai trái xem phải xem, đột nhiên nhìn thấy, những này độc tuyến nước dường như đang từ từ gia tăng. Bị Mộng Giao tiên tử nhắc nhở, nhị cầu tử cũng cẩn thận quan sát, giống như nơi này độc tuyến nước là đang từ từ gia tăng. Thật kỳ quái, nơi này thế mà lại bốc lên nước. Ngươi nói, có khả năng hay không, nơi này chính là tiên tỉnh. Hiện tại những cái kia độc tuyến nước đều đã bị nhị cầu tử dọn đi, nơi này không gian dưới đất địa hình địa vật, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Nhắc tới không gian dưới đất kỳ dị nhất, nhất dị thường chính là cái này một cái không thấy được bên cạnh vòng tròn. Cũng bị vòng tròn bảo vệ kia một cái cây. Hiện tại hai người đồng thời đều có chút suy đoán, có lẽ bọn hắn đau khổ tìm kiếm tiên tỉnh, ngay ở chỗ này. Chỉ là hai người nhìn xem những cái kia độc tuyến nước chậm rãi gia tăng. Bởi vì cái kia giết người không chớp mắt vòng tròn, hai người không cách nào tới gần. Mong muốn tới gần, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái vòng tròn này, khả năng tìm tòi hư thực. Nhị cầu tử lúc này đặt mông ngồi tại vòng tròn bên ngoài, tiện tay nhặt lên mấy khối xương cốt, hướng cái kia vòng tròn ném đi qua. Những cái kia xương cốt tới gần vô hình vòng tròn về sau, đều không ngoại lệ tất cả đều vỡ nát thành khối nhỏ rơi xuống. Cái vòng tròn này vô hình vô tích, không có sóng linh khí, cũng không có cái gì tiền khí hoặc là trong thần thức bất cứ ba động gì. Nhưng bất kỳ vật phẩm đụng một cái tới vòng tròn, liền sẽ vỡ thành rất nhiều khối, tìm không thấy nguyên nhân. Chương 1044, bất kính chương 1044, bất kính nhị cầu tử từ khi rời trống dưới mặt đất độc tuyến nước sau, nơi này còn lại độc tính, đã không có như vậy chí mạng. Hắn cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ, mỗi ngày đều tại cái này một mảnh không gian thật lớn bên trong đi dạo, tìm kiếm tiên tỉnh khả năng tồn tại vị trí. Vài ngày như vậy xuống tới, đã đem cái này một cái to lớn không gian dưới đất đều tìm một lần. Khắp nơi đều là thật dày bạch cốt phía dưới thì là một loại có thể làm phân bón nước bùn. Ngoại trừ kia một gốc kỳ quái đại thụ, lại không tìm được cái khác khả nghi địa phương. Nhưng cây đại thụ kia lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, bất kỳ vật gì đều không thể tới gần. Đối mặt đạo này bình chướng vô hình, không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải. Đã chính diện không cách nào phá giải, nhị cầu tử liền nghĩ biện pháp từ khía cạnh ra tay. Hai ngày này, hắn đã vây quanh kia một đạo bình chướng vô hình, trước đem bên ngoài chồng chất tất cả bạch cốt đều thanh đi. Vì thế, hắn lại tổn thất mấy cái khôi lỗi. Nơi này có kia một đạo vô hình lại chí mạng bình chướng, hắn cũng không dám tự thân đi làm. Quả nhiên, hắn sử dụng khôi lỗi vận chuyển thời điểm, có mấy cái khôi lỗi vô duyên vô cớ liền vỡ thành một đống. Một cái dày một tầng dày bạch cốt bị rời xa, phía dưới là một tầng rất càng thêm dày hơn nước bùn. Những này nước bùn đều là dùng tu tiên giả đống thi thể tích hình thành phân bón. Trước kia nghe Ô Mộc nói qua, bọn hắn nông trường thường xuyên biết chế tác này chủng loại hình phân bón, chính là đem một chút không thể ăn, không có tác dụng gì giống loài, tỉ như độc giác hắc thủy đồn loại này, lại phối hợp một chút phân chim loại hình trồng chất cùng một chỗ. Chờ hoàn toàn hư thối về sau liền sẽ biến thành tốt nhất phân bón. Chỉ là chế tác loại này phân bón sẽ sinh ra đại lượng độc chứng. Nhị cầu tử móc ra một đoàn nước bùn, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, một cốt như có như không yêu thương sông lên óc. Vậy đại khái chính là vật thương kỳ loại. Nơi này chôn lấy là ngàn ngàn vạn vạn cùng loại người tộc thi thể. Những này nước bùn phân bón, tất cả đều là đồng loại thi cốt biến thành. Trước đó từ những cái kia thi cốt liền có thể nhìn ra, chết mất trong đám người, chỉ có một phần là cường giả, còn có rất nhiều là người già trẻ em. Một lần giết nhiều như vậy người bình thường, còn đắc chí, lập bia kỷ niệm, cái kia Trường Thành Tiên Đế, đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhị cầu tử trong lòng vừa dâng lên một tia đối Thường Thành Tiên Đế bất kính chi tâm, đột nhiên liền dựng tóc gáy, có một cô đại nạn lâm đầu cảm giác. Doa đến hắn hướng nước bùn bên trong một nằm sấp, vứt bỏ trong lòng tất cả tạp niệm. Hắn trước kia nghe người ta nói đến qua, nghe nói một ít đặc biệt cường đại người, phía sau nói một câu nói xấu đều có thể cảm ứng được. Người khác có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng nhị cầu tử đối với cách nói này là tin tưởng không nghi ngờ. Ít ra, Mộng Giao tiên tử liền có tương tự năng lực, có thể đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Loại thần thông kia rộng lớn hơn cường giả, có thể cảm giác được người khác phía sau bán thầm, hoặc là trong lòng bất kính, nhị cầu tử sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này bị loại kia thai hỏa ngập đầu cảm giác nguy cơ bao phủ, nhị cầu tử dọa đến nằm sấp ở trong bùn, toàn tâm toàn ý niệm tụng, Trường Thành Tiên Đế đức bị thương sinh, ân trạch tứ phương, tiên đế ân tình, cả một đời cũng báo đáp không rõ, cảm ơn tiên đế. Hắn bình thường nghe quen những nô lệ kia hướng mình cảm ơn ngôn tử, giờ phút này niệm tụng lên đặc biệt có thứ tự. Biểu hiện trên mặt là một mặt thành kính, trong giọng nói để lộ ra một cỗ nồng đậm kính ý, cảm ơn chi tâm lộ rõ trên mặt. Cảm ơn. Ngay tại hắn liên tục niệm tụng mấy lần về sau, nguyên bản bao phủ lên đỉnh đầu cảm giác nguy cơ dần dần biến mất không còn tâm tích. Nhị cầu tử chỉ cảm thấy hai thanh mắt sáng, ý niệm thông suốt, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hắn kinh lịch vừa rồi đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của hắn. Vì mạng nhỏ mớn, đối với Trường Thanh Tiên Đế, hắn về sau là không dám có bất kỳ một tia mạo phạm bất kính chi tâm. Cảm ơn Thường Thanh Tiên Đế. Nhị cầu tử không yên lòng, lại niệm tụng một lần, sau đó tận lực né tránh, không đi nghĩ lên Thường Thanh Tiên Đế cái danh xưng này, tốt nhất là có thể quên mất. Lắc lắc đầu, lúc này mới một lần nữa nâng lên trên đất nước bùn, chính mình vừa rồi lòng dạ đàn bà bệnh cũ lại phạm bảo, kém chút thủ thành đại họa. Hắn hiện tại không có tư cách đồng tình người khác, chính mình chút tu vi ấy, tại tiên giới bất quá là một đầu tiểu tạp ngư hoặc là con tôm nhỏ, chẳng phải là cái gì. Về sau nên cảm ơn, thành thành thật thật cảm ơn, nên kính ý, cẩn thận kính sợ. Toàn bộ tiên giới, kẻ yếu đều chẳng qua là trong miệng người khác chi thực, đều cùng gia súc không sai biệt lắm. Huống chi, trước mắt những ngày nước bùn, bọn hắn đã sớm chết vô số vạn năm, vật tận kỷ dụng mới là chính độ. Giờ phút này hắn dùng thần thức cẩn thận cảm ứng một chút, nước bùn bên trong độc chứa nồng độ cũng không cao, so với những cái kia độc tuyển nước trên là nhiều. Hắn đem cái này đoàn nước bùn thu vào trong hồ lô, ném tới một gốc cây táo phía dưới. Sau đó mệnh lệnh khối lỗi, tiếp tục hướng xuống móc nước bùn. Móc ra nước bùn, tạm thời đều thu vào trong hồ lô bảo tồn, về sau lại dùng đến bồi dưỡng linh thực thử một chút hiệu quả. Theo khối lỗi không ngừng mà hướng xuống móc, móc ra nước bùn, chồng chất tại trong hồ lô, có một tòa căn phòng lớn nhiều như vậy. Lúc này trên đất nước bùn bên trong, bị móc ra một cái 2-3 trượng hố. Tại vũng bùn bên trong, có một đầu cổ tay thô rễ cây. Nơi này không có cái khác cây cối, không cần phải nói, khẳng định chính là gốc kia quái thụ căn. Nhị cậu tử kết hợp kinh lịch vừa rồi, nhìn thấy đầu này rễ cây, hắn có chút chần chừ, không dám luận động. Dù sao cây này hẳn là trường thanh tiên đế tự tay trồng thực, nếu như hắn tự tiện luận động, rất có thể sẽ kinh động vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ đào đều móc ra, nhường hắn cứ như vậy nhìn xem, cũng không cam tâm. Nhường khôi lỗi đi làm, vẫn là không quá an toàn, khôi lỗi từ thần thức của mình điều khiển, cuối cùng vẫn là sẽ liên hệ tới trên người mình. Sờ lên cằm nghĩ một hồi, vừa bạn, lần trước đại chiến bắt lấy hải tặc tù binh, còn có rất nhiều cái gian ngoan không thay đổi, không có học được cảm ơn. Vừa bạn nhường kia mấy hải tặc tới thử một chút. Tâm niệm vừa động, một hải tặc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Đem cái này một mảnh nước bùn thanh mở, đem rễ cây chặt đứt. Nhị cầu tử nói, lạnh như băng ném ra một thanh lưới búa lớn. Tên hải tặc này nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này tất cả đều là bạch cốt cùng nước bùn, còn có một gốc kỳ quái cây, mặt khác không có cái gì. Giống như cũng không có chỗ gì đặc biệt, bất quá đào điểm nước bùn, chặt mấy đầu rễ cây, cũng không cái gì ghê gớm. Hải tặc nhặt lên lưới búa, đối với đầu kia rễ cây chính là một búa chẻ xuống. Oành! Một đạo rất tiếng vang trầm nặng truyền ra, hải tặc trong tay lưới búa bị rễ cây bắn trở về, kém chút nện vào trán của mình. Lại xem xét tỉ mỉ, rễ cây bên trên lại là hoàn hảo không chút tổn hại, một chút da đều không có phá. Hải tặc phát hiện rễ cây vậy mà như thế cứng cỏi, lúc này mới ý thức được, đây là một cái không tốt lắm kiếm sống. Bành bành bành. Tiếp xuống, hải tặc vung lên lưới búa đối với rễ cây chính là dừng lại phanh 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 chuyển vận. Rễ cây quá bền chắc, chặt đã hơn nửa ngày, vẹn vẹn chỉ thương tới một chút xíu da. Lúc này hải tặc đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sợ bị nhị cậu tử trách cứ, nhưng cũng không dám dừng lại tay, chỉ có thể tiếp tục liều mệnh chặt. Kỳ thật nhị cậu tử nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng một chút lửa giận đều không có. Rễ cây cực kỳ rắn chắc khó thương ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, hắn nhìn thấy hải tặc chặt lâu như vậy, sát thực thương tổn tới rễ cây, hải tặc cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc trước hắn lo lắng, làm bị thương cây nhỏ sẽ khiến thường thanh tiên đế chú ý, xem ra chính mình là quá lo lắng. Phế vật. Nhị cậu tử hư lạnh một tiếng, lại từ những nô lệ kia bên trong, chọn lựa ra mấy cái tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn, để bọn hắn tiếp tục thay phiên chặt cây. Chương 1045, ba đầu rễ cây chương 1045, ba đầu rễ cây nhị cậu tử phái ra 10 cái không hiểu cảm ơn hải tặc, để bọn hắn xử hết kinh, thay phiên chặt cây đầu kia cổ tay thô rễ cây. Hết thảy bận rộn hơn một tháng thời gian, rốt cục nước chảy đá mòn, đem đầu này rễ cây cho mài gãy mất. Sau đó hắn liền để khôi lỗi, theo đầu này rễ cây ở xa một mực ra bên ngoài đảo. Lại dùng 2-3 ngày, cuối cùng đem đầu này chặt đứt rễ cây, từ nước bùn bên trong toàn bộ lật ra đến. Lúc này đầu này chém xuống tới rễ cây bày ở trước mặt của hắn, toàn mọc ra vài chục trượng. Đứt gãy lúc đầu địa phương có cổ tay phẩm chất, theo bộ rễ ra bên ngoài kéo dài tới, chậm rãi biến nhỏ. Tới đầu này rễ cây cuối cùng đã nhỏ như sợi tóc. Hơn nữa đầu này rễ cây hình dạng cũng ở giữa đầu kia thân cây như thế, căn ra giống như là một tầng bao trùm tại trên căn lân phiến, trên căn không có bất kỳ cái gì chi nhánh, chính là như vậy một đầu, thẳng tắp ra bên ngoài kéo dài, đâm ở trong bùn. Nhị cầu tử cầm lấy rễ cây nhỏ nhất địa phương, nơi này đã nhỏ như sợi tóc. Hắn hai cánh tay bắt lấy nhỏ như sợi tóc rễ cây, dùng sức khẽ động, rễ cây đều siết vào trong thịt, thế mà cũng sẽ không ngừng, cực kỳ cứng cỏi. Như thế rắn chắc mềm dẻo bảo vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với đầu này rễ cây, trong lòng của hắn đã sinh ra rất nhiều loại ý nghĩ. Tỷ như thế cứng cỏi vật liệu, nếu như dùng cho luyện chế pháp bảo, nhất định là một cái khó gặp bảo vật. Nhìn hình dạng như thế dài nhỏ, có thể luyện chế thành roi dài, dây thừng, thậm chí còn có thể đem hủy đi thành tơ mỏng, luyện chế thành một cái phòng ngự giáp trụ. Coi như không tiến hành luyện chế gia công, đem đầu này rễ cây cầm ở trong tay, trực tiếp xem như vũ khí tiến hành chiến đấu, cũng là một cái rất tiện tay bảo vật. Chỉ bằng đao kiếm cũng chặt không thương tổn cứng cỏi, có thể phòng ngự, cũng có thể chói người. Cầm lấy đầu này rễ cây, trên tay dùng sức huy sái, rễ cây trổ đến, những cái kia ngọc hóa xương cốt vỡ nát tan cảnh thành tạt bã. Ngoại trừ xem như vũ khí sử dụng, hắn kỳ thật còn muốn đem đầu này rễ cây loại tới trong hồ lô, mong muốn nếm thử, có thể hay không nhường rễ cây một lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Hắn loại này từ nhỏ làm ruộng nông dân, nhìn thấy bất kỳ thu hoạch, đều muốn chính mình loại một hai quả nhìn một cái. Trong tay nắm giữ hồ lô, lại vì hắn loại ý nghĩ này sáng tạo ra điều kiện. Trước kia rất nhiều cao giai linh vật, chỉ cần một chiếc lá, hoặc là một đoạn rễ cây, liền có thể gây giống ra mầm giống. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối đặc thù cây, cơ duyên xảo hợp mới có thể ở trong thiên địa thai nghén mà thành, là không cách nào sinh sôi. Tỷ như, hắn trong hồ lô phù tăng mục, chỉ có kia một gốc không cách nào sinh sôi. Còn có cây quả nhân sâm, cũng chỉ có một cái cây, hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, cũng không cách nào sinh sôi. Cái này quả kỳ quái cây, đã bị tiên đế trồng ở nơi này, chắc hẳn có chỗ đặc thù, chính là không biết có thể hay không dùng rễ cây sinh sôi. Mặc kệ có cái gì kỳ quái đặc thù, chính mình loại một gốc liền biết. Bất quá bây giờ, cây này xung quanh còn không có dò xét kết thúc, không cần vội vã làm cuối cùng quyết định. Tạm thời đem rễ cây thu vào trong hồ lô. Vừa vặn trong hồ lô cũng góp nhặt rất nhiều nước bùn, chất thành một đống lớn. Dứt khoát đem rễ cây nhét vào nước bùn bên trong trồng lên, còn thuận tiện rót một chút độc tuyển nước. Nếu như trong khoảng thời gian này có thể một lần nữa mọc rễ nảy mầm, vậy thì giữ lại nó tiếp tục sinh trưởng, nếu như không có nảy mầm, đến lúc đó mới quyết định. Thu hồi đầu này rễ cây về sau, lại tiếp tục đào sâu nước bùn. 3 ngày sau, nhị cậu tự trước mặt lại xuất hiện một đầu cổ tay phẩm chất rễ cây. Hình dạng cùng lớn nhỏ, cùng trước đó kia một đầu cơ hồ là giống nhau như lúc. Đã như vậy, nhị cậu tử lại đem trước đó kia mười mấy hải tặc tù binh lần nữa từ trong hồ lô nắm chặt đi ra. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nhị cậu tử ném cho bọn hắn một thanh lưới búa lớn, bọn hắn liền biết làm như thế nào làm, không cần tận lực phân phó, vung lên lưới búa liền chặt. Cùng lúc đó, nhị cậu tử cũng đang chỉ huy khối lỗi từ những phương hướng khác thanh lý nước bùn. Thừa dịp những hải tặc này tù binh đốn cây căn thời gian, nhị cậu tử rốt cục vây quanh kia một vòng tròn, đào một đầu càng sâu chiến hào. Hơn nữa tại một phương hướng khác cũng phát hiện một đầu cổ tay thô rễ cây. Lại dùng gần 2 tháng mới đem cái này còn lại 2 cái căn tất cả đều chặt đứt móc ra. Chặt đứt rễ cây toàn bộ quá trình, nhị cậu tử từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim, lúc này cũng rốt cục bung ra. Xem ra chỉ cần không ở trong tối bên trong đối tiên đế bất kính, như chặt đứt rễ cây loại này, trưởng thành tiên đế cũng sẽ không phát giác. Lúc này, móc ra rễ cây hết thảy 3 đầu, đều là cổ tay phẩm chất, mỗi một đầu đều lớn lên không sai biệt lắm, thẳng tắp một đầu, không có chi nhánh, có dài mười mấy trượng. Với bắt đầu móc ra kia một đầu rễ cây, bị nhị cậu tử trồng ở trong hồ lô. Trải qua những ngày, rễ cây vẫn là dáng dấp ban đầu, không có mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Nhị cậu tử hiện tại trong tay có 3 đầu, hắn cũng không nóng nảy đem nó móc ra. Ngược lại còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm chậm suy nghĩ rồi quyết định. Gốc cây kia đã mất đi 3 đầu rễ cây, cũng không nhìn ra có gì không ổn địa phương. Ngược lại nhị cậu tử hiện tại không cách nào tới gần, cũng không tiếp tục để ý kỳ thật, nhị cậu tử nhìn xem những này rễ cây, trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Đã rễ cây có thể từ kia một mảnh bình chướng vô hình bên trong vươn ra, kia phải chăng có thể theo rễ cây tiến vào bên trong đi? Hắn trước kia tu luyện ngũ hành độn thuật bên trong, liền bao gồm một độn, có thể theo rễ cây vật liệu gỗ, một mực hướng bên trong độn hành. Bất quá loại ý nghĩ này tuy tốt, hắn lại không dám dùng mạng của mình đi dò xét. Tạm thời chỉ có thể đem loại ý nghĩ này để ở trong lòng, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp thăm dò. Có đôi khi, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại có chút ý nghĩ tà ác. Trên tay chó đen nhỏ, xưa nay không sợ đao bổ kiếm chạm, không biết rõ, nó nếu như gặp phải tầng này bình chướng vô hình, có thể hay không vỡ thành tạt bã. Càng nghĩ, vẫn là không dám dùng tiểu hắc làm thí nghiệm. Tiểu hắc chỉ có một đầu, làm bạn chính mình rất nhiều năm, hơn nữa sớm mấy năm còn chuyển thụ chính mình công pháp. Trước kia tại vòng trong lồng, tất cả mọi người bất quá là nuôi nốt gia súc, lúc đầu thực lực liền không cao, không đả thương được tiểu hắc cũng rất bình thường. Hiện tại nơi này chính là tiên giới, vô hình bình chướng khả năng vẫn là tiên đế tự mình ra tay bố trí. Đem 3 đầu rễ cây thu hồi về sau, nhị cậu tử chỉ huy khối lỗi tiếp tục sát bên kia một đầu bình chướng vô hình hướng xuống đào sâu. Hắn không biết đạo này bình chướng vô hình đến tột cùng xâm nhập dưới mặt đất sâu bao nhiêu. Ngược lại hắn hiện tại điều khiển khối lỗi làm việc, cũng không chê mệt mỏi, nhường khối lỗi tiếp tục hướng xuống đào sâu. Kia một đầu thanh mở nước bùn chiến hào, càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Chương 1046, chọc tuyển chương 1046, chọc tuyển nhị cậu tử điều khiển khôi lỗi tiếp tục hướng xuống đào sâu, bạch cốt phía dưới nước bùn. Tại các đoạn kia 3 đầu sợi rễ về sau, tiếp tục hướng xuống lại đào vài chục trượng sâu, lại không có gặp rễ cây xuất hiện. Lúc này nước bùn phía dưới, chuyển ra một hồi vật cứng đụng vào nhau thanh âm. Nhị cậu tử thăm dò nhìn lại, phát hiện nước bùn phía dưới, lại là một tầng cứng rắn đá kim cương mỏ, khôi lỗi trong tay quốc đào ở phía trên, phát ra một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Theo khôi lỗi tiếp tục hướng những phương hướng khác thăm dò, nước bùn phía dưới vẫn là một tầng đá kim cương mỏ. Một cái khôi lỗi ý đồ hướng kia một đạo hình tròn bình chướng phương hướng thăm dò, vừa tới gần cái kia đạo bình chướng vô hình, cái này khôi lỗi thân thể lập tức chia 5 x 7, nát đầy đất. Chỉ sợ bọn họ đã hướng xuống đào được đá kim cương tầng, mặc dù bị kia một đạo bình chướng ngăn lại cách. Thế này, nhị cầu tử cũng không còn ôm hy vọng gì, không tiếp tục để khôi lỗi đi đụng vào cái kia đạo bình chướng. Ngược lại nhường những khôi lỗi kia tiếp tục đào móc nước bùn. Hắn lần trước thu vào đi kia một đoàn nước bùn, tiện tay ném ở tiên ruộng lúa bên trong. Phát có nước bùn 3-4 gốc mạng, lớn lên so chúng quanh cái khác mạng, rõ ràng cao hơn một đoạn, càng thêm trắng kiện. Đã những này nước bùn có như thế tốt hiệu quả, vậy thì thu sạch tiến trong hồ lô. Nơi này chết mất đều là nhân tộc tiền bối, đều là người một nhà, nước phủ xa không thể chạy tới ruộng người ngoài. Thu hồi lại những này nước bùn, nhị cầu tự trọng điểm dùng cho bồi dưỡng những cái kia tiên thảo tiên thụ, cùng với khác mấy món cực kỳ chân quý chủng loại. Cho trồng trọt tiên táo trong rừng cây, làm thật dày một tầng, trước kia sinh sôi những cái kia tươi cây táo, hiện tại cũng đã bắt đầu thưa thớt kết quả. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể nên đón thu hoạch lớn. Còn có trồng trọt tiên đạo cốc trong ruộng, cũng làm một tầng nước bùn phân bón. Không biết rõ người khác trồng trọt tiên đạo cốc thế nào, ngược lại nhị cậu tự trồng trọt tiên đạo cốc sản lượng cứ thấp. Một cây bông lúa phía trên chỉ có tầm 10 khỏa hạt thóc, có chút thậm chí còn chỉ có 3 năm hạt. Đoạn thời gian trước bị hắn làm phì kia vài quả mạn, trước mắt còn không có chính thức trổ đông. Nhưng có thể nhìn ra, tráng kiện rất nhiều, tương lai thu hoạch hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Giống nhau bồi dưỡng sinh trưởng thời gian, nếu như có thể khiến cho sản lượng gia tăng, vậy cũng đều là bạch kiếm. Mặt khác, còn có ngọc lộ thảo, cây phù tang, cây quả nhân sâm chờ thu hoạch, nhị cầu tử đều làm vì. Cây quả nhân sâm, từ lần trước nở hoa về sau, hiện tại lại kết xuất 3 viên nho nhỏ quả. Một vòng trước cây quả nhân sâm kết quả thời điểm, nhị cầu tử dùng chính mình cùng Chu Nhi tinh huyết đổ vào, nhường quả bên trong nhiễm lên hai người huyết mạch chi lực. Lần này, Chu Nhi trạng thái rất bình thường, hắn không có lại dùng huyết mạch đổ vào, mặc kệ tự do sinh trưởng. Hắn muốn nhìn một chút, không có đổ vào tinh huyết nhân sâm quả, cuối cùng sẽ trưởng thành tình trạng gì. Nhị cầu tử bón phân thời điểm thuận tiện kiểm lại một chút, kỳ thật chính mình trong hồ lô hiện tại diện tích rất rộng lớn, trồng trọt các loại linh vật cũng rất nhiều. Cũng có một chút ẩn chứa một tia tiên khí tiên thảo hoặc tiên cốc chợt, nhưng những này vẫn lấy linh khí làm chủ, chỉ có một tia rất mỏng manh tiên khí. Đối với tiên giới mà nói, trong hồ lô đa số chủng loại cũng không tính là đặc biệt chân quý. Tỷ như lần trước, hắn trên đấu giá hội nhìn thấy cái chủng loại kia ẩn chứa tinh khiết tiên khí tiên thảo, hắn trong hồ lô là một gốc cũng không có. Hắn tại hỗn loạn chi địa tìm lâu như vậy, liền một hạt thuần tiên thảo hạt giống đều không tìm được. Bởi vì loại này tiên thảo chỉ sinh trưởng tại tiên tỉnh phụ cận, hỗn loạn chi địa cũng trồng không sống. Không ai hội phí lớn như vậy kỉnh, đem tiên thảo hạt giống buôn đến nơi đây, làm bồi thường tiền chuyện làm ăn. Cái này một mảnh không gian dưới đất rất rộng lớn, nước bùn rất nhiều, nhị cầu tử không có bỏ được toàn bộ dùng hết, giữ lại về sau bồi dưỡng càng quan trọng hơn chủng loại. Đến mức bao trùm tại nước bùn phía trên, những này nhân tộc tiền bối lưu lại bạch cốt, nhị cầu tử cũng tất cả đều thu vào trong hồ lô. Lần này ngược lại không phải bởi vì mưu lợi, mà là không đành lòng nhìn thấy bọn hắn thi cốt bị ném bỏ nơi này. Hắn đem những này bạch cốt tất cả đều thu tại trong hồ lô, tập hợp một chỗ, chất thành một tòa núi lớn. Tại tòa này bạch cốt đại sơn bên ngoài, lại lấy thật dày bùn đất bao trùm bụi lấp, xem như một tòa vạn người mộ. Lúc đầu hắn đang còn muốn cái này một tòa vạn người mộ phía trước lập một tòa mộ địa, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, không biết rõ trên bia mộ nên viết những gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ lập bia ý nghĩ. Nhị cầu tử gần nhất một mực nhường khôi lỗi tại đảo đới nước bùn, loại này đơn giản lại dườm ra chuyện, hắn lười nhắc lãng phí quá nhiều tinh lực. Hôm nay hắn lại một lần đi vào mảnh này không gian dưới đất xem xét. Cách hơn 10 ngày thời gian, đám khôi lỗi đã đảo đới hơn mấy chục chồng nước bùn, mỗi một đống không sai biệt lắm trăm trượng lớn nhỏ. Cái này thể tích lớn nhỏ tương đối dễ dàng hắn dùng thần thức thu vào trong hồ lô. Nhị cầu tử thần thức đem một đống nước bùn bao khỏa, tâm niệm vừa động đã thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống mấy chục chồng nước bùn, cũng chiếu pháp hành động, rất nhanh đều lấy đi. Hiện tại lấy kia một đạo bình chướng vô hình làm trung tâm, trung quanh rất rộng lớn khu vực đều đã bị đào rỗng, một mực đào đến dưới đáy kim cương khoáng thạch tầng. Xa xa nhìn sang, kia một cái cây, cùng gốc cây dưới những cái kia xương cốt cùng nước bùn, giống như là một tòa đảo hoang, đứng vững ở đó. Ngay tại nhị cầu tử dẹp xong nước bùn, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trong lúc lơ đãng, phát hiện trên mặt đất có một ít nước đọng. A! Nhị cầu tử ngồi xổm người xuống, dùng tay dính lướt nước đọng, ngửi ngửi, lại dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Phi phi phi. Nhị cầu tử mới liếm lấy một chút, lại rất ghét bỏ, nôn liên tiếp mấy ngụm nước bọt. Lúc này vào miệng của hắn bên trong, tất cả đều là một cỗ mùi lạ, còn xen lẫn một chút mùi hôi thối. Tựa như đem một khối mùi hôi thơi khô ở trong miệng nhai nhiều lần. Bất quá, cỗ này khó chịu cảm giác buồn nôn tại trong miệng dần dần nhạt đi, trong miệng lại có một cỗ ngọt. Nhị cầu tử vẫn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát những này nước đọng. Dọc theo nước đọng chảy ra phương hướng, hắn phát hiện, những này nước đọng đều là từ đại thụ chỗ đảo hoang dưới đáy chảy ra. Chảy ra lượng rất ít, rất nhỏ bé, thấm thật lâu mới trên mặt đất hình thành một mảnh nhỏ nước đọng. Những này nước nhìn có chút đục ngầu, ẩn chứa linh khí nồng nặc, một chút xíu độc trướng. Thân thức của hắn còn từ nước đọng bên trong cảm ứng được một tia tiên khí. Cái này tia tiên khí nồng độ so Bạch Tuyền đảo bên trên trước tia tiên linh từ nước càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc, bên trong tạp chất quá nhiều, không cách nào uống, chỉ có thể dùng cho tưới. Coi như thế, vậy cũng là rất không tệ thu hoạch. Với hắn mà nói, có thể tưới trọc tuyền nước, so thức uống càng dễ sử dụng hơn. Hơn nữa, đã có thể thẩm thấu ra ẩn chứa tiên khí nước đọng, càng thêm bằng chứng tiên tỉnh khả năng ngay tại tòa này đảo hoang bên trong. Trước mắt không cách nào phá mở kia một mảnh bình chướng vô hình, không chiếm được tiên tỉnh nước, có thể nhặt một chút cơm thừa canh cặn cũng không tệ. Nhị cầu tử vây quanh đảo hoang dạo qua một vòng, xem trọng địa thế, lấy ra một thanh phi kiếm, liền bắt đầu trên mặt đất mở. Đá kim cương mỏ cực kỳ cứng rắn, mỗi một kiếm chỉ có thể đục mở một khối nhỏ khoáng thạch. Hắn mang theo một đám khối lỗi, vây quanh tòa này đảo hoang bận rộn vài ngày. Rốt cục tại đảo hoang bên ngoài trên mặt đất, tạc ra một đầu hình tròn cống rãnh, cuốn đảo hoang một vòng. Về sau từ đảo hoang dưới đáy thẩm thấu ra nước đọng, đều sẽ bị thu tập được đầu này hình tròn cống rãnh bên trong. Sau đó lại tại kim cương mỏ quáng trên mặt, tạc ra một tòa hơn một trượng sâu bùn nước, cùng đầu kia hình tròn cống rãnh tương liên. Cống rãnh bên trong thu tập được nước, có thể chạy tới bùn nước bên trong chứa được lên. Chương 1047, tăng trưởng tiên khí chương 1047, tăng trưởng tiên khí trong hồ lô, nhị cầu tử cầm trong tay một cái bình nhỏ, bên trong chứa một cái bình nước. Đây là đầu kia cống rãnh bên trong, mấy ngày gần đây nhất thu tập được trọc tuyến nước, hết thảy cũng chỉ có ngần ấy. Thu vào hồ lô về sau, lại chứa đựng tăng lên 3 ngày, còn không biết hiệu quả như thế nào. Giờ phút này, hắn đem cái bình nhắm ngay một gốc ngọc lộ sợi của bộ, đem hơn phân nửa chai nước đều rót xuống dưới. Thằng đến đem cái này một gốc ngọc lộ sợi của bộ bùn đất tưới đấu. Đợi đến những này nước tất cả đều thấm vào tới bùn đất bên trong, nhị cầu tử liền thấy tương đối ngạc nhiên một màn. Gốc này ngọc lộ thảo ở trước mặt hắn, mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng, đỉnh chóp chồi non đi lên mở rộng, vừa dài ra một mảnh lá mới tử. Nhị cầu tử tại cái này một gốc ngọc lộ thảo trước mặt trông cả ngày, phát hiện chính mình tưới nước về sau, Ngọc Lộ Thảo trong thời gian một ngày này, tương đương với sinh trưởng 2-3 năm. Hơn nữa Ngọc Lộ trong cỏ kia một sợi tiên khí, cũng biến thành nồng nặc rất nhiều, cái này thuộc về đột phá Ngọc Lộ thân thảo thân phẩm chất hạn chế. Hắn dứt khoát đem còn lại kia nửa bình nước, cũng tới gốc này Ngọc Lộ sợi cỏ bộ. Sau đó liền thấy gốc này Ngọc Lộ Thảo, lại một lần nữa mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng. Loại này nhanh chóng sinh trưởng lại kéo dài cả ngày, tương đương với lại tăng lên 3-4 năm dược linh. Ngọc Lộ trong cỏ kia một sợi tiên khí, lại trở nên nồng nặc một chút xíu. Nhị cậu tử nhìn xem Ngọc Lộ Thảo biến hóa, sinh trưởng tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, điểm này nhìn rất mạnh, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Bởi vì cái này nước suối sản lượng quá ít, bồi dưỡng một gốc linh thực cũng không quá đủ. Còn không bằng hắn trồng trọt diện tích mở rộng, nhiều loại một chút, sau cùng tu mạch ngược lại càng nhiều. Hắn càng xem trọng là Ngọc Lộ trong cỏ tiên khí tăng lên. Tại tiên giới, bình thường linh dược tương đối phổ biến, chỉ có 5000 năm trở lên, thậm chí trên vạn năm linh dược mới tương đối chân quý đáng tiền. Nhưng nếu như linh dược bên trong có thể ẩn chứa một sợi nhỏ xíu tiên khí, giá trị bản thân lập tức tăng gấp mấy lần. Hắn trong hồ lô trồng trọt mấy loại tiên thảo, chính là như thế, kỳ thật bên trong chỉ ẩn chứa một sợi rất nhỏ bé tiên khí. Có chút cao giai tu tiên giả, thậm chí có chút khinh thường, đem loại này tiên thảo xưng là ngụy tiên thảo. Chỉ có chân chính chứa thuần túy tiên khí, khả năng xưng là tiên thảo. Ngọc Lộ thảo tại loại này, tại đông đảo ngụy tiên thảo bên trong, còn tính là phẩm chất tốt hơn, tiên khí khá nhiều. Cho nên Ngọc Lộ đan mới lộ ra chân quý như vậy hi hữu, tại đông đảo phụ trợ đột phá cảnh giới đan dược bên trong, danh liệt trung thượng đẳng. Nhị cầu tử mới rót hai lần nước, phát hiện Ngọc Lộ trong cỏ tiên khí rõ ràng tăng lên, nhất thời hứng thú. Hắn dự định về sau liền trọng điểm bồi dưỡng cái này một gốc Ngọc Lộ thảo, nhìn xem Ngọc Lộ thảo có thể trưởng thành đến cái gì bộ dáng. Sau đó luyện chế thành Ngọc Lộ đan, công hiệu hẳn là cũng không yếu. Nhị cầu tử từ khi tu luyện tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, gần nhất một mực không cách nào hướng lên đột phá. Nếu có một gốc gần chứa thuần tiên khí Ngọc Lộ thảo, đột phá cơ hội liền lớn hơn nhiều. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tử lưu tâm siêu tập đảo hoang bên trong chạy ra chọc tuyến nước, tất cả đều dùng cho đổ vào kia một gốc Ngọc Lộ thảo. Chỉ là vài ngày khả năng thu thập một bình, muốn đem Ngọc Lộ thảo bồi dưỡng thành thục, hắn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Trong thời gian này, hắn còn san ra một bình cho Trần Mập Mạp nếm hương vị. Trần Mập Mạp ra hỏa này có đôi chút không biết hàng, thế mà ghét bỏ cái này nước hương vị không tốt, không đủ thuần khiết. Nhị cầu tử chờ đợi Ngọc Lộ thảo thành thục thời gian bên trong, trong hồ lô một nhóm tiên đạo cốc thành thục. Những này tiên đạo cốc đều dùng nước bùn làm phân bón, những cái kia bông lúa quả nhiên biến càng thêm trắng kiện. Mỗi một cây bông lúa phía trên có ít nhất mười mấy hạt thóc, có chút thậm chí còn kết xuất hơn 20 hạt. Chỉnh thể sản lượng ít ra tăng lên năm thành. Còn có tiên cây táo bên trên táo, bị hắn thi qua phì về sau, những cái kia táo cá thể so với ban đầu lại lớn rất nhiều, chỉnh thể sản lượng cũng tăng lên. Sớm nhất thời điểm sản xuất tiên đạo cốc cùng tiên táo, nhị cầu tử đều giữ lại chính mình người một nhà ăn. Về sau sản lượng tăng lên, hắn mới bắt đầu phân cho thủ hạ người, cùng xuất ra một bộ phận đặt vào trong cửa hàng, cung cấp đại gia dùng điểm cống hiến mua sắm. Lần này tiên đạo cốc cùng tiên táo sản lượng song song tăng lên, nhị cầu tử trước lưu đủ chính mình người một nhà chi tiêu, còn xuất ra một nhóm lớn tiên táo tiên đạo cốc giao cho Vũ Sơn, nhường hắn đem những tài liệu này phân phát xuống dưới. Nhớ kỹ, chúng ta đều là người một nhà, Cực Lạc Đại Lục thượng nhân người có phần. Vũ Sơn rất vui vẻ, ôm những này hạt thóc cùng tiên táo liền đi. Tiếp lấy, nhị cầu tử lại giáng lâm tới huyết ngục đảo bên trên. Huyết ngục đảo từ khi bị hắn thu vào trong hồ lô về sau, kia mấy chục vạn cái huyết nô vẫn mỗi ngày ở chỗ này, lấy đánh cá rút máu cảm ơn mà sống. Từ A vừa đến A tứ, trước mắt đều có nhiệm vụ mang theo, hiện tại nơi này có A Ngũ A Lục quản lý. Bái kiến ngốc Mao đại nhân. Cảm ơn. Trên đảo những cái kia huyết nô nhìn thấy nhị cầu tử giáng lâm, liền vội vàng hành lễ bái kiến, biểu đạt chính mình cảm ơn chi tình. Nhị cầu tử khoát khoát tay, nhường đại gia không cần đa lễ. Chư vị, chúng ta đều là người một nhà nên tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau. Vì mọi người đỉnh nỗ lực đại gia mỗi ngày đều rất vất vả, nhất định phải chú ý thân thể, không nên quá mệt nhọc, không muốn rút quá nhiều máu. Nhị cầu tử một phen ôn nhu quan tâm lời nói, nhường ở đây với nô, nguyên một đám cảm động đến nước mắt đều xuống tới. Hôm nay ta mang theo một chút tiên táo cùng tiên đạo cốc tới, cho đại gia bồi bổ thân thể, đại gia nhất định không nên khách khí. Nhị cầu tử nói, xuất ra hai cái túi chứa vật, bên trong phân biệt chứa tiên đạo cốc cùng tiên táo. Nếu như vừa rồi ôn nhu lời quan tâm chỉ là nhường đại gia cảm động đến chảy nước mắt, giờ phút này nhìn thấy những này biến thành hành động tiên đạo cốc cùng tiên táo, những này huyết nôn là phát ra từ nội tâm muốn đem mệnh giao cho chọc Mao đại nhân. Ngốc Mao đại nhân đại ân đại đức, vinh thế không quên, ta nguyện đời đời con cháu thiên thu vạn đại đều là ngốc Mao đại nhân huyết nô. Cảm ơn bọn hắn chỉ là tất cả nô lệ bên trong nhất ti tiện một loại, đa số huyết nô đều là sống không bằng chết, không có chút nào tôn nghiêm nhịn đến thọ nguyên hao hết, không biết rõ đến tuột cùng mấy đời tu phúc mới khiến cho bọn hắn gặp phải ngốc Mao đại nhân. Đại gia không cần quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Nhị cầu tử bình thường nói đã quen lời nói, giờ phút này phối hợp những cái kia tiên đạo cốc cùng tiên táo cùng một chỗ, lộ ra đặc biệt có sức thuyết phục. Làm cho này huyết nô lại thế nào cứng rắn băng lãnh tâm địa, giờ phút này cũng tất cả đều mềm hóa. Trong lòng đối với ngốc Mao đại nhân chỉ có vô tận kính sợ. Toàn bộ tiên giới khả năng cũng chỉ có ngốc Mao đại nhân sẽ đem bọn hắn những này huyết nô xem như chính mình người một nhà đối đãi. Nhị cầu tử giờ phút này thì đánh giá trước mặt mấy chục vạn huyết nô, gần nhất những năm này huyết nô thực lực tổng hợp lại tăng lên rất nhiều. Chương 1048, tặng lễ chương 1048, tặng lễ Hôn Nguyên Thành, một gian xa hoa trong đại điện, giờ phút này ngồi hai mươi mấy tên tu tiên giả. Ở đây cái này hơn 20 người, mỗi cái trên thân thể người đều mơ hồ tản mát ra làm cho người kinh khủng uy áp, tất cả đều là cao thủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn tất cả đều thành thật thật tu liễm khí tức, không dám quá mức tùy ý trương dương. Bởi vì hôm nay trong đại điện nhân vật chính không phải bọn hắn những người này, vẻn vẹn chỉ là vật làm nền mà thôi. Chỉ cần dỗ đến chủ tọa bên trên người cao hứng, đối với mình có chút hảo cảm, liền chuyến đi này không tệ. Tại Hôn Nguyên đảo bên trên, có thể để cho hắn cao thủ thỏa thích định bợ, chỉ có đảo chủ nhất hệ người. Đảo chủ cái này nhất hệ là Hôn Nguyên đảo chủ nhân, chính là Hôn Nguyên đảo bên trên thiên, tại cái này một mảnh đất giới, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Chỉ cần có thể cùng đảo chủ cái này nhất hệ người giữ gìn mối quan hệ, tại Hôn Nguyên đảo bên trên tự nhiên là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lúc này ngồi tại đại điện thượng thủ, bị mọi người để ý định hót lấy lòng người, chính là Phong Vô Cực. Hôn Nguyên đảo bên trên hết thệ có hai vị đảo chủ, trong đó một vị là gió đảo chủ, Phong Vô Cực chính là gió đảo chủ con ruột. Có cha mình bảo bọc, Phong Vô Cực tại trên tòa đảo này bị người người kính ngưỡng, bị tất cả mọi người đính hót. Hơn nữa, hắn cũng không phải loại kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Hắn tu luyện ra truyền huyền cấp công pháp, lại phối hợp hắn luyện hư cảnh giới tu vi, phóng nhãn toàn bộ hỗn loạn chi địa, cũng là ít có cao thủ. Lúc này ở đám người đính hót hạ, Phong Vô Cực tâm tình cực dai, tinh thần phấn chấn. Lúc trường quỹ, từ giới nguyện bắt đầu, các ngươi cửa hàng phí bảo hộ có thể giảm một nửa. Phong Vô Cực đem vừa lấy được lễ vật ôm vào trong lòng, kim cẩu vừa mở, liền giảm miễn một nhà cửa hàng một nửa phí bảo hộ. Đa tạ Phong tiền bối. Cái kia lúc trưởng quỹ nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hôn Nguyên thành bên trong, quy mô càng lớn, chuyện làm ăn càng tốt cửa hàng, hàng năm mỗi tháng cần thiết giao nạp phí bảo hộ cũng càng nhiều. Cuối cùng tính được, đa số cửa hàng hàng năm giao xong phí bảo hộ, cũng sẽ không còn lại quá nhiều linh thạch. Lúc trưởng quỹ cửa hàng bởi vì chuyện làm ăn tương đối tốt, mỗi tháng muốn giao nộp 10 vạn khối linh thạch phí bảo hộ. Hàng năm giao xong phí bảo hộ cùng các loại chi phí chi tiêu, cuối cùng cũng liền có thể còn lại 20-30 vạn linh thạch. Hiện tại giảm miễn một nửa, một năm tiết kiệm 60 vạn linh thạch, đến lúc đó liền có 8-90 vạn lợi nhuận. Hôm nay chuyến này không có uổng phí đến, lễ không có phí công đường, thời gian dài như vậy bên trong cẩn thận định mọn, đều không có uổng phí. Bất quá, hắn cũng biết, loại này giảm miễn hộ phí hứa hẹn, duy trì không được quá lâu. Chỉ cần có lần thứ nhất, về sau sẽ chậm chậm tặng lễ, lại lấy lòng đả thông quan hệ. Đa tạ Phong tiền bối đại ân. Lúc trưởng quỹ còn muốn nói tiếp vài câu cảm tạ, đáng tiếc Phong Vô Cực, giờ phút này đã không nhìn hắn nữa. Bởi vì lúc này, một vị khác tu tiên giả cũng dâng lên một phần lễ vật. Bất quá Phong Vô Cực tiếp vào phần lễ vật này lúc, cũng không có cho ra bất kỳ tính thực chất hứa hẹn. Xem ra hắn cũng không có bị phần lễ vật này chỗ đả động, chỉ là rất qua loa tán dương một đôi lời, sau đó liền đem lễ vật nhét vào trong ngực. Cái kia tặng lễ tu sĩ, không có đạt được mong muốn chỗ tốt, lúc này cũng chỉ có thể túi đầu không lưng, nở nụ cười lui xuống đi. Tiếp xuống trong đại điện, tu sĩ khác cũng tuần tự hướng Phong Vô Cực đưa lên lễ vật. Đủ loại lễ vật, quý tiện không nói đến, ngược lại tất cả đều dùng một phen tâm tư. Đại gia từng cái hướng phía trước tặng lễ, rốt cục đến phiên cuối cùng nhất một cái. Lúc này ngồi tại đại điện cuối cùng nhất vị trí tu sĩ, lại là Trúc Đốc Công. Chỉ thấy hắn ôm một cái tinh xảo thủy tinh cái bình, hai tay dâng tặng tới Phong Vô Cực trước mặt. Trong bình chứa tự chất lỏng màu đỏ, giống huyết dịch đồng dạng yêu diễm. Phong Vô Cực nhẹ nhàng rũi một chút cái mũi, đã ngửi được mùi rượu thơm vị. Khi mắt quan sát một chút trong bình chất lỏng, nhìn như là giống như hộ phách, có ánh sáng long lanh, sắc thực rất mê người. Người trong này là linh hữu. Không sai, Phong tiền bối mắt sáng như nước, rượu này tên là Tương Tư Lệ. Nghe nói rượu này còn có một cái truyền thuyết, trước kia có một đôi tình nữ. Trúc Đốc Công thừa dịp đưa tới Phong Vô Cực chú ý lực, đội vàng đem cùng rượu này tương quan truyền thuyết một mạch giảng thuật một lần. Hắn vốn là tương đối ăn nói khéo léo, đem một đoạn cố sự giảng được trầm đồng chập trùng, hấp dẫn trong đại điện tất cả mọi người thần chăm chú. Cố sự kể xong, có ít người lại cũng yên lặng thở dài, cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Trúc Đốc Công nói, đã xuất ra một cái ly thủy tinh, ân cần giúp Phong Vô Cực rót nửa chén. Rượu này nhập khẩu thuần hậu chu nhi, trong đó hỗn hợp chua ngọt đắng chát đủ loại tư vị, cùng một chỗ xông lên đầu, cực kỳ giống nỗi khổ tương tư. Phong Vô Cực tiếp nhận ly rượu, cầm trên tay lung lay một chút, màu đỏ tím rượu thể lắc lư như lưu ly như hộ phách, một cỗ thuần hậu mùi rượu bị phát ra. Nâng lên ly thủy tinh uống một hớp nhỏ, sau đó híp mắt cẩn thận phẩm bị, qua thật lâu, hắn mới thở ra một hơi. Nguyên lai đây chính là tương tư sao? Hắn xem như đảo chủ thân nhi tử, tại Hôn Nguyên đảo bên trên lật tay thành mây, trở tay thành mưa, coi trọng cái nào đàn bà, trực tiếp đoạt lại nhà là được rồi, không cần tương tư. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thể nghiệm qua cái gì gọi là tương tư, cái gì gọi là mong mà không được, cũng không có bị khổ. Lúc này cuối cùng từ một loại rượu bên trong thu được loại này thể nghiệm. Mọi người đều biết, càng là không có sầu không có khổ người, càng ưa thích nói mình sầu khổ, yêu thích là phú tử mới mạnh nói sầu. Đợi đến chân chính nếm lấy hết nỗi khổ tương tư tư vị, ngược lại cái gì cũng không muốn nói. Phong Vô Cực giờ phút này đại khái là như thế. Chua ngọt đắng chát, quả nhiên chính là tương tư hương vị, rượu này không sai. Đa tạ Phong tiền bối khích lệ. Trúc Đốc Công cúi đầu, biểu hiện được cung cung kính kính. Ngươi cái này rượu là từ chỗ nào được đến? Phong Vô Cực không hiểu được tương tư là cảm giác gì, nhưng ở người trước người sau, dù sao cũng phải làm bộ chính mình cũng hiểu bộ dáng. Hắn muốn lại nhiều làm một chút trở về, bình thường chính mình uống, hoặc là chiêu đãi khách nhân đều có thể. Trúc Đốc Công nghe được Phong Vô Cực hỏi thăm, mừng thầm trong lòng, liền vội vàng tiến lên một bước nhỏ. Phong tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói qua một tòa Bạch Tuyền đảo? Bạch Tuyền đảo? Phong Vô Cực nghe được cái tên này, cảm giác có chút ấn tượng, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Chính là đoạn thời gian trước hành không xuất thế tòa kia cổ nhân tộc hòn đảo. Trên tòa đảo này có hơn 100 vạn cổ nhân tộc gia súc, thực lực cực kỳ cường đại, ở trên đảo thừa thai các loại cổ nhân tộc gia, tâm can cái này rượu, cũng là Bạch Tuyền đảo bên trên sản xuất, trên đảo rượu không nhiều, người đảo chủ kia không nỡ bán, ta lần trước nói lấy hết lời hữu ích mới mua được cái này một vỏ. Trợ đốc công bắt được cái cơ hội này, tận lực thêm mắm thêm muối, đem Phong Vô Cực chú ý lực hấp dẫn tới Bạch Tuyển đảo bên trên. Lúc trước hắn làm mấy nhóm hải tặc đi tiến đánh Bạch Tuyển đảo, cuối cùng tất cả đều đại bại mà về. Đã hải tặc không đối phó được Bạch Tuyển đảo, vậy thì tìm cách nhường Hôn Nguyên đảo ra tay. Lấy Hôn Nguyên đảo thực lực cường đại, san bằng một tòa Bạch Tuyển đảo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Phong Vô Cực nghe được hắn đại lực phô trương Bạch Tuyển đảo thực lực, trong lòng đã rất bất mãn. Hừ, bất quá là một số nhân tộc gia súc mà thôi, cũng dám ở hỗn loạn chi địa xưng hùng. Đúng đúng đúng, là ta nói sai, Bạch Tuyển đảo loại này thế lực nhỏ, chỉ có thể ở hải tặc trước mặt diêu võ dương oai, cùng Hôn Nguyên đảo tự nhiên không cách nào so sánh được. Trúc Đốc Công lúc này lại nói liên tục xin lỗi, ngược lại hắn những lời này đã động đến Phong Vô Cực tâm tư, không thể tiếp tục nói nữa, không phải cũng quá rõ ràng. Về sau có cơ hội lại thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió. Chương 1049, Thần Bí Đạo Tặc. Chương 1049, Thần Bí Đạo Tặc. Gần nhất bởi vì Bạch Tuyển đảo bên trên lại góp nhặt đại lượng vật tư, Hoàng Lao Tài dọn dẹp một nhóm lớn, tràn đầy mấy cái túi chứa vật. Nhị cầu tử đem những vật này hướng trong ngực một thăm dò, liền hướng Hôn Nguyên Thành phương hướng bay tới. Mỗi lần tiến vào Hôn Nguyên Thành cửa ra vào, hắn đều biết thói quen nhìn một chút, kia một mặt dán đầy bố cáo tường. Tấm kia to lớn bố cáo trên tường, trước kia truy nã Trúc Đốc Công lệnh treo thưởng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn phát hiện, lại nhiều một chương rất có ý tứ treo thưởng lệnh truy nã. Phần này treo thưởng trong lệnh truy nã mà không có danh tự, cũng không có bị truy nã người giải kiêm dung mạo, các loại tin tức đều không có. Bởi vì bị truy nã người là một cái tặc, trước mắt còn không có người thấy hắn chân thực tướng mạo. Căn cứ bố cáo nói tới, này tặc tội ác tày trời, làm nhiều việc ác, cái gì đào tuyệt hậu mộ phần, đạp quả phụ cửa, các loại thất đức sự tình, cơ hồ mỗi tháng đều muốn làm một hai lên. Nay Thần Bí Đại Tặc nhất không thể tha thứ sự tình, còn ám sát Hôn Nguyên Thành trung bệ sĩ. Gần nhất những năm này đã liên tục ám sát 6 tên thành vệ. Lệnh treo thưởng bên trong lại đem Thần Bí Đạo Tặc ám sát 6 tên thành vệ danh tự, còn có gây án thủ đoạn, tất cả đều liệt kê ra đến. Nhị cậu tử nhìn thấy mấy đầu gây án manh mối, ở trong đó tìm tới một đầu rất quen thuộc. Một vị nào đó thành vệ đội trưởng tại nhà mình tu luyện trong bí thuật, bị Thần Bí Đạo Tặc ám sát, liên đối đem thành vệ đội trưởng nhà bí thất truyền không, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cái này không phải liền là Trương Thành trước kia ám sát cái kia thành vệ đội trưởng sao? Lúc ấy nhị cậu tử ngay tại bên cạnh nhìn, mắt thấy toàn bộ quá trình. Đến mức còn sót lại kia mấy món ám sát án, nhị cậu tử mơ hồ nhìn một chút, đúng là Trương Thành phong cách hành sự. Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, Trương Thành bình thường nhìn Thành Thành thật thật, thế mà ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Từ cái này mấy lần vụ án quá trình cụ thể, cùng thứ tự trước sau đó có thể thấy được, Trương Thành mấy năm này, thủ pháp vừa già nói rất nhiều, càng thành thục. Nhiều năm như vậy, trong thành vẫn không tìm được bất kỳ manh mối. Bất quá vạn nhất bị Hỗn Nguyên Thành tra tìm tới manh mối, gia hỏa này mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Ở chỗ này dán bố cáo bên tường nhìn một hồi, nhị cậu tử tiếp tục đi vào. Thành nội vẫn là người đến người đi, rất nhiều cửa hàng bên trong đồ vật đều rất đắt, trưởng quỹ rất yêu làm thịt người, nhưng chuyện làm ăn chính là rất tốt. Không có cách nào, đối với toàn bộ hỗn loạn chi địa tu sĩ mà nói, chỉ có Hỗn Nguyên Thành có thể cung cấp một cái tương đối an toàn chợ giao dịch chỗ. Nơi này giao dịch lại sẽ đắt một chút, sẽ làm thịt người, dùng nhiều phí một ít linh hạch, các phương diện chi phí đều tương đối cao. Nhưng cũng may nơi này chỉ cần linh hạch, không muốn sống. Rời đi Hỗn Nguyên đảo, muốn cùng những người khác làm giao dịch, người ta đầu tiên sẽ ước lượng thực lực của ngươi. Nếu như thực lực ngươi không đủ, tại sao phải làm giao dịch? Trực tiếp đoạt không phải tốt hơn? Nếu như thực lực của ngươi so với đối phương mạnh, người khác cũng không dám cùng ngươi giao dịch, sợ ngươi đoạt hắn. Cho nên, có đủ loại này nguyên nhân đặt cơ sở, đại gia mặc dù tại Hỗn Nguyên Thành bên trong rất an thiệt thòi, vẫn sẽ kiên trì tới Hỗn Nguyên Thành đến tiến hành giao dịch. Nhị cậu tử vẫn lấy nung nhân lao đầu hình tượng, đi vào tiệm tạp hóa. Lúc này trong tiệm có mấy cái khách nhân ở mua sắm hàng hóa, Trương Thành huynh muội hai người bận tối mày tối mặt. Trong tiệm chuyện làm ăn là càng ngày càng phát hỏa, bất quá Trương Linh Nhi trên mặt, giống như không có bao nhiêu nụ cười. Dù là nàng tại mỗi một vụ giao dịch thành công thu lấy linh thạch thời điểm, cũng không có vẻ được nhiều vui vẻ. Nhị cậu tử ngồi tại cửa hàng trong một cái góc chờ đợi thật lâu, hai người mới đem tất cả khách nhân đưa tiễn. Cha, tiệm chúng ta chuyện làm ăn càng ngày càng phát hỏa, mỗi ngày đều có thật nhiều khách nhân, thật sự là phiền chết. Trương Linh Nhi lôi kéo nhị cậu tử tay nói rằng, khách nhân càng ngày càng nhiều, có thể kiếm được càng nhiều linh thạch, không phải càng tốt sao? Nhị cậu tử khẽ cười nói, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Trương Linh Nhi lại quyền mồm, một chút cao hứng cũng không có. Mỗi lần chúng ta nơi này chuyện làm ăn biến tốt, thu nhập hơi hơi chướng một chút, Hỗn Nguyên Thành liền phải gia tăng chúng ta phí bảo hộ hạn mức. Chúng ta bán lại nhiều, lại cố gắng thế nào, đều là cho Hỗn Nguyên Thành kiếm linh thạch. Phí bảo hộ có phải hay không lại tăng? Nhị cậu tử nghe được Trương Linh Nhi nói như vậy, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Gần nhất những năm này, bởi vì Bạch Tuyển đảo thượng nhân miệng gia tăng, đại gia thực lực cũng đều có chỗ tăng lên. Sản xuất vật tư càng ngày càng nhiều, chuyện làm ăn biến tốt, Hỗn Nguyên Thành lại cho hắn tăng nhiều lần phí bảo hộ. Một mực nhường Hỗn Nguyên Thành như thế nhận lấy đi, vĩnh viễn không nhìn thấy đầu. Xác thực như Trương Linh Nhi lời nói, lại cố gắng thế nào, đều là tại giúp Hôn Nguyên đảo kiếm linh thạch. Nhưng là cái tiệm này lại không ra không được, Bạch Tuyển đảo bên trên sản xuất vật tư thực sự nhiều lắm. Còn có hắn trong hồ lô, bình thường cũng sẽ có một vài thứ cần bán. Những vật này đều cần có một cái đối ngoại tiêu thụ con đường. Nếu không bằng vào chính mình từng nhà cửa hàng chào hàng, bán không có bao nhiêu, còn muốn bị người làm thịt. Đúng vậy a, lại cho chúng ta tăng. Hiện tại mỗi tháng muốn giao 10 vạn linh thạch. Chúng ta thu nhập mới vừa vặn tăng một chút xíu, bọn hắn liền tìm được. Trương Linh Nhi cảm giác rất thua thiệt. chỉ có Trương Thành vẫn đứng ở bên cạnh một mặt chất phác đàng hoàng bộ dáng. Nhị cậu tử lần này lúc đầu mang theo rất nhiều vật tư tới, trong đó còn bao gồm rất nhiều trong hồ lô trồng ra tới đặc sản, tỷ như tiên đạo cốc, tiên táo, đan dược, bởi vì làm đại lượng nước bùn phân bón, một nhóm này sản lượng tăng nhiều, còn có rất nhiều còn thừa. Hắn lần này đi ra ngoài, liền mang theo một chút, dự định đặt vào tiệm tạp hóa. Nếu như đem những vật tư này đặt vào trong tiệm bán, chuyện làm ăn nhất định lại sẽ đại hòa. Đến lúc đó lại sẽ đưa tới thành vệ, sau đó muốn gia tăng đại lượng phí bảo hộ. Cho nên nhị cậu tự định đem những vật này cầm lúc đi ra, lại do dự. Bởi vì gia tăng những vật tư này, nhiều bán điểm linh thạch, đến lúc đó lại bị Hôn Nguyên Thành lấy đi, không có ý nghĩa gì. Suy tư một chút, hắn vẫn là đem những này trong hồ lô đặc sản lưu lại, không có lấy đi ra. Trong hồ lô sản xuất những vật tư này, tại Hôn Nguyên đảo nơi này, đều xem như tương đối chân quý chủng loại. Tu tiên giả người người nhìn đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Một lần lấy ra nhiều như vậy, quá hút để người chú ý, chuyện làm ăn khẳng định sẽ càng thêm nóng nảy. Mà là đem Bạch Tuyền đảo chế tác những cái kia pháp y liễu, vải vóc, thấp kém pháp bảo loại hình, lấy ra đặt ở trong tiệm bán. Những vật phẩm này giá trị không phải đặc biệt cao, đều là ở trên đảo đám người, liều mạng nhiều người, ngày đêm càng không ngừng ra công chế ra. Đặt ở tiệm tạp hóa bán, liền rất thích hợp. Chương 1050, trên biển bảy quẩy bán hàng chương 1050, trên biển bảy quẩy bán hàng Hôn Nguyên Thành, tiệm tạp hóa hậu viện một gian bí thất, giờ phút này cửa lớn đóng chặt, phòng ngự ngăn cách trận pháp toàn bộ khởi động. Nhị cậu tử tại cùng hai huynh muội giao tiếp một chút vật tư về sau, liền đem Trương Thành gọi vào căn này trong mật thất. Trương Thành không biết rõ cha hắn muốn làm gì, làm lớn như thế chiến trận, liền muội muội cũng không có la tiền đến, chắc hẳn không đơn giản. Nhưng hắn từ trước đến nay ổn trọng, giờ phút này mặc dù trong lòng sợ không rõ, lại vẫn một mặt chất phát ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh, không nóng không lạnh. Thành Nhi, biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Hải Nhi không biết. Đối mặt nhị cậu tử hỏi thăm, Trương Thành vẫn trung thực chất phát trả lời. Hôn Nguyên Thành cửa ra bảo, treo thưởng lệnh truy nã ngươi cũng nhìn sao? Nhị cậu tử tiếp tục hỏi. Nhìn. Trương Thành gật gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời, nói càng nhiều, lỗ thủng liền sẽ càng nhiều. Cửa thành, ta nhìn thấy có một trương lệnh truy nã, tại đuổi bắt một cái thần bí đạo tặc. Nhị cậu tử sau khi nói đến đây, ánh mắt dò xét Trương Thành biểu lộ. Phát hiện ra hỏa này giờ phút này vẫn một mặt trung thực chất phác, không có chút rung động nào, dường như cùng hắn không hề có một chút quan hệ. A, phụ thân nói tên đạo tặc kia a, sát thực làm nhiều việc ác. Trương Thành vẫn cùng người không việc gì như thế, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thành Nhi, ngươi thật không biết rõ, cái kia thần bí đạo tặc là ai chăng? Hải Nhi không biết. Ý tứ vẫn rất gấp, nơi này không có bất kỳ cái gì người ngoài, ngay trước cha của mình, hắn cũng không thừa nhận. Nhị cậu tử thấy này, cũng không có tức giận, trong lòng ngược lại lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Núi lở tại trước mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, phần này tâm tính định lực, đủ để đảm đương chức trách lớn. Dù sao nàng dâu là nhà người ta xinh đẹp, hai tử là chính mình tốt hơn. Nhị cậu tử nhìn xem Trương Thành chất phác đàng hoàng bề ngoài, càng xem càng thuận mắt. Đã ngươi không biết rõ, ta cũng không hỏi tới nữa, bất quá, như loại này đi trộm ám sát sự tình, cuối cùng không phải chính đạo. Đặc biệt là đối mặt cường đại đối thủ, giống như nhảy múa trên lưới lao, một chiêu vô ý, chính là sinh tử đạo tiêu. Nhị cậu tử không yên lòng, lại dặn dò một phen. Vẫn là không quá yên tâm, hắn lại lấy ra mấy món bảo mệnh bảo vật, giao cho Trương Thành. Tu tiên giả tại bên ngoài hành tẩu, có thể sẽ gặp phải đủ loại khó khăn cùng cả bẫy. Nhất là trận pháp nhất đạo, nếu có thời gian, muốn tưởng thêm nghiên cứu bộ này trận pháp bí tịch, tên là Trận Đạo Thông Thiên, ghi chép là chúng ta nhân tộc tiền bối trí tuệ kết tinh, ngươi có thể cầm đi qua xem cẩn thận phỏng đoán. Nhị cậu tử lại đem Trận Đạo Thông Thiên ghi chép ngọc giản, chuyển cho Trương Thành. Môn này liên quan tới trận pháp bí tịch, mặc dù vẫn là trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong được đến, nhưng nhị cậu tử tiến vào tiên giới đến nay, còn không có gặp phải so đây càng tốt trận pháp bí tịch. Lần trước, Trương Thành tại trong gian kia mất thất, bởi vì không hiểu trận pháp, kém chút đem chính mình vây chết ở bên trong. Đã phải ở bên ngoài trộm đạo, làm ám sát loại sự tình này, cái gì nảy ra cửa ép hóa, trận pháp cơ quan, ẩn thân hoán hình, đều muốn biết một chút. Nhị cậu tử lại cùng Trương Thành tại trong mật thất hàn huyên thật lâu, thuận tiện truyền thụ Trương Thành rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đến tận đây, phụ tử đều đã trong lòng hiểu rõ, chỉ là đều không có vật trần. Nhị cậu tử tại tiệm tạp hóa ở mấy ngày, thừa dịp thời gian này dạy bảo một đôi nhi nữ, chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Vài ngày sau hắn một mình rời đi Hôn Nguyên Thành, ra khỏi thành thời điểm, hắn lại cố ý nhìn thoáng qua, kia mặt trên tường dán lệnh truy nã. Mấy tên nhàn rỗi không chuyện gì tu sĩ đứng tại dưới tường, đối với trong lệnh truy nã thần bí đạo tặc chỉ trỏ, làm ra đủ loại suy đoán. Nhìn thấy có thành vệ bị ám sát, thậm chí có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, thầm hô giết thật tốt. Chỉ cần là ở tại Hôn Nguyên Thành bên trong người, có mấy cái chưa ăn qua bọn hắn thua thiệt. Nhị cậu tử tùy ý nhìn mấy lần, liền rời đi Hôn Nguyên đảo. Hắn một mình phi hành tới khoảng cách Hỗn Nguyên đảo hơn 100 dặm địa phương. Bởi vì Hỗn Nguyên thành là toàn bộ hỗn loạn chi địa, ít có trung tâm giao dịch, nơi này người tới lui rất nhiều. Nhị cậu tử hướng nhìn chung quanh một chút, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một chiếc phi chu, đồng bền trên mặt biển. Đây là hay là hắn trước đây thật lâu được đến một cái pháp bảo, tiêu hao linh thạch có thể bay trên trời, cũng có thể trong nước du. Phi chu dài 3 trượng, rộng 1 trượng, cùng một gian căn phòng không chênh lệch nhiều. Lúc này nhị cậu tử nhảy đến trên phi chu, lại từ trong ngực móc ra vài quặng tiên thảo, mấy bình đan dược, một đấu tiên đạo cốc, một đấu tiên táo. Tất cả đều bày ở phi chu bong tàu bên trên. Từ Nam Chí Bắc đạo hữu chú ý, nơi này bán ra đan dược, tiên thảo, tiên đạo cốc, tiên quả. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, đại gia qua đến xem thử, nhìn một chút rồi. Kỳ thật hắn bày ra những vật phẩm này thời điểm, liền có rất nhiều người chú ý tới hắn. Nhiều như vậy tiên thảo tiên đạo cốc, phát ra linh khí cùng tiên khí, vẫn là rất hấp dẫn người. Rất nhiều người nhìn thấy hắn bán đồ thời điểm, cũng không có lập tức tới mua sắm, mà là tại trong lòng phỏng đoán nhị cầu tử thực lực. Nếu như có thể trực tiếp ăn cướp trắng trợn, tại sao phải xài linh thạch mua sắm? Nếu như đánh không lại, vạn nhất đối phương chỉ là lấy tiên dược tiên đạo cốc làm mồi nhử, dù bọn hắn đi qua giết người và bảo, lại nên làm cái gì? Tại hỗn loạn chi địa, giữa người và người tín nhiệm so giấy còn mỏng. Cho nên nhị cầu tử gào to thật lâu, miệng đều làm, uống mấy nước trong bầu, người chung quanh đều chỉ nhìn không mua, có ít người thậm chí còn ma quyền sát trưởng. Rốt cục, có ba cái tu sĩ, nhanh chân đi tới nhị cầu tử trước mặt. Tiểu tử, ngươi ngăn trở ta đường. Tên tu sĩ này ỷ vào chính mình có ba tên luyện hư cảnh cao thủ, trực tiếp nhanh chân đi tới, đưa tay liền hướng trên phi chu vật phẩm chụp tới. Nhị cầu tử trong tay hàn quang lóe lên, thổi phù một tiếng, một đao kia đã chém tới tên tu sĩ này trên tay. Cũng may tên tu sĩ này phản ứng cũng nhanh, kịp thời thu tay lại, trên cánh tay chỉ lưu lại một đạo vết đao. Thật can đảm. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, ba người đồng thời ra tay, riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, hướng nhị cầu tử chém tới. Nhị cầu tử tại bày quầy bán hàng trước đó, trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Chính mình hóa thần hậu kỳ tu vi, cũng liền có thể ứng đối một hai cái luyện hư tu sĩ. Nhưng hắn còn có 10 vạn ẩn cánh kiến lửa, bồi dưỡng nhiều năm như vậy, ăn hắn nhiều đồ như vậy, một mực không để cho ẩn cánh kiến lửa đi ra chiến đấu. Ngay tại ba người này động thủ đồng thời, nhị cầu tử bên người xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen, như là một mảnh mây đen. Ong ong ong, chi chi chi. Những này ẩn cánh kiến lửa xuất hiện trước tiên, liền cùng lúc đối với ba người thử ra một cô nọc độc. Nhị cầu tử trước kia chỉ có mấy trăm hơn ngàn chỉ ẩn cánh kiến lửa thời điểm, cũng có thể miễn cưỡng đối phó luyện hư cảnh cao thủ. Hiện tại hắn nắm giữ dòng giá 10 bà con, hơn nữa đơn thể thực lực so trước kia càng mạnh. Ba người này vừa mới tế ra tới pháp bảo, còn không có bay gần nhị cầu tử trước người, bị một cỗ nồng đậm nọc độc phun ra, nhanh chóng mục nát. Đồng thời còn có càng nhiều nọc độc hướng ba người phun đi. Ba người nhìn thấy cái này lít nha lít nhít ẩn cánh kiến lửa thời điểm, liền đã biết không tốt gây, bọn hắn muốn quay người chạy chỗ tới. Làm sao ẩn cánh kiến lửa thân hình linh xảo, am hiểu tốc độ. Ba người còn không có chạy ra bao xa, liền bị một mảnh lít nha lít nhít nọc độc tưới ở trên người, từ đầu rọi đến chân. A a a. Ẩn cánh kiến lửa nọc độc, ngoại trừ nắm giữ rất mạnh tính ăn mòn bên ngoài, còn có một cái cực lớn đặc điểm. Cái kia chính là sẽ kích thích tới nguyên thần, sinh ra thống khổ to lớn. Lúc này bị nọc độc ăn mòn, ba người phát ra từng đợt tê tâm liệt phế rú thảm, làn da cơ bắp bên trên xuất hiện lít nha lít nhít hố, thân thể càng nát phạm vi càng lớn. A a a. Nguyên bản nhị cầu tử ở chỗ này bán đồ, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhiều người đều có kiếm một chén canh ý nghĩ, nhìn thấy ba người này tiến lên, người còn lại cũng đều ở phía xa quan sát. Lúc này bọn hắn nhìn thấy ba người thảm trạng, đều âm thầm may mắn chính mình không có lô mãng xúc động. Ba người tại trước mắt bao người, thân thể nhanh chóng hư thối, rất nhanh cũng chỉ còn lại có bạch cốt. Nguyên thần của bọn hắn mới từ tàn phá nhục thân bên trong bay ra đến, liền bị những cái kia ẩn cánh kiến lửa cùng nhau tiến lên, nào vào nguyên thần của bọn hắn bên trên, miệng lớn gặm cắn. Đối với nguyên thần mỹ vị, ẩn cánh kiến lửa vẫn luôn rất ưa thích, thậm chí là có chút mê muội. A a a. Ba đạo nguyên thần trên không trung không ngừng bật mèo biến hình, chợt tụ chợt tán, sử dụng các loại thủ đoạn thần thông, mong muốn từ ẩn cánh kiến lửa trong vây công chạy trốn. Nhưng mà những này ẩn cánh kiến lửa giống ròi trong xương, luôn luôn vững vàng đốt tại nguyên thần của bọn hắn bên trên. Thẳng đến cuối cùng, nguyên thần của bọn hắn tất cả đều bị ẩn cánh kiến lửa gặm ăn không còn. Chương 1051, ép mua ép bán. Chương 1051, ép mua ép bán. Trên mặt biển, nguyên bản có rất nhiều người đánh lấy tiểu tâm tư, lợn mắt xa xa quan sát, nhìn thấy đầu tiên xuất thủ ba người, đều đã hôi phiên diệt. Lại tính toán một chút thực lực của mình, trong lòng điểm này tính toán tất cả đều rất cắt. Hiện tại, tất cả mọi người lại nhìn về phía nhị cầu từ ánh mắt, như là nhìn ôn thần như thế, tránh chi chỉ sợ không kịp. Rất nhiều người đã bắt đầu lặng lẽ lui về sau, tận lực cách nhị cầu tử xa một chút. Tại hỗn loạn chi địa, vốn chính là mạnh được yếu thua, nhìn thấy mạnh hơn chính mình người, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nhị cầu tử vừa chém giết ba người, còn chưa thỏa mãn, lại phát hiện người chung quanh đã bắt đầu tản đi. Này chỗ nào có thể làm? Các vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, bản nhân làm ăn lấy thành tín làm gốc, già trẻ không gạt, công bằng mua bán. Ai? Chớ đi a. Ngưng một chút. Đại gia chớ vội đi, nghe ta nói hết lời. Tại phát hiện nhị cầu tử chỗ lợi hại, ai còn dám dừng lại? Bất luận hắn thế nào gào to thế nào hô, tất cả mọi người chỉ có thể ra tốc rời đi. Nhị cầu tử nhìn xem những này càng trốn càng xa bóng lưng, hắn không cam tâm, chọn chúng một cái chạy trốn tốc độ tương đối chậm tu sĩ, nhanh chóng đuổi theo. Ngươi, đứng lại cho ta. Còn do dự cái gì, nói chính là ngươi. Nhị cầu tử đuổi theo một tên lông đen nhung nhân, giống to. Cùng lúc đó, hắn đã chỉ huy ẩn cánh kiến lửa, điểm từ tả hưu bao sao đi qua. Ông ngong ngong, nhanh lên đứng lại cho ta, không phải ta liền độc thủ. 10 vạn con ẩn cánh kiến lửa, đem tên tu sĩ này vây quanh ở bên trong, phát ra một hồi ông thanh âm ông ông. Lông đen tu sĩ chạy trốn vô vọng, bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Tiền bối, ba ngươi, bỏ qua cho ta đi, trên người của ta không có tiền. Ta đem linh thạch bảo vật tất cả đều giao cho ngươi, cầu tiền bối tha ta một mạng. Lông đen tu sĩ nói, đã đem chính mình những cái kia gia sản, tất cả đều móc ra, bày ở nhị cầu tử trước mặt. Một đống đồ vật loạn thất bát ao, chỉ có mấy chục khối linh thạch, một bản hàng vỉa hè hàng công pháp, một cái pháp bảo, mấy món thay giặt quần áo. Tất cả mọi thứ đều móc ra, xác thực rất nghèo kết hủ lậu. Phi, không nghĩ tới nhị cầu tử chỉ nhìn lướt qua những vật này, xì một tiếng kinh miệt. Ngươi coi ta là gì người? Lão tử cũng không phải cường đạo, muốn ngươi những này rách dưới đồ vật dùng làm cái gì? lông đen tu sĩ nghe được nhị cậu tử nói không muốn đồ vật, trong lòng của hắn ngược lại khẩn trương hơn. Không muốn tài vật, kia nhất định chính là muốn mệnh, ít ra cũng biết móc lá gan móc tim móc phổi. Tiền bối, trên người ta thịt là chua, lão tử cũng không ăn thịt của ngươi. Lặp lại lần nữa, lão tử là nghiêm chỉnh người làm ăn, công bằng mua bán, già trẻ không gạt, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta? Nhị cậu tử lúc này tại lông đen tu sĩ trước mặt, đem trên phi chú những hàng hóa kia đều mở ra dọn xong. Ta có nhiều như vậy hàng tốt, ngươi vì cái gì không mua? Lông đen tu sĩ nghe được hắn nói như vậy, có chút phản ứng không kịp, cũng chưa hề có thấy người cướp bóc, còn buộc mua đồ, trực tiếp đoạt tiền vật liền đi tốt bao nhiêu, gọn gàng mà linh hoạt, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Bất quá giờ phút này người ở dưới mái hiên, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tiền bối hàng hóa đều rất tốt, chỉ tiếc vạn bối xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua không nổi à? Lông đen tu sĩ nói, ánh mắt lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn thoáng nhìn, chính mình chỉ có kia mấy chục khối linh thạch. Người đây không phải có mấy chục khối linh thạch sao? Cái này tiên đạo cốc, Hỗn Nguyên Thành bên trong muốn 8 khối linh thạch một quả, ta hiện tại chỉ bán ngươi 6 khối. Nhị cậu tử nói cầm lấy 2 viên tiên đạo cốc, cưỡng ép nhét vào lông đen tu sĩ trong ngực. Sau đó chính mình từ linh thạch trồng bên trong xuất ra 12 khối linh thạch. Còn có cái này tiền táo, ngươi nhìn lại lớn vừa đỏ, nam tu ăn bổ thận, nữ tu ăn mỹ dung dưỡng nhan, chỉ cần 8 khối linh thạch liền có thể mua một quả. Nhị cậu tử vừa nói vừa xuất ra 2 viên tiền táo, nhét vào lông đen tu sĩ trong ngực. Chốc lát sau, tên này lông đen tu sĩ nơm nớp lo sợ, ôm những cái kia mua được bảo vật, rời đi vùng biển này. Hắn suy đoán, người này cưỡng ép bán cho đồ vật của mình, 89 phần 10 là hàng giả. Đồ tốt chỗ nào cần phải, mạnh như vậy mua ép bán. Bất quá hắn cảm thấy tên hải tặc này còn trách tốt, đoạt mấy chục khối linh thạch, còn miễn cưỡng nhét vào nhiều đồ như vậy cho mình. Nhị cậu tử ép mua ép bán thủ đoạn, đã sớm dọa đến xung quanh tu sĩ tất cả đều chạy. Chỉ có thể tiếp tục tại một vùng biển này, khắp nơi gào to giao hàng. Tốt nhất tiên thảo tiên đan tiên đạo có rồi. Có hay không muốn? Có lẽ là chiến đấu mới vừa rồi cùng ép mua ép bán, đã tại cái này một mảnh truyền ra ngoài. Hắn chỗ đến, mọi người tránh chi chỉ sợ không kịp, căn bản cũng không có người tiến lên đây mua. Ngẫu nhiên gặp phải một hai cái không biết hàng, mong muốn cướp bóc, cũng bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Như thế du đã vài ngày, vẫn không có bán đi hàng. Lúc đầu muốn bắt trước mấy ngày, bắt mấy cái tiểu tu sĩ ép mua ép bán. Những tiểu tu sĩ này không có thực lực, lại cực kỳ cẩn thận, thường thường nhị cậu tử còn không có tới gần, bọn hắn đã sớm trốn xa. Hôm nay, hắn ngay tại giao hàng thời điểm, nơi xa nhìn thấy một đạo cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ thân ảnh. Người này nhìn thấy hắn, thế mà không có chạy trốn, ngược lại chậm rãi hướng hắn nơi này bay tới. Nhị cậu tử xem xét, trên mặt rốt cục toát ra một vệt nụ cười. Chính là trước mấy ngày, bị hắn cưỡng ép bán mấy phần vật liệu lông đen tu sĩ. Tiền bối, ta có thể hay không lại mua điểm? Lông đen tu sĩ cùng nhi tử cậu tử lúc nói chuyện, vẫn rất khẩn trương, sợ hắn đột hạ sát thủ, trên trán, trên lưng đều tại ra bên ngoài đổ mồ hôi. Chương 1052, thần bí thương nhân chương 1052. Thần bí thương nhân lông đen tu sĩ lần trước bị nhị cầu tử ép mua ép bán, tiêu hết trên thân chỉ có mấy chục khối linh thạch. Cất một đống nhị cầu tử cứng rắn kín đáo cho hắn bảo vật về nhà, lúc đầu hắn là không ôm cái gì hy vọng. Đơn giản là một chút hải tặc cướp bóc gã thú vị, đoạt linh thạch còn thuận tiện cho điểm phá nát. Tổn thất toàn bộ linh thạch, nản lòng thoái chí về tới chỗ ở của mình, mới đem những vật phẩm này lật ra đến xem xét. Chợt nhìn, phát hiện làm được cùng hàng thật như thế. Sau đó vừa cẩn thận kiểm tra phân biệt nhiều lần, còn ăn một hạt linh mễ, phát hiện đúng là hàng thật. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, người khác dùng giá thấp cưỡng ép cố gắng nhét cho đồ vật của mình, lại là thật. Hơn nữa giá cả so với Hỗn Nguyên Thành tiện nghi rất nhiều. Lần này báo trở về những vật phẩm này đều là chút tiên đạo gốc, tiên táo, đan dược loại hình, vừa vặn mình bây giờ cần dùng đến. Hắn tránh trong nhà mình, đem những vật này đều ăn hết luyện hóa về sau, tu vi đều tăng lên một đoạn nhỏ. Mới tốn hao mấy chục khối linh thạch, liền có thể đưa đến hiệu quả tốt như vậy, nhường lông đen tu sĩ rất là phấn chấn. Cho nên, hắn lục tung, đào sâu ba thước, đem chính mình giấu ở âm thầm hơn 100 khối linh thạch, tất cả đều lật ra đến. Khắc phục sợ hãi trong lòng, lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tìm tới cửa. Cầm trên tay cái này hơn 100 khối linh thạch tích xúc, tất cả đều đổi thành tài nguyên tu luyện. Lúc đầu hắn lần này chủ động tới tìm kiếm nhị cậu tử, là làm thật lâu chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới dễ dàng liền mua đến hàng, vẫn là ban đầu giá cả, cũng không có bị đánh cướp. Lông đen tu sĩ may mắn mang theo những tư nguyên này, trở về chân thật tu luyện, tăng cao tu vi thực lực. Tại hỗn loạn chi địa, tu vi cùng thực lực mới là trọng yếu nhất tài phú. Lông đen tu sĩ được đại tiện nghi, hắn không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra, chính mình lặng lẽ tăng lên. Bởi như vậy nhị cậu tử mong muốn sáng tạo tốt đẹp danh tiếng sẽ rất khó. Đến mức đợi đến lông đen tu sĩ sau khi xuất quan, kiếm được linh thạch lại đến mua sắm, cái kia không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Nhị cậu tử chỉ có thể ở Hỗn Nguyên đảo xung quanh du đãng, hắn hiện tại cũng không thế nào gào to, ngược lại cũng chiêu không đến khách nhân. Nhìn thấy có thực lực so với mình kém tu sĩ, trực tiếp xông lên đi, sau đó ép mua ép bán. Ngoại trừ không phải tự nguyện, hắn vẫn kiên trì làm được mua bán công bằng, già trẻ không gạt. Thậm chí có đôi khi còn tới điểm mỉm cười phục vụ, lộ ra rất nhiệt tình hữu hảo, nhường những cái kia bị ép mua ép bán tiểu tu sĩ được sủng ái mà lo sợ. Tên hải tặc này nhìn rất là thù, đoạt linh thạch sẽ còn đưa chút nhỏ quà tặng, nhìn còn hữu hảo như vậy thân thiết. Làm những tiểu tu sĩ này ôm vật phẩm về nhà cẩn thận kiểm tra thời điểm, mới phát hiện chính mình không cẩn thận liền nhặt được cái đại tiện nghi, mà lại là vị kia tiền hải trộm tiền bối cố gắng nhét cho chính mình chỗ tốt. Những này nếm đến ngon ngọt tiểu tu sĩ, liền cùng cái kia lông đen tu sĩ như thế, sẽ trở thành nhị cầu tử khách hàng quen, lần nữa chủ động mua sắm. nhị cầu tử liền dựa vào loại này ép mua ép bán phương thức, chậm rãi mở ra thị trường, thắng được rất nhiều tiểu tu sĩ tín nhiệm. Nhìn thấy có nhiều người như vậy chủ động mua sắm, cũng có một chút cũng chưa hề mua qua người, sẽ thử nghiệm mua một chút. Một tới hai đi, để dành tới khách hàng quen càng ngày càng nhiều, thanh danh của hắn cũng thời gian dần trôi qua truyền ra. Theo rất nhiều tu tiên giả truyền ngôn, tại Hôn Nguyên đảo trung quanh, du đã một tên thần bí thương nhân. Tên này thần bí thương nhân ngẫu nhiên xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung, cưới một chiếc phi chu, trên phi chu trưng bày rất nhiều linh dược tiên thảo. Thần bí thương nhân thực lực cường đại, nhưng tính cách ôn hòa nhiệt tình. Phàm là may mắn gặp phải thần bí thương nhân, liền có cơ hội từ trên tay hắn mua được giá rẻ vật mỹ bảo vật. Nhất là thần bí thương nhân, trong tay có chút tiên thảo cùng phẩm chất đan dược cực giai, coi như tại Hôn Nguyên thành cũng không nhất định có thể mua được. Hơn nữa vị này thần bí thương nhân tiền bối, tính tình cũng có chút cổ quái. Có đôi khi, hắn ép mua ép bán, cưỡng ép đem một vài hàng hóa nhét vào đi ngang qua tu sĩ trong ngực, sau đó cũng chỉ thu lấy một cái rất công bằng giá cả. Đương nhiên cũng có người thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn đối thần bí thương nhân giết người đoạt bảo. Kết quả những này động thủ người, tất cả đều hôi phi yên diệt. Thần bí thương nhân trong tay nuôi một nhóm lớn độc trùng, những này độc trùng tốc độ cực nhanh, có thể phun ra nọc độc, hâu người gặm ăn nguyên thần. Kiến thức đến những cái kia ý đồ cướp bóc tu sĩ chết thảm về sau, lại có loại tâm tư này người, cũng đều chỉ có thể thành thành thật thật. Cũng may tất cả mọi người chỉ cần gặp phải thần bí thương nhân, đều có cơ hội giá thấp mua sắm bảo vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản định muốn đi Hôn Nguyên thành giao dịch mua sắm, đều lựa chọn tại phụ cận hải vực chuyển vài vòng. Bạn nhất may mắn gặp phải thần bí thương nhân, liền có thể mua được tốt hơn bảo vật, còn có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Những năm này, nhị cầu tử trong hồ lô vừa bật để giành được đại lượng các loại linh dược vật phẩm. Hắn liền thừa cơ hội này, một mực tại bên này du đãng. Du đãng mệt mỏi liền trốn vào trong hồ lô tu luyện, hoặc là luyện đan, hoặc là cho trong hồ lô linh thực tiên thảo tưới tới nước. Tùy ý hồ lô biến thành bụi bặm, ở trong nước biển nước chảy bèo trôi, bay tới chỗ nào tính chỗ nào. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tự nhiên lại đổi một chỗ. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều muốn tận lực tìm kiếm hắn tu sĩ khổ nào không thôi. Thì như Phong Vô Cực, chính là trong đó một cái. Lúc này, Phong Vô Cực ở trên bầu trời toàn lực phi hành, khi hắn đuổi tới mục đích lúc, lại phát hiện nơi này trống rỗng, không có một người. Thần thức ở chung quanh quét tầm vài vòng, rốt cục phát hiện một tên lông đen tiểu tu sĩ, đang cúi đầu hướng phương xa bay đi. Phong Vô Cực thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc hắn hiện lộ ra thân hình thời điểm, đã xuất hiện tại tên này lông đen tiểu tu sĩ trước người. Chặn lại lông đen tiểu tu sĩ đường đi. Cái này lông đen tiểu tu sĩ bế quan tu luyện một đoạn thời gian, thực lực tăng lên rất nhiều, mừng thầm trong lòng. Sau khi xuất quan trước tiên liền nghĩ kiếm càng nhiều linh thạch, sau đó lại có thể tìm vị kia thần bí thương nhân, mua sắm càng nhiều linh vật. Hắn tại Hôn Nguyên thành một nhà thương hội bên trong, tìm phân việc khổ cực, mỗi ngày cắn răng, vào chỗ chết làm hơn một năm, rốt cục lại để giành được 100 khối linh thạch. Có lẽ là vận khí tốt, hắn cầm lấy cái này 100 khối linh thạch, trên mặt biển du đã một vòng, rất may mắn đã tìm được thần bí thương nhân. Lại từ thần bí thương nhân trong tay mua được mười mấy hạt tiên đạo cốc. Loại này tiên đạo cốc không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể cải thiện tư chất, với hắn mà nói quá hữu dụng. Khi hắn ôm trong ngực những này tiên đạo cốc, mừng khắp khởi hướng trở về thời điểm, trước mặt đông nhiên xuất hiện một bóng người. Gió. Phong tiền bối tại cái này bên ngoài gặp phải Phong Vô Cực, lông đen tiểu tu sĩ có chút khẩn trương, vô ý thức hướng phía sau lui mấy bước. Nhưng hắn lui mấy bước này, tại Phong Vô Cực trước mặt không có tác dụng gì. Phong Vô Cực thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước chỗ. Sau đó Phong Vô Cực khẽ vươn tay, liền đã đem lông đen tu sĩ cổ bắt lấy, đem nó thân thể cao xách trên không trung. Thần bí thương nhân đâu? Người đâu? Phong Vô Cực một thân áo bào cùng tóc không gió mà bay. Từ hắn trên người tán phát ra kinh khủng uy áp, đã sớm để tên này lông đen tiểu tu sĩ toàn thân run rẩy, răng trên răng dưới từng đôi nhi chém giết cùng một chỗ. Không, không biết rõ ta vừa rồi mua ý đồ, bay một hai dặm, vừa quay đầu lại, thần bí thương nhân liền biến mất không thấy. Lông đen tu sĩ nơm nớp lo sợ, như thật hồi đáp. Thật không nhìn thấy. Không có. Phong Vô Cực thuận tay đem lông đen tu sĩ bên hông túi chứa vật lấy xuống, thần thức hướng bên trong quét một chút, đổ ra mấy hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay, vàng óng ánh hạt thóc. Hắn cầm lấy một hạt kim sắc hạt thóc, nhẹ nhàng cắn xuống một khối hạt gạo, ở trong miệng tinh tế nhấm ướt. Cái này tiên đạo cốc chất lượng rất không tệ, tiên khí mặc dù không nhiều, lại rất thuần khiết, lại càng dễ luyện hóa hấp thu. Đây là thần bí thương nhân mua bán. Vâng, lông đen tu sĩ lên tiếng, cúi đầu, trong lòng khẩn trương, tay chân vẫn đang run rẩy. Hắn lúc này đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hôn Nguyên thành bên trong là tuyệt đối không cho phép tu sĩ khác bày quầy bán hàng giao dịch. Nơi này mặc dù không tại Hôn Nguyên thành, cũng không tại Hôn Nguyên đảo bên trên, nhưng xác thực ảnh hưởng đến Hôn Nguyên thành chuyện làm ăn. Tiền bối tha mạng, là cái kia thần bí thương nhân mạnh kín đáo đưa cho. Lông đen tu sĩ còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, đúng lúc này, thân thể của hắn cứng đờ, toàn thân đều kết thành khối băng. Sau một khắc, khối băng vỡ vụn, lông đen tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần đều đi theo những này khối băng cùng một chỗ, vỡ thành một mịn. Chương 1053, ép ở lại chương 1053, ép ở lại trong hồ lô, nhị cầu tử cầm lấy một cái bình, đối với gốc kia ngọc lộ thảo phần gốc rót nửa bình nước. Ngọc lộ thảo đỉnh chót đã sinh trưởng ra một cái nho nhỏ đũa hoa. Gần nhất những năm này, hắn mặc dù tại Hôn Nguyên đảo xung quanh làm thần bí thương nhân buôn bán vật phẩm, kỳ thật hắn ngoại trừ tại trong hồ lô tu luyện, cũng thường xuyên sẽ đi Hôn Nguyên đảo chơi, ngẫu nhiên sẽ còn về một chuyến Bạch Tuyền đảo cùng Độc Trướng đảo. Nhìn xem trên đảo tình huống, thu thập Bạch Tuyền đảo phía dưới góp nhặt tiên linh tuyển nước, lại đem một bộ phận tiên linh tuyển trong nước pha chế rượu một chút chọc tuyển nước, lại đổi một chút độc tuyển nước cho Trần Mập Mạp sử dụng. Còn muốn thuận tiện thu thập lòng đất đó không gian bên trong góp nhặt chọc tuyển nước. cái này thủy công hiệu xác thực rất không tệ, chỉ là sản lượng quá ít. Thu thập tất cả trọc tuyến nước, chỉ đủ đổ vào cái này một gốc ngọc lộ thảo. Gốc này ngọc lộ thảo bị hắn đổ vào một đoạn như vậy thời gian, ẩn chứa trong đó tiên khí không ngừng tăng lên, làm tăng lên tới trình độ nhất định về sau, dường như lâm vào một cái bình cảnh, hay là gốc này ngọc lộ thảo có khả năng đạt tới cực hạn. Lúc này, gốc này ngọc lộ thảo bên trong ẩn chứa tiên khí, không sai biệt lắm đạt đến ba thành, nhìn không nhiều, cũng không có đạt tới chân chính tiên thảo trình độ. Nhưng cùng cái khác tiên thảo bên trong vẹn vẹn ẩn chứa một sợi tiên khí so sánh, đã lật ra vô số lần. Trước mắt gốc này tiên thảo đã sắp thành thụ, lại bồi dưỡng 3 năm ngày, hẳn là liền có thể ngắt lấy, luyện chế đan dược. Nhị cầu tử cho ngọc lộ thảo tưới qua nước, lại đi địa phương khác nhìn một chút, gốc kia cây quả nhân sâm hoa đã cảm ơn. Hiện tại trên cây lại kết 3 viên nho nhỏ nhân sâm quả. Bị hắn trồng ở trong hồ lô tử tinh dây cây nho, tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hạ, dây cây nho đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Bên trong treo từng chuỗi tử sắc nho, nhìn liền rất làm cho người ta yêu thích. Dùng loại này tử thanh nho hữu chế linh hữu, bị hắn lên một cái tương tư lệ danh tự, lại nói vừa một đoạn cố sự. Phát hiện cái này rượu rất tốt bán, giá cả còn rất đắt. Đã trở thành Bạch Tuyền đảo đặc sản một trong, rất nhiều thương đội không xa mấy ngàn hơn vạn dặm, đuổi tới Bạch Tuyền đảo mua sắm tương tư lệ. Đã thật xa tới đều tới, sẽ còn thuận tiện mua sắm một nhóm ở trên đảo sản xuất tạp vật. Bởi như vậy, thuận tiện kéo theo ở trên đảo cái khác sản phẩm tiêu thụ, cho Hỗn Nguyên đảo bên trên Trương Thành huynh muội giảm bớt rất nhiều áp lực. Tại tử tinh dây cây nho cách đó không xa, hắn còn trồng một chút phệ linh đằng. Đây là hắn sớm nhất cấy ghép tại trong hồ lô một nhóm kia, tại đại lượng nước linh tuyển bồi dưỡng hạ, so với hai tòa trên đảo phệ linh đằng, muốn tráng kiện rất nhiều lần. Loại này phệ linh đằng, dùng cho khốn địch công hiệu cực dai. Nhị cầu từ đoạn thời gian trước còn cố ý từ đó chọn lựa một nhóm phệ linh đằng, dùng cho luyện chế pháp bảo. Hết thể luyện chế ra mấy đầu dây thừng, còn có một tấm lưới, còn không có nếm thử sử dụng qua, không biết rõ công hiệu đến tuột cùng như thế nào. Nhị cầu từ tại trong hồ lô dạo qua một vòng, lại đi đến một đống nước bùn bên cạnh. Hắn ở chỗ này trồng một đầu rễ cây, đã nhiều năm như vậy, đầu này rễ cây vẫn cùng lúc trước vừa hái xuống thời điểm như thế, vẫn là không có nảy mầm. Xem ra không gian dưới đất gốc kia kỳ quái cây, tạm thời là không cách nào sinh sôi. Hắn vẫn là không quá hết hy vọng, đem đầu này rễ cây chôn ở trong bùn, lại cho nó rót lẫn nước. Tại trong hồ lô dạo qua một vòng về sau, tính toán thời gian, thật lâu không có đi bên ngoài mua đồ. Hắn tới Cực Lạc Đại Lục chọn lựa một nhóm vạn năm linh dược, lại hái vài cọng tiên thảo, hái được mười mấy quả tươi mới tiên táo. Từ Nam Chí bắt chú ý a, đi qua đường, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Đại gia mau đến xem, mau tới nhìn. Tại hỗn loạn chi địa, liên quan tới thần bí thương nhân có đủ loại truyền thuyết, luôn luôn khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nhưng nhị cầu tử lúc này đứng tại trên phi chu, âm thanh giao hàng, cùng hắn cao thâm mặt chắc hình tượng cực không đắc phối, dường như phản tục thị trường bên đường tiểu phiến. Hắn gào to âm thanh, rất nhanh liền chiêu mộ mấy cái khách nhân. Cái này mấy tên tu sĩ nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng bay đến hắn bên này, bắt đầu chọn lựa trên phi chu vật phẩm. Bởi vì thần bí thương nhân mỗi lần xuất hiện thời điểm, mang theo hàng hóa bán xong, liền sẽ thu quán rời đi. Cho nên những tu sĩ này đã để dành được kinh nghiệm, mỗi lần gặp phải thần bí thương nhân, đều là chọn trước chọn chúng ý vật phẩm, tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trễ một điểm, khả năng liền bị những người khác mua đi. Tụ tại phi chu người phía trước càng ngày càng nhiều, trên phi chu hàng hóa cũng càng ngày càng ít. Nhị cầu tử bó lớn thu hoạch linh thạch, vui vẻ ra mặt. Thời gian dần qua, trên phi chu hàng hóa rốt cục bị người chọn lựa không còn, những tu sĩ kia cũng còn có chút lưu luyến không muốn rời đi. Tiền bối còn có hay không bảo vật của hắn? Đúng nha, tiền bối nếu như còn có bảo vật, có thể hay không lại bán cho chúng ta một chút? Chúng ta tìm rất lâu mới gặp phải ngươi, lần sau không biết rõ khi nào mới có thể gặp được tiền bối. Mấy cái này tu sĩ tới tương đối chế, cái gì đều không có mua tới, có chút không cam tâm. Xin lỗi, hôm nay hàng đều đã bán xong. Nhị cầu tử nói, vung tay lên chuẩn bị cưỡi phi chu rời đi. Nhưng mấy cái này tu sĩ lại vẫn vây quanh ở hắn phi chu trung quanh, không chịu rời đi. Thế nào? Các ngươi còn muốn cưỡng ép lưu lại lão phu phải không? Nhị cầu tử nhìn ra giống như không đúng lắm, lạnh lùng quát hỏi. Chúng ta không dám, chỉ muốn xin tiền bối lại dừng lại chốc lát, lại bán một hai gốc linh dược cho chúng ta. Những người này trong miệng nói không dám, nhưng lẫn nhau ở giữa hình thành bầy quanh, càng gia tăng hơn thực. Nhị cầu tử cũng không còn khách khí, vung tay lên, lít nha lít nhít ẩn cánh kiến lửa xuất hiện tại bên người. Ong ong ong. Những này ẩn cánh kiến lửa vừa xuất hiện, liền hướng chung quanh mấy tên tu sĩ đánh tới. Chương 1054, thoát thân chương 1054, thoát thân nhị cầu tử lấy thần bí thương nhân thân phận tại bên ngoài hành động, những năm này gặp phải không ít ý đồ cướp bóc tu sĩ. Lúc này đối mặt mấy cái này tu sĩ vây công, hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, theo thường lệ thả ra ẩn sĩ hoàng ý. Những năm gần đây, trải qua vô số lần chiến đấu, 10 bạn con ẩn sĩ hỏa nghị trong chiến đấu chết 2-3 bạn, nhưng còn lại những này, thực lực lại mạnh hơn. Những này ý đồ vây công hắn tu sĩ, bị thiệt lớn về sau liền chuẩn bị chạy trốn. Ẩn sĩ hỏa nghị thừa thắng xông lên, một cái đều không có buông tha, liền nguyên thần đều bị ăn đến hết sạch trơn. Nhị cầu tử thu hồi ẩn sĩ hỏa nghị, một mình quét dọn chiến trường, đem thất lạc một chút túi chứa vật hoặc là pháp bảo tàn khối nhặt lên. Một thanh tốt nhất phi kiếm, bị ẩn sĩ hỏa nghị nọc độc trô ăn mòn, đã biến loang lổ bắc bắc tàn phá không chịu nổi. Hắn lắc đầu, cảm giác khá là đáng tiếc. Ngay tại hắn thu hồi trôi kiếm này, lại muốn lục tìm trên mặt biển một kiện khác bảo vật thời điểm, một luồng hơi lạnh đánh tới, nguyên bản sóng lớn cuộn trào mặt biển, trong nháy mắt ngưng kết thành băng cứng. Nhị cầu tử trên thân cũng ngưng kết ra một tầng dày khoảng một tấc đóng băng, biến thành một cái băng điêu người, không nhúc nhích đứng tại trên mặt băng. Trên bầu trời có mấy cái chim biển, trùng hợp từ đây bay qua, cũng kết thành tảng băng đống, từ không trung rơi xuống. Lạch cạch. Băng điểu rơi xuống tại trên mặt băng, rơi nát bấy. Cho đến lúc này, trong hư không mới đi ra khỏi một bóng người, chính là Phong Vô Cực. Phong Vô Cực một mặt lạnh lùng đi đến băng điêu trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm băng điêu bên trong nhị cậu tử. Đã hết mấy vạn năm, không ai dám đoạt Hôn Nguyên đảo làm ăn. Ta cũng phải đem lá gan của ngươi móc ra nhìn xem. Phong Vô Cực nói, đã duỗi ra một cái tay, đụng chạm đến băng điêu bên trên. Bèn, một tiếng vang thật lớn, trước mặt băng điêu người bỗng nhiên vỡ ra, từ khối băng bên trong tung ra một cái sống sờ sờ nhị cậu tử. Hắn tại thân thể kết băng trước tiên, liền điên cuồng vận chuyển chân long bách biến công pháp, chống cự hàn băng nhập thể. Chân long bách biến công pháp cũng là huyền cấp công pháp, mà lại là rất tiếp cận địa cấp. Chủ yếu công năng chính là cường hóa nhục thân, đem nhục thân tu luyện cường đại đến cực hạn, có thể pháp thiên tượng địa, như núi lớn, cũng có thể đem thân thể biến cực nhỏ, giống con kiến lớn như vậy. Đối mặt hàn băng xâm nhập, chân long bách biến công pháp toàn lực vận hành, cuối cùng bằng vào nhục thân cả kiêng, không có toàn thân kết băng. Nhị cậu tử từ khối băng bên trong đụng tới trước tiên, trên tay hàn quang lóe lên, một đao hướng Phong Vô Cực chém tới. Giờ phút này hai người cách nhau rất gần, một đao kia tới bỗng nhiên, lưỡi đao chưa đến, Phong Vô Cực bên cổ một chỏng tóc đã cắt thành hai đoạn. Ngay tại lưỡi đao muốn đem người đầu chặt đi xuống thời điểm, đao của hắn bị một cỗ hàn băng đông cứng công trùng, biến thành một thanh băng điêu đại đao. Phong Vô Cực co lại lúc ngón cái cùng ngón giữa, dùng đầu ngón tay tại mặt đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Băng, đại đao cùng băng cứng cùng một chỗ, trong nháy mắt vỡ vụn thành tạt bã. Đi theo nhị cậu tử rất nhiều năm trôi này lại đao, giờ phút này bị Phong Vô Cực một kích liền nát. Không sai, có thể gánh vác được ta huyền băng, còn có chút bản sự. Phong Vô Cực nhìn thấy nhị cậu tử từ băng bên trong chạy trốn đi ra, cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc, vẫn thần sắc lãnh đạm nói rằng: hắn thấy người trước mắt có chút thực lực, nhưng không nhiều. Xuyệt. Phong Vô Cực đang khi nói chuyện, khoe miệng của hắn đối với nhị cậu tử nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Nhị cậu tử đông cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, lúc này tay hắn giương lên, một cái màu đỏ phi toa hướng kia cố hàn khí đánh tới. Và anh, màu đỏ phi toa bạo tạc, một cỗ ngọn lửa màu vàng xen lẫn tinh khiết độc trướng, cùng hàn lưu đối va vào nhau. Một lạnh một nóng, hai cố khí tức kịch liệt va chạm, nguyên địa hạ lên một mảnh mảnh mịt mờ mưa đen. Phong Vô Cực nhìn thấy phi toa bạo tạc ngọn lửa màu vàng nóng lúc, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi. Băng cùng lửa vốn là khắc chế lẫn nhau suy yếu đối phương uy năng. Lại có Thái Dương chân hỏa, đáng tiếc kém một chút hỏa hậu. Thông qua giao phong ngắn ngủi, nhị cậu tử đã biết chính mình không phải Phong Vô Cực đối thủ. Hai người thực lực cách nhau rất xa, Phong Vô Cực thổi một hơi là có thể đem chính mình đông cứng. Nhị cậu tử tu luyện huyền cấp chân long bách biến công pháp, thậm chí là tiếp cận địa cấp tồn tại. Lại thêm hắn căn cơ thâm hậu, cùng tu sĩ đồng bậc không có địch thủ. Coi như cùng luyện hư tu sĩ so sánh, chính mình cũng không yếu. Cho nên hắn bình thường đem chính mình ngụy trang thành luyện hư cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này, cùng hợp thể kỳ, lại tu luyện huyền cấp công pháp Phong Vô Cực so sánh, hắn chính là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Nhị cậu tử không chút do dự, lần nữa ném ra một cái phi toa về sau, xoay người bỏ chạy. Vâng. Viên thứ hai phi toa tại Phong Vô Cực trước mặt bạo tạc, Phong Vô Cực từ trong miệng thổi ra một luồng hơi lạnh, nhẹ nhõm dập tắt cỗ này Thái Dương chân hỏa. Kim sắc hỏa diễm dập tắt, bên trong phong tồn độc trướng cùng hàn khí gặp nhau, hóa thành mảnh mịt mở mưa đen rơi xuống. Nhị cậu tử thì thừa dịp Phong Vô Cực bị chậm trễ thời gian ngắn ngủi, đã bay đến bên ngoài hai, ba dặm. Bất quá, Phong Vô Cực càng nhanh, diệt đi Thái Dương chân hỏa về sau, hắn thậm chí có nhàn hạ vô vụ trên thân không tồn tại cho bụi, sau đó thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Phong Vô Cực đã xuất hiện tại nhị cậu tử trước người. Nhị cậu tử kém chút một đầu đụng vào Phong Vô Cực trên thân, vội vàng ngừng thân hình, đồng thời thuận tay móc ra 10 viên màu đỏ phi toa. Lúc trước hắn đã thử, một cái phi toa, Phong Vô Cực nhẹ nhàng thổi liền có thể thổi tắt. Một cái không được, đoán chừng 2-3 mai tác dụng cũng không lớn, vậy hắn liền một lần làm 10 viên phi toa. Một lần 10 cái, đã là hắn hiện giai đoạn cực hạn. Phi toa cũng là pháp bảo, lại nhiều một chút, hắn không cách nào dùng thần thức đồng thời điều khiển bảo tạc. Dầm dầm dầm. 10 cái phi toa đồng thời dẫn nổ, một cỗ cùng bạo kim sắc hỏa diễm trào lên mà ra. Lần này hai người nằm cạnh quá gần, phi toa bạo tạc uy năng lại lớn. Phong Vô Cực cảm giác được một cỗ cực nóng đập vào mặt, trong nháy mắt liền cháy rủi tóc của hắn cùng lông mày. Cũng may hắn huyền băng thần thông cũng trong nháy mắt này hộ thể, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tầng thật dày lớp băng. Những cái kia hỏa diễm bí mật mang theo độc chướng hướng hắn đánh tới, gặp phải thật dày lớp băng, cuối cùng hóa thành một mảnh chất lỏng màu đen, theo lồng băng chậm rãi chảy xuống. Lồng băng tại chất lỏng màu đen ăn mòn hạ, dần dần biến thủng trăm ngàn lỗ. Phong Vô Cực khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ngoại trừ Thái Dương chân hỏa, cái này chất lỏng màu đen càng ác độc, không thể không đem bảo hộ ở bên ngoài cơ thể lồng băng lại dày hơn một tầng. Đợi đến hỏa diễm cùng những cái kia chất lỏng màu đen hoàn toàn tiêu tán, trước mắt trống rỗng một mảnh, vừa rồi cái kia thần bí thương nhân đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá thời gian ngắn như vậy, còn trốn không thoát quá xa, hẳn là còn ở thần thức của hắn phạm vi bên trong. Phong Vô Cực đem thần thức mở rộng ra, trong nháy mắt liền bao trùm xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, tìm tòi tỉ mỉ. Thần thức của hắn ngay tại cái này một mảnh phạm vi, tỉ mỉ lục soát tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một chút chỗ khả nghi. Sau đó hắn lặp đi lặp lại tìm 3 lần, xác định từng tấc một đều nhìn qua, vẫn không có phát hiện. Kỳ quái. Phong Vô Cực tin tưởng vững chắc, khẳng định chạy không được quá xa, liền giấu ở chỗ này, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy rời đi, liền thủ tại chỗ này chậm chậm tìm, xem ai cuối cùng có thể hao tổn qua được ai. Chương 1055, tin dữ. Chương 1055, tin dữ. Theo hỗn loạn chi địa truyền ôn, đoạn thời gian trước thanh danh đại chấn thần bí thương nhân, bị Phong Vô Cực ra tay chém giết. Cái này thần bí thương nhân quả thật có chút bản sự, thế mà tại Phong Vô Cực trước mặt nhảy đắt 2-3 chiêu. Cuối cùng còn bị hắn ẩn nấp lên, nhưng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, Phong Vô Cực trực tiếp đóng băng phiến tiên địa này. Sau đó lại đem phiến tiên địa này băng, tất cả đều dùng hỏa diễm luyện hóa, cái kia thần bí thương nhân bị thiêu đến liền sám đều không có còn lại. Hôn Nguyên Đạo bên trên còn bàn tiếng, từ nay về sau, bất luận kẻ nào dám bắt chước thần bí thương nhân, tự tiện chào hàng thương phẩm, giết không tha. Hỗn loạn chi địa đông đảo tiểu tu sĩ đã mất đi một đầu mua sắm tiện nghi bảo vật con đường, lại chỉ có thể lớn tiếng reo hò. Phong tiền bối anh minh, bực này hạng giá áo túi cơm đã sớm nên tru sát. Tục ngữ nói, không quy củ không thành phương viên. Nếu như người người cũng giống như thần bí thương nhân như thế, tự tiện bán thương phẩm, còn thể thống gì? Lúc này ở Hôn Nguyên thành cửa ra vào, kia mặt dán đầy thông cáo dưới tường. Một đám tu sĩ nhìn xem phía trên tru sát thần bí tu sĩ thông cáo, chỉ trỏ, cũng lớn tiếng ca tụng Phong Vô Cực tiền bối anh minh thần võ. Đồng thời đứng tại đạo nghĩa điểm cao nhất, đối thần bí thương nhân sở tác sở vi tiến hành nghiêm khắc phê phán. Ở trong đó còn bao gồm rất nhiều từng tại nhị cầu tử trong tay mua sắm qua vật phẩm tiểu tu sĩ, là thuộc bọn hắn phê phán đến ra sức nhất, nhất chăm chú. Sợ mình biểu hiện không tốt, bị người phát hiện từng tại thần bí thương nhân trong tay mua sắm qua vật phẩm. Giờ phút này Trương Thành cùng Trương Linh Nhi hai người cũng đứng tại thông cáo phía dưới, nhìn xem phía trên đã chu sắt thần bí thương nhân thông cáo. Trương Linh Nhi bả vai ức chế không nổi run rẩy. Một bên Trương Thành lại vẫn vẻ mặt như thường, một mặt chất phác mà nhìn xem trong thông báo nội dung. Đồng thời, hắn còn cần một bàn tay lớn, cầm thật chặt Trương Linh Nhi tay, an ủi nàng. Cái này thần bí thương nhân sát thực đáng hận. Chúng ta đi thôi. Trương Thành sắc mặt như thường khiển trách một câu thần bí thương nhân, sau đó lôi kéo Trương Linh Nhi xuyên qua đám người. Trên đường về nhà, Trương Thành sắc mặt nghiêm túc, cắn răng, không nói một lời. Trương Linh Nhi không ngừng nức nở, tay chân run rẩy. Xuyên qua từng đầu đường đi, hai người rốt cục về tới tiệm tạp hóa bên trong, sau đó phanh một chút, đóng cửa một cái. Hoa. Trương Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn lên. Cha. Ba ba. Trương Linh Nhi sớm đã khóc bù lu bù loa. Trương Thành nắm thật chặt quyền, cắn răng, ánh mắt nhìn xem nóc nhà, không nói một lời, giống gỗ như thế đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai người liền bảo trì loại này vừa khóc một trận chiến trạng thái, qua thật lâu. Trương Thành chậm rãi cúi người, vỗ một cái Trương Linh Nhi bả vai, nhẹ nói: "Đừng khóc, có lẽ cái kia thần bí thương nhân cũng không phải là chúng ta cha." "Hoa, làm sao có thể có lỗi, trong thông báo còn có một số người biết chuyện đều nói, thần bí thương nhân sẽ sử dụng một loại màu đỏ phi toa. Không chính là cái vật này sao?" Trương Linh Nhi nói, tiện tay xuất ra một cái màu đỏ phi toa. "Ta đã sớm đoán được, cái kia thần bí thương nhân chính là cha, chỉ là cha không muốn nói, ta cũng liền không có hỏi qua. Loại này phi toa, liền nhà chúng ta có, ngươi có, ta có, còn có cha mẹ, trong tay người khác đều không có." Khi thật thần bí thương nhân thanh danh tại xung quanh đây vang lên thời điểm, hai người liền có chỗ suy đoán. Bởi vì thần bí thương nhân phong cách hành sự, còn có mua bán vật phẩm, đều giống như cha hắn gây nên. Chỉ là nhị cậu tự không nói, hai người cũng không có hỏi, có chút bí mật, chính là người biết càng ít càng tốt. Nhưng không nghĩ tới, lần này lại đột nhiên truyền đến thần bí thương nhân bị chém giết tin dữ, hai người bỗng nhiên cảm giác được, trời đều sợ. Mặc dù loại này phi toa chỉ có nhà ta có lẽ người khác cũng làm ra đồng loại hoặc là tương tự bảo vật đâu. Trương Thành biết loại lý do này rất gượng ép, nhưng giờ phút này vì an ủi cực kỳ bi thương Trương Linh Nhi, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhà chúng ta phi toa dùng chính là phụ tăng mục, hỏa diễm là thái dương chân hỏa, bên trong nọc độc là từ độc tuyển trong nước rút ra. Trương Linh Nhi giờ phút này lại biến có chút thông minh, mấy kiện bảo vật này đồng thời xuất hiện tại một người khác trong tay, lại phỏng chế ra một phần phi toa khả năng chẳng nhiều lắm. Coi như cái kia thần bí thương nhân có thể là cha, nhưng bây giờ chỉ dựa vào Phong Vô Cực lời nói của một bên, cũng không cách nào chứng minh cha đã gặp nạn. Ngược lại ta là không tin, cha ta nhiều như vậy thủ đoạn, nói không chừng đã đào thoát. Kỳ thật Trương Thành dạng này an ủi Trương Linh Nhi thời điểm, đồng thời cũng là đang an ủi mình, tìm kiếm cha hắn còn sống lấy cớ. Ngươi lưu tại nơi này nhìn xem cửa hàng, ta lại đi tìm hiểu một chút cụ thể hơn tình báo. Trương Thành an ủi qua Trương Linh Nhi về sau, lau một chút khỏe mắt có chút ướt át nước động, sau đó liền nhanh chân rời đi tiệm tạp hóa. Phía ngoài trên đường cái, người đi đường như thường. Một cái thần bí thương nhân chết thì chết, đối với đại bộ phận người mà nói, đơn giản là thiếu một cái càng giá rẻ hơn mua sắm bảo vật con đường. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng không đến nỗi nhường đại gia cảm thấy bi thương khổ sở. Trương Thành chớ đi tại trên đường cái, đầu tiên hắn lần nữa đi tới cửa thành kia phần báo cáo trước đó. Vừa cẩn thận nhìn tra xét kia phần báo cáo, đem phía trên mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ đều tính toán nhiều lần. Căn cứ báo cáo bên trên nói tới, kỳ thật lúc ấy thần bí thương nhân đã ẩn nấp rồi. Phong Vô Cực đem kia một phiến thiên địa toàn bộ đông cứng, lại tại nguyên địa lặp đi lặp lại lục soát vô số lần. Như thế nhịn hơn một tháng, vẫn không có tìm được thần bí thương nhân tung tích. Cuối cùng, Phong Vô Cực mới đem kia một phiến thiên địa chỗ đông lạnh thành băng cứng, toàn bộ mang đi. Đến mức đằng sau, nghe nói là dùng hỏa diễm đem những này băng tất cả đều luyện hóa. Nhưng trước đó giao chiến cảnh tượng là có người nhìn thấy, dùng hỏa diễm luyện hóa băng cứng, không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Cho nên, từ đầu tới đuôi đều là Phong Vô Cực nói chém giết thần bí thương nhân, nhưng liền thần bí thương nhân thi thể đều không thấy được. Trương Thành ở trong lòng lặp đi lặp lại phân tích phỏng đoán, cảm giác cha có khả năng thật không có việc gì. Đông cứng một phiến thiên địa, đây là cường đại cỡ nào thần thông, đáng tiếc đời này đã mất duyên nhìn thấy. Trương Thành đứng tại thông cáo trước đó, ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi. Đúng nha, có thể sử dụng thần thông đông cứng một phiến thiên địa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bên cạnh hắn, một tên khác tu sĩ cũng đi theo cảm thán nói: "Hắc, các ngươi biết sao? Ta còn thực sự gặp qua, kia là có nửa tòa Hỗn Nguyên thành lớn như vậy một cái tảng băng, tất cả đều bị đông lại. Nghe được hai người cảm giác được tiếng rối, lúc này, trong đám người liền có một người bắt đầu thổi phồng cái kia một ngày kiến thức. Người đi, coi như thành tu tiên giả, bất luận sống bao nhiêu năm, bản tính khó sửa đổi, vẫn ưa thích thổi phồng, ưa thích khoe khoang kiến thức của mình. Lúc này nhìn thấy người này dương dương đắc ý, Trương Thành nhãn tỉnh sáng lên, hướng người này chắp tay hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi lúc đó tận mắt nhìn thấy?" "Kia là đương nhiên, ta ngày đó vừa vặn đi ngang qua, đột nhiên cảm giác được hàn khí bức người, liền thấy bên kia giữa thiên địa tất cả đều bị đông cứng, lúc ấy giật mình kêu lên." Chương 1056, Luyện Hư chương 1056, Luyện Hư Trương Thành thông qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cục được đến tương đối kỹ càng tin tức. Ngày đó, thần bí thương nhân cùng Phong Vô Cực đúng là trên biển phát sinh qua một trận đại chiến. Đại chiến bên trong thần bí thương nhân sử xuất một loại phi toa pháp bảo, loại bảo vật này bạo tạc thời điểm, có thể sinh ra thái dương chân hỏa cùng một loại nọc độc. Nhưng cho dù như thế, vẫn không phải Phong Vô Cực đối thủ, cuối cùng lấy bí thuật lấy ẩn dấu chạy trốn. Có người chứng kiến nhìn thấy, Phong Vô Cực đóng băng một cả phiến thiên địa, tạo thành một tòa to lớn băng sơn. Giang có sau mấy tháng, Phong Vô Cực đem cái này một tòa to lớn băng sơn lấy đi, nhưng cũng không có người nhìn thấy, Phong Vô Cực đem cái này một tòa băng sơn luyện hoàn toàn luyện hóa, càng không có người nhìn thấy thần bí thương nhân bị chém giết thi thể. Quy nạp đủ loại tin tức về sau, Trương Thành càng thêm có thể xác định, thần bí thương nhân chính là cha hắn. Bất quá bây giờ cũng không có bắt đầu bi quan như vậy. Phong Vô Cực chỉ là đem kia một phiến tiên địa đóng băng, băng sơn mang đi. Đến mức thần bí thương nhân, có lẽ đã sớm chạy trốn, coi như không có đào thoát, cũng chỉ là bị vây ở kia một tòa trong núi băng. Phong Vô Cực có thể hay không từ trong núi băng tìm tới ẩn dấu thần bí thương nhân, vẫn là một ẩn số. Đến mức dùng hỏa diễm toàn bộ luyện hóa, đây chẳng qua là tìm không thấy người, cuối cùng không có biện pháp hạ sách. Linh Nhi, cha ta hẳn không có chết, có khả năng bị vây ở trong núi băng, ngươi ở nhà nhìn xem tiệm tạp hóa, ta lại đi tìm hiểu. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi thông báo một chút, liền một mình đi ra cửa. Sau khi ra cửa, đi đến một cái chỗ không có người, thân thể của hắn dần dần vặn vẹo biến hóa, sau đó biến thành một cái lông xám lao đầu bộ dáng, hướng Phong Vô Cực trong phủ đi đến. Cái này lông xám lao đầu thân phận chân thật là Phong Vô Cực trong phủ, một cái phụ trách nhóm lửa làm việc vật hạ nhân. Ở trong phủ thân phận thấp, bình thường không bị người chú ý. Trương Thành tại mấy ngày nay tìm hiểu quá trình bên trong, đã lặng lẽ giết chết lao đầu này. Hiện tại lấy lao đầu thân phận chui vào đi bảo, hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới một cái kia to lớn băng sơn. Một bên khác, nhị cầu tử sát thực bị nhốt rồi. Ngày đó trận chiến kia, hắn thừa dịp Phong Vô Cực ngăn cản hỏa diễm thời cơ, trốn vào trong hồ lô. Hồ lô hóa thành bụi bặm, rơi xuống tại trên mặt băng. Nếu là ngày trước, bụi bặm hình thái hồ lô rớt xuống trong nước biển liền theo sóng bay đi, rơi vào trên mặt băng, hắn thời gian ngắn không cách nào thoát đi, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời cơ lại đi. Ai biết, cái này Phong Vô Cực tìm nhiều lần, rằng có mấy tháng cũng không tìm tới người, liền đem cái này một khối lớn băng sơn tất cả đều mang đi. Nhị cầu tử hiện tại cũng không biết cái này một khối băng sơn thân ở nơi nào. Hắn ngược lại chỉ có thể trốn ở trong hồ lô, ngẫu nhiên dò ra một chút xíu thần thức, liền có thể cảm giác được phía ngoài băng lại lạnh lại cứng rắn. Lần trước chính mình biến thành băng điêu người, bên ngoài thân tầng băng vẫn chưa tới dày một thước, hắn đã dùng hết toàn lực. Như thế một khối lớn băng cứng phong ấn, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào phá mở. Hiện tại nếu như tùy tiện từ trong hồ lô ra ngoài, ngược lại mua dây của mình, bị đóng băng ở đã thời gian ngắn không cách nào ra ngoài, nhị cầu tử cũng không nóng nảy. Với bạn, trong hồ lô kia một gốc ngọc lộ hoa, bị hắn bồi dưỡng lâu như vậy, hiện tại rốt cục nở rộ. Nhị cầu tử đem cái này một gốc ngọc lộ thảo toàn bộ đảo đới đi ra. Gốc này ngọc lộ thảo, bị hắn dùng không gian dưới đất bên trong nước suối đổ vào, tiên khí không ngừng tăng lên. Trong khi ẩn chứa tiên khí đạt tới 3 thành về sau, cuối cùng đã tới cực hạn, không còn tiếp tục tăng lên. Cho dù chỉ có 3 tầng, so với tăng lên trước đó ngọc lộ thảo, tối thiểu mạnh 30 lần. Ngoại trừ cái này một gốc ngọc lộ thảo, luyện chế ngọc lộ đan cái khác phụ trợ dữ liệu đã sớm chuẩn bị tốt. Đối với luyện chế ngọc lộ đan, hắn đã sớm xe nhẹ được quen, không biết luyện qua bao nhiêu lần, dùng gần nửa ngày thời gian, đan dược ra lò. Lần này hết thảy được đến 8 hạt đan dược. Nhị cầu tử đem một khỏa đan dược cầm trên tay quan sát, đan dược nhìn nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một loại bạch ánh sáng mờ mịt. Thân thức dò vào trong đó, còn có thể cảm ứng được trong đó tương đối nồng đậm tiên khí. Hắn lại lấy ra một hạt bình thường ngọc lộ đan tương đối, đặt ở viên đan dược kia bên cạnh, liền lộ ra giản dị tự nhiên, ẩn chứa trong đó tiên khí cũng chỉ có nhỏ xíu mấy sợi. Nhị cầu tử đem đan dược thu hồi, cho trong hồ lô mấy loại tiên thảo linh thực rót chút nước, lại ăn chút gì, điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ đã thời gian rất lâu, khoảng cách đột phá tới luyện hư cảnh giới, chỉ kém lâm môn một cước, nhưng thủy chung không thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Ngọc lộ đan có phụ trợ đột phá bình cảnh công hiệu, nhưng bình thường ngọc lộ đan, hắn đã ăn qua rất nhiều, hiệu quả cũng không rõ ràng. Cho nên, hắn hiện tại đối với mới luyện chế cái này 8 hạt ngọc lộ đan, ôm lấy rất cao kỳ vọng. Lúc này, nhị cầu tử lấy ra bình đan dược, đổ ra một hạt bóng ánh sáng long lanh ngọc lộ đan nhét vào trong miệng. Viên đan dược kia bị nuốt vào trong bụng, theo công pháp vận chuyển luyện hóa, một cỗ linh khí cùng tiên khí hỗn hợp năng lượng, chậm chậm tại thể nội quyết tán ra đến. Hắn lập tức vận chuyển chân long bách biến công pháp, đem cỗ năng lượng này luyện hóa, dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Tu tiên giả nguyên anh kỳ đột phá, chính là muốn đem nguyên anh biến thành nguyên thần. Hóa thần kỳ tương đương với toàn bộ trong quá trình tu luyện đường danh giới. Tại hóa thần trước đó đông đảo cảnh giới, quá trình tu luyện là luyện khí hóa thần, cần dùng các loại năng lượng bồi dưỡng nguyên thần, đem hư ảo nguyên thần lấp đầy, biến tràn đầy, giống như thực chất. Tới hóa thần về sau, đường hướng tu luyện xảy ra chuyển hướng, lấy luyện thần hoàn hư làm chủ. đem trước kia tu luyện tới như là thực chất nguyên thần, một lần nữa đem nó hóa thành hư vô, thời gian dần qua thoát ly nhục thể phàm thai trói buộc, là về sau độ kiếp thành tiên làm chuẩn bị. Lần trước màu đỏ long đầu giúp hắn sửa chữa chân long bách biến công pháp lúc, tại hóa thần đột phá luyện hư, cùng luyện hư đột phá hợp thể cái này mấy cảnh giới, đều lưu lại một chút kinh nghiệm tu luyện. Nhị cầu tử dựa theo công pháp bên trong ghi chép, chậm rãi đem chính mình nguyên thần luyện hóa. Đặc biệt là đan dược bên trong tán phát kia từng sợi tiên khí, đối loại này tiến trình trợ giúp rất lớn, thân thể cùng nguyên thần đều đang chậm rãi biến hóa. Một năm sau, nhị cầu tử vẫn ngồi tại nguyên địa không nhúc nhích, trên người hắn thậm chí còn sinh trưởng ra một chút rêu xanh. Đúng lúc này, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, tại mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, một lần nữa hiện thân. Thân hình mới vừa vận hiện lộ ra, lại tại biến mất tại chỗ. Lần này qua thật lâu, thân hình của ta đều không có hiện ra. Trong hồ lô, Tiểu Hắc đang buồn bực ngán ngẩm nằm tại trong bụi cỏ đi ngủ. Đúng lúc này, một bàn tay vô hình vỗ nhẹ nhẹ tại Tiểu Hắc đầu chó bên trên. Tiểu Hắc lỗ tai run một cái, nghi hoặc đấy nhìn một chút xung quanh, không có một người. Tiếp tục ngủ. Nó vừa đem đầu nằm xuống đi, lại có một cái vô hình tay ở phía sau nắm chặt lên cái đuôi của nó, đem Tiểu Hắc phần sau thân đều nhấc lên. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc bất mãn lớn tiếng gầm một hồi, duỗi dài cái mũi khắp nơi tìm đòi, lại vẫn tìm không thấy bóng người. Gâu gâu gâu. Nhưng này chỉ giấu ở âm thầm tay, vẫn không cam tâm, càng không ngừng quấy rối Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chính là tìm không thấy người. Đem Tiểu Hắc gấp đến độ xoay quanh, rốt cục bên cạnh hắn, một trận ánh sáng ảnh và mèo, nhị cầu tử thân hình hiện lộ ra. Hắn ngược không phải là muốn ức hiếp Tiểu Hắc, mà là muốn thử một chút chính mình sau khi đột phá năng lực. Tiểu Hắc bây giờ sức chiến đấu có lẽ không được, nhưng hắn tìm người, hoặc là cái mũi người dò xét phương diện này cũng không tệ lắm. Sự thật chứng minh, coi như đứng tại Tiểu Hắc bên cạnh, Tiểu Hắc cũng không thấy mình. Chương 1057, vật vô dụng chương 1057, vật vô dụng nhị cầu tử đột phá tới luyện hư cảnh giới về sau, người chỉnh thể thực lực tối thiểu tăng lên gấp 10. Thân thức trình độ cũng tăng lên rất nhiều, so tuyệt đại bộ phận luyện hư hậu kỳ tu sĩ còn mạnh. Thực lực tăng lên nhiều như vậy về sau, nhị cầu tử liền suy nghĩ, nhìn có thể hay không từ đây thoát khốn mà đi. Hắn dùng một sợi cực kỳ nhỏ thần thức sợi tơ, từ trong hồ lô cẩn thận từng ly từng tí dò xét ra ngoài. Hồ lô bên ngoài vẫn là một khối to lớn băng sơn, cực kỳ rét lạnh lại cứng rắn. Thần thức tại tòa băng sơn này bên trong hơi hơi du đãng một hồi, liền đã cảm nhận được loại kia rét lạnh khó mà chịu đựng, lại lặng lẽ lui về trong hồ lô. Tham chiếu thực lực của mình ước định một chút, nếu như toàn lực ứng phó, cũng có thể đem cái này một tòa băng sơn tránh ra. Nhưng bởi như vậy, tạo thành động tĩnh tất nhiên là cực lớn. Đến lúc đó vẫn muốn trực diện phong vô cực, chính mình vẫn là đánh không lại, vẫn là không cách nào thoát đi nơi đây. Không nghĩ tới chính mình từ hóa thần đột phá tới luyện hư cảnh giới, thực lực tăng lên nhiều như vậy, đủ để tránh thoát tòa băng sơn này, lại vẫn không phải phong vô cực đối thủ. Nghĩ tới đây hơi có chút hề bại, bất quá rất nhanh liền đem loại này hề bại tâm tình ném sau. Người ta là hợp thể kỳ cường giả, đồng dạng tu luyện huyền cấp công pháp, chính mình mới vừa đột phá tới luyện hư cảnh giới, dựa vào cái gì cùng người ta so? Nhị cầu tử cũng không có cứ thế từ bỏ, tiếp tục tại trong hồ lô tu luyện củng cố cảnh giới. Như thế lại qua chừng nửa năm, vừa mới đột phá cảnh giới biến càng thêm vững chắc. Thời gian ngắn khó mà nhường thực lực tăng lên trên diện rộng, chỉ có thể từ pháp bảo trở phương diện khác nghĩ biện pháp. Đối phó phong vô cực bằng, tốt nhất chính là dùng lửa. Muốn nói tới dùng lửa, hắn trong hồ lô trồng một gốc cây phù tang, ẩn chứa thái dương chân hỏa. Nghe nói đây là một loại thần thụ, thành niên cây phù tang bên trên sẽ có mặt trời trên tảng cây nghỉ lại. Mặt trời mỗi sáng sớm từ cây phù tang lên cao lên, ban đêm lại sẽ trở lại cây phù tang đầu cảnh nghỉ ngơi. Đương nhiên những này cũng còn chỉ là truyền thuyết, cụ thể có chuyện này hay không, nhị cầu tử không biết rõ. Nhưng có một chút rất xác định là cây phù tang bên trên xác thực ẩn chứa nồng đậm thái dương chân hỏa. Trước kia dùng cho chế tác màu đỏ phi toa vật liệu, chỉ là trên cây một chút nhỏ bé cành lá, bên trong ẩn chứa thái dương chân hỏa tương đối yếu ớt, chủ yếu dùng cho kích phát cái kia nọc độc. Lúc này, nhị cầu tử đi đến cây phù tang bên cạnh. Cái này một gốc cây phù tang, năm đó ở trên đá ngầm tìm tới, bị hắn trồng ở trong hồ lô, mỗi ngày dùng các loại nước linh tuyển đổ vào, đến nay đã có hàng trăm hàng ngàn năm. Lại thêm gốc này cây phù tang nguyên bản rừng cây, cùng về sau những cái kia nước linh tuyển đổ vào. Hiện tại cái này một gốc cây phù tang ít ra đã đạt tới mười mấy vạn năm thụ linh, có cao hơn 10 trượng, đường kính 2-3 thước. Trên cây những cái kia sinh trưởng mật thiết nhỏ nhánh tiểu diệp đã bị hắn thanh lý đi, dùng cho luyện chế phi toa. Hiện tại cây trụ cột bên trên còn có 3 đầu rất thô cảnh, mỗi một cây cảnh đường kính đều có bát to phẩm chất. Nhị cầu tử trước kia vì bồi dưỡng gốc này phù tang mục, như muốn bồi dưỡng tới càng lớn, một mực không có bỏ được chặt. Lần này vì thoát khốn, hắn không thể không hung ác quyết tâm, từ phía trên chặt một cây cảnh xuống tới. Nhị cầu tử nhấc lên một thanh sắc bén lưỡi búa, tế tới không trùng, liền hướng cây kia cảnh chém tới. Trương Thành tại Phong Vô Cực trong phủ, là một cái nhóm lửa làm việc vật hạ nhân, một mực tại âm thầm lặng lẽ tìm hiểu. Dùng không sai biệt lắm thời gian một năm, hắn rốt cục biết được, Phong Vô Cực mang về kia một khối băng sơn, căn bản cũng không có bị ngọn lửa luyện hóa, mà là Phong Vô Cực đoán được, thần bí thương nhân liền bị vây ở cái này một đống trong núi băng. Đã không cách nào từ đó tìm tới người này, hắn định đem cái này một tòa băng sơn trực tiếp phong ấn, nhường đỉnh thế không được thoát khốn. Cho nên hắn đem băng sơn mang về phong ấn về sau, mỗi ngày chính là gối cao không lo, không tiếp tục quan tâm việc này. Nhưng lấy Trương Thành thực lực, mong muốn trộm được cái này một khối băng sơn cũng rất khó làm được. Đầu tiên băng sơn lớn như vậy, hắn phải có một cái không gian rất lớn chứa vật pháp bảo mới được, bằng không hắn trộm được băng sơn cũng chuyển không đi. Đến mức trực tiếp đem băng sơn đánh nát, Trương Thành ước lượng một chút thực lực của mình còn giống như không đủ. Cho nên gần nhất cái này một hai tháng, Trương Thành một mực đang vì việc này mà buồn rầu. Hắn biết rõ phụ thân liền bị vây ở tòa kia trong núi băng, bị phong vô cực phong ấn. Không biết rõ cha mỗi ngày phải thừa nhận nhiều ít thống khổ, hắn cái này làm con trai, ngẫm lại đều cảm thấy tim như bị dao cắt. Nhưng hắn nhưng lại bất lực, đánh lại đánh không lại, trộm cũng trộm không đi. Lúc này, hắn nhớ tới phụ thân đã từng dạy bảo qua, thiên hạ không có không cách nào chiến thắng cường địch, chỉ là ngươi tạm thời còn không có tìm tới hữu hiệu phương pháp mà thôi. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, nhưng muốn tìm tới một cái phương pháp như vậy, thật sự là muôn vàn khó khăn. Hắn cứ như vậy, mỗi ngày làm việc đều không quan tâm. Ngươi, mau tới đây đem những thứ vô dụng này linh mục tài rời đi qua, đặt vào kho tủ bên trong. Đúng lúc này, một tên quản sự chỉ huy nhị cậu tử đi vận chuyển một chút linh mục tài. Đều là một chút không có quá lớn tác dụng linh mục, cũng chỉ có thể làm tủ lửa dùng. Nhị cậu tử ôm lấy một đống lớn tủ ném xuống đất, vỗ vỗ tay lại tiếp tục đi nhóm lửa. Đương nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Đúng nha, không có ích lợi gì linh mục, tự nhiên là bị ném bỏ, xem như củi lửa. Nếu như tòa kia băng sơn vô dụng, phong vô cực sẽ còn để ý sao? Có lẽ tiện tay liền ném xuống. Nghĩ tới đây, Trương Thành giống như bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt tất cả quan khiếu. Hắn hướng lò trong lò lại thêm một mùi lửa, sau đó tìm cái đi tiểu lấy cớ, liền lặng lẽ kiếm ra phong vô cực nhà cửa. Ra phong vô cực nhà về sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng ngoài thành đi đến, ra khỏi thành, bay khỏi Hôn Nguyên đảo, sau đó lại một hơi bay hơn 100 dặm. Dọc theo con đường này, hắn tìm cái chỗ không có người, đem dung mạo của mình lại làm một phen cải biến. Hắn hiện tại dung mạo đã cùng trong truyền thuyết thần bí thương nhân giống nhau như lúc. Trương Thành từ khi biến thành thần bí thương nhân về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xung quanh. Mặc dù hắn ngụy trang chính là mình cha, lại vẫn rất không tự tin, chỗ dạng. Chính mình không có cha thực lực cường đại như vậy, vạn nhất gặp lại mấy cái cướp bóc tu sĩ liền phiền toái, hắn đại khái cũng chỉ có thể chạy trốn. Đến lúc đó thần bí thương nhân thân phận cũng liền lộ tẩy. Dù sao trong truyền thuyết thần bí thương nhân thực lực cực kỳ cường đại, còn có một đám lít nha lít nhít côn trùng, có thể phun ra nọc độc. Trương Thành tìm tới một cái người đi đường không phải đặc biệt nhiều địa phương, xuất ra vài quặng tiên thảo liền bắt đầu giao hàng. Ta lại trở về. Đại gia mau đến xem, mau tới nhìn, tốt nhất tiên thảo.